Đồng thời, những người này xem xét đều không phải là vật gì tốt, ngược bọn hắn hoàn toàn giống như là làm việc tốt ta. Lâm Diệp không có chút nào biết có gánh nặng trong lòng. Lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại, lão đại. Buồn bực Trần Thiên Hảo, từ khi ngồi vững vàng Kiến An thành phố đứng thứ hai về sau, chỗ nào nhận qua vũ nhục như vậy à? Dù là đối mặt thanh thứ nhất ghế xếp mánh hổ giúp hổ vàng, cũng chưa từng có túi lầu qua. Cũng chỉ có ở tiền bối đại lão Hồng gia trước mặt, Trần Thiên Hảo mới có thể hơi biểu tôn kính, thậm chí như hôm nay dạng này chuyên môn đứng tại rượu cửa tiệm nên đón. Nhưng là bây giờ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Đối mặt Lâm Diệp lực lượng kinh khủng kia, trời mới biết chọc giận hắn có thể hay không đi lên liền là một quyền đập tới đem ngươi đập bể thành bánh thịt, cho nên chỉ có thể ủy khúc cầu toàn vừa hô Lâm Diệp 7 tiếng lao đại. Hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh, mở ra chân quý hình khẩu lệnh hồng bao, lập tức ban thưởng 30 hệ thống tệ. Về sau mỗi ngày nắm giữ 2 lần khẩu lệnh cơ sẽ mở ra nên hồng bao, mỗi lần ngẫu nhiên ban thưởng hệ thống tệ, mỗi lần mở ra thời gian khoảng cách không ít hơn 3 giờ. Ha ha! Quả nhiên là dạng này, cái này hoàn toàn liền là đưa tới cho ta một cái soát phân bảo bảo. Dạng này về sau chỉ cần mỗi ngày lại để cho cái này Trần Thiên Hảo gọi ta 2 câu lao đại, liền có thể dễ dàng lừa hệ thống tệ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau, Lâm Diệp liền hướng về Trần Thiên Hảo đưa tay tới. A! Lao đại tha mạng A! Trần Thiên Hảo coi là Lâm Diệp là muốn động thủ với hắn, vội vàng bảo vệ đầu của mình cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là từ trong túi tiền của hắn móc ra điện thoại di động của hắn, ấn vào mã số của mình đã thông sau liền đưa điện thoại di động trả lại hắn. Nhớ kỹ, đây là mã số của ta, từ hôm nay trở đi, ta liền là lao đại của ngươi. Về sau nhớ kỹ mỗi ngày đưa tin, buổi sáng cùng ban đêm tất cả đánh một lần điện thoại tới hô lao đại, có biết không? Không đánh, ngươi biết hậu quả. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền tại một đám hảo thiên giúp tiểu đệ đưa mắt nhìn phía dưới, tiêu sái rời đi. Canh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 168, mẹ con tình thâm. Kim Hào đô thị giải trí, cửa ra vào. 7-8 chiếc mẹ xe đét bảo mã. Nổn ngang lộn xộn, đem cái này cả con đường đều chặn lại, trước sau bọn tài xế lại là ngay cả loa cũng không dám vấn vào. Bởi vì phàm là tại Kiến An thành phố có chút công việc lịch duyệt, đều biết cái này Kim Hào đô thị giải trí là địa bàn của ai, đều hiểu những này lao vụt bảo mã là xe của ai, dù là ở chỗ này chắn một đêm, cũng tuyệt đối không dám thúc một chút loa. Mà Trần Thiên Hảo cùng hắn một đám thủ hạ, tất cả đều cương tại nguyên chỗ, là động cũng không dám động. Có thể nghĩ... bọn hắn là thật bị Lâm Diệp cái này quái lực lọ ly. Phi. Là trách lực tiểu tử cho dọa cho phát sợ. Thằng đến chờ Lâm Diệp triệt để đều đi xa, bọn hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ngươi. Các ngươi vừa vặn đều nhìn thấy a. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Cái này mẹ nó đến cùng là chỗ nào chạy đến tiểu tử thúi a. Xoa một thanh mồ hôi, Trần Thiên Hảo vẫn là có một loại giống như trong mộng ảo giác. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu ở Kiến An thành phố trên đường lăn lộn từng trải. Chặt chém giết sát thân thượng trùng qua mấy đao, cũng coi là một đời ngon nhân. Sắp tới 30 tuổi thời điểm, mới ngồi vững vàng Kiến An thành phố đứng thứ hai, tẩy trắng trở thành Hào Thiên tập đoàn chủ tịch. Có thể nói, hắn cái gì ngon nhân chưa thấy qua. Thế nhưng hôm nay, lại bị Lâm Diệp như thế một cái 17-18 tuổi tiểu thí hải cấp chấn trụ. Ai bảo Lâm Diệp ra sân thật sự là có chút quá mức dọa người, một tay một chiếc xe hơi lật tung ở một bên, đây là để cho người ta ngay cả một chút lòng kháng cự cũng không dám có đó a. Hào ca, có muốn hay không ta đi điều tra một chút, tiểu tử này là lai lịch gì? A Biu cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, đụng lên tới hỏi. Không. Không muốn đi tra, ta một loại trực giác, đó là cái nhân vật nguy hiểm. Hắn không phải liền là muốn làm lão đại của ta a? Đi. Ta liền để hắn làm. Mỗi ngày đánh lưỡng điện thoại hô một câu lão đại mà thôi. Người trong giang hồ tung bay, có thể chịu là một lớn ưu lương phẩm chất. Trần Thiên Hảo sở dĩ có thể một mực liều đến địa vị hôm nay. Không hề chỉ bởi vì hắn ra tay hung ác, mỗi lần đều đưa đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Càng quan trọng hơn là hắn có một cỗ trực giác bén nhạy, một khi phát hiện nguy hiểm, hoặc là liền lập tức đi đường, hoặc là liền không chút do dự ra vẻ đáng thương thần phục. Cho nên, tại kiến thức Lâm Diệp cự lực về sau, Trần Thiên Hảo đã trở thành cho Lâm Diệp đánh cái trước cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Thế nhưng, lại để cho Trần Thiên Hảo trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Lâm Diệp phát uy chấn nhiếp bọn hắn một phen về sau, cái gì cũng không có mớn. Hết lần này tới lần khác liền muốn Trần Thiên Hảo mỗi ngày gọi hắn lão đại, cái này mẹ nó cũng làm người ta không nghĩ ra. Một bên khác, về đến nhà Lâm Diệp, lại là một mặt đắc ý nhìn xem chính mình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 51 hệ thống tệ, nhạc đạo, cái này thoải mái. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta hệ thống tệ không đủ dùng, mỗi ngày đều có thể đi soát phân bảo bảo cái kia soát cái nhiệm vụ. Bất quá, về đến nhà, Lâm Diệp phát hiện cậu nhỏ Lý Đại Lực, vậy mà vẫn không có về nhà. Vừa mới lên lầu trước đó, ba mẹ diện than bên trên, cũng không thấy được cậu nhỏ, cái này lại để cho Lâm Diệp cảm thấy càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cậu nhỏ thật say nhập mỹ nhân ổ, vui đến quên cả trời đất. Tưởng tượng một chút cậu nhỏ bình thường nằm trên ghế salon móc chân bộ dáng, Lâm Diệp liền lắc lắc đầu, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Ầm. Đang ở Lâm Diệp chuẩn bị trở về phòng vì ngày mai kỳ thi thử làm chuẩn bị thời điểm, cậu nhỏ Lý Đại Lực mở cửa trở về, sau đó đông nhiên trở tay một chút đem cửa cho khóa trái ở. Cậu nhỏ, ngươi làm gì? Ở bên ngoài chơi đến nhưng tiêu sái. Lâm Diệp gặp Lý Đại Lực một bộ có tật giật mình bộ dáng, liền hoài nghi nói, ngươi sẽ không ra đi làm chuyện xấu xa gì à? Nơi đó có. Lớn cháu trai, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ngươi cậu nhỏ đâu? Ta là cái loại người này à? Lý Đại Lực rất nghiêm nghị phản bác Lâm Diệp một câu về sau, liền ngã đầu nằm trên ghế salon, ta ngủ trước biết cảm giác, mệt chết ta. Ngươi tốt nhất ôn tập bài tập, chớ quấy rầy ta nha. Nhìn thấy Lý Đại Lực mệt mỏi như vậy dáng vẻ. Lâm Diệp cũng là lắc đầu, không thèm quan tâm hắn, phối hợp trở về phòng học tập đi. Mà lúc này, tại tai nạn giao thông hiện trường, xe cứu thương cũng chạy tới. Tuy là hiện trường cũng không có trọng đại thương vong, thế nhưng Thường Tĩnh Chân lại là nghiêm trọng bị trật, bị xe cứu thương đưa đến thành phố bệnh viện. Bất quá, vừa mới đến bệnh viện bôi thuốc cho nàng, Thường Tĩnh liền đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này không để ý bác sĩ phản đối, khập khiễng đi ra bệnh viện, đón xe liền tranh thủ thời gian đi vào trong nhà. Trong nhà, Đồng Nguyện Thanh tan học trở về. Tĩnh gì? A, người không có ở. Về đến nhà tới Đồng Nguyện Thanh, thật bất ngờ không giống như ngày thường nghe thấy được Tĩnh Di làm đồ ăn mùi thơm, chỉnh cái phòng bên trong lánh thanh thanh, hơn nữa còn lộ ra phá lệ kiềm chế. Tĩnh Di. Đồng Nguyện Thanh lòng có chút hoảng, nàng tranh thủ thời gian chạy đến Thường Tĩnh trong phòng. Lần đầu tiên, Đồng Nguyện Thanh liền nhìn thấy Thường Tĩnh bên trong căn phòng tủ sắt rất dễ thấy mở. Có trộm vào nhà. Đồng Nguyện Thanh tâm lập tức thì càng hoảng, mà lại tùy thời làm tốt có tên trộm đột nhiên xông tới chuẩn bị. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Lại phát hiện trong hòm sắt vật phẩm quý giá đồng dạng đều không có ít. Xem ra không phải là có ăn trộm, hẳn là Tĩnh Di đánh mở an toàn dương về sau quên khóa lại. Đồng Nguyện Thanh buông lỏng một hơi, bất quá vừa quay đầu, lại là nhìn thấy trên bàn sách để đó một đống tán loạn văn bản tài liệu. Tĩnh Di cũng vậy, bình thường bàn đọc sách đều phi thường sạch sẽ, làm sao hôm nay ngay cả nhìn qua văn bản tài liệu đều không thu cẩn thận đến đâu. Đi ra phía trước, Đồng Nguyện Thanh muốn giúp Thường Tĩnh đem văn bản tài liệu cất kỹ, lại đột nhiên trừng to mắt. Đây là bảo hiểm hợp đồng. Được lợi người viết là tên của ta. Tĩnh Di vì sao lại đem hợp đồng thả tại như vậy dễ thấy địa phương? Chẳng lẽ nói Tĩnh Di nàng muốn ầm vang một chút. Đồng Nguyện Thanh tâm liền rơi vào đáy cốc, cực kỳ thông minh nàng liền tưởng tới hai ngày này Tĩnh Di không thích hợp, làm sao không biết Tĩnh Di là muốn làm gì à? Không. Tĩnh Di, Nguyện Thanh hiện tại cũng chỉ có ngươi một người thân, chẳng lẽ nói ngay cả ngươi cũng không cần ta à? Đồng Nguyện Thanh tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, mãnh liệt phát Thường Tĩnh điện thoại. Thế nhưng, điện thoại lại là không có ai nghe trạng thái, lần này Đồng Nguyện Thanh thì càng sốt ruột, nàng cực nhanh tại trong đầu suy nghĩ, Tĩnh Di đến cùng biết đi nơi nào. Không được. Ta nhất định phải ngăn cản Tĩnh Di nghĩ quẩn. Tĩnh Di, thật xin lỗi. Là Nguyện Thanh vô dụng, trở thành ngươi liên lụy. Đồng Nguyện Thanh càng nghĩ càng sốt ruột, nước mắt bá một chút liền chảy xuống tới. Bất chấp tất cả, dù sao ra cửa trước lại nói. Đồng Nguyện Thanh bỗng nhiên một chút đem cửa phòng mở ra, chuẩn bị ra ngoài tìm Thường Tĩnh. Ngay tại lúc này, Thường Tĩnh cũng chính khập khiễng đi tới cửa, Đồng Nguyện Thanh xem như một đầu nhào vào Thường Tĩnh trong lồng ngực. Tĩnh Di, quá tốt. Tĩnh Di, ngươi còn sống. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, ngươi phải tin tưởng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nguyện Thanh lập tức liền lên đại học, về sau sẽ cố gắng công việc, lừa rất nhiều tiền, hảo hảo hiếu thuận ngươi. Nguyện Thanh thật không thể không có ngươi. Có lẽ ngươi không biết, tại Huyền Thanh trong lòng, một mực liền đem ngươi trở thành kết thân mụ mụ đồng dạng. Vừa nhìn thấy là Thường Tĩnh, Đồng Huyền Thanh thật là nhịn không được phun một chút liền khóc ra thành tiếng, trước đó tất cả dấu ở trong lòng không có biểu đạt ra tới tình cảm, tất cả đều một hơi nôn lộ ra. Huyền Thanh, xem ra ngươi đều biết. Thật xin lỗi, là Tĩnh Di quá mức quất ức, chỉ muốn chết 100. Thường Tĩnh nhìn thấy khóc giống Đồng Huyền Thanh, cũng là lòng như đao cắt giống như, nhịn không được sau sợ lên. Nếu như chính mình thật cứ như vậy chết, dù là thật bảo hiểm hợp đồng bồi một số tiền lớn cho Đồng Nguyện Thanh, đối nàng mà nói, thì có ích lợi gì đâu. Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. 3. Cảm ơn đã ủng hộ. 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 169, dấu vết càng sâu. Giống Thường Tĩnh cùng Đồng Nguyện Thanh loại này, từ nhỏ đã tại hậu đãi gia đình bên trong, đối với tiền tài khái niệm kỳ thật 10 phần đơn bạc. Cũng không biết giống Lâm Diệp đồng dạng, đối với tiền tài có một loại ắt không thể thiếu chấp niệm. Cũng không đủ tiền tài, liền cũng không đủ cảm giác an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là các nàng dạng này không quan tâm tiền tài thái độ, ngược lại sẽ tại gặp rủi ro thời điểm, càng thêm đau thấu tim gan cảm nhận được một đồng tiền làm khó anh hùng hán quân cảnh. Đối với lúc trước Thường Tĩnh tới nói, đừng nói là 5 vạn khối, liền là 100 vạn, vừa tính được cái gì đâu. Nhưng bây giờ lại vì chỉ là 5 vạn khối, mà bị ép muốn đáp ứng như thế quá phận thỉnh cầu. Thậm chí, vì thế muốn nghĩ quẩn. Quay đầu nhìn nhìn lại, Thường Tĩnh thật là cảm thấy mình quá ngu, chẳng lẽ nói nàng Thường Tĩnh mệnh, cũng chỉ giá trị cái kia 5 vạn khối à. Nhiều khi, người đều là như thế, lâm vào một loại nào đó khốn cảnh thời điểm, luôn cảm thấy là đã trở thành hết cách xoay chuyển. Căn bản không dám đi mặt đối với chuyện này hậu quả, thường thường chọn trốn tránh, thậm chí là lấy tử vong với tư cách kết thúc tính chất trốn tránh. Thế nhưng, thường thường chờ sau này, đều sẽ nhịn không được chửi mình là một cái đại ngốc xiên, làm sao lúc trước biết vì như thế một điểm sự tình mà tìm chết ngán sống đâu. Thính gì? Ngươi không muốn chết, đáp ứng Nguyễn Thanh, về sau cũng không tiếp tục muốn nghĩ quẩn, có được hay không? Đồng Nguyễn Thanh là hai mắt đấm lệ đồng địa, khóc đến đều nghẹn ngào. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào Thường Tĩnh trong ngực, hai cánh tay lại là chăm chú mà đưa nàng cả người ôm thật chặt, tựa hồ sợ hơi buông ra một chút liền sẽ lần nữa mất đi Thường Tĩnh. Yên tâm đi. Huyền Thanh, Tĩnh Di sẽ không bao giờ lại ngu như vậy. Mà lại, hôm nay ta xem như đã trở thành chết qua một lần, là vị kia bạn học nhỏ cứu ta, giao phó ta tân sinh. Ta liền không thể cô phụ hắn một phen khổ tâm, hiện tại bắt đầu, trước kia cái kia Thường Tĩnh triệt để chết, còn sống là một cái hoàn toàn mới Thường Tĩnh. Đang nói những lời này thời điểm, Thường Tĩnh hai con mắt là tách ra một loại tràn ngập sinh cơ cùng ánh sáng hy vọng tới. Ngay cả Đồng Nguyễn Thanh cũng nhịn không được bị kinh diễm đến, thầm nghĩ, Tĩnh Di hôm nay, trở nên thật không tầm thường. Bất quá, nghe được vừa mới Thường Tĩnh nâng lên bạn học nhỏ, Đồng Nguyễn Thanh liền nhịn không được hỏi, Tĩnh Di, cứu ngươi cái này bạn học nhỏ đến cùng là ai? Nguyễn Thanh nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Thường Tĩnh liền tỉ mỉ đem hôm nay hai nạn xe cộ tất cả chi tiết cùng Đồng Nguyễn Thanh nói một lần. Nhất là Lâm Diệp tại đánh xong nàng bàn tay về sau, nói tới cái kia một phen, Thường Tĩnh cảm thấy cũng cần phải lại để cho Đồng Nguyễn Thanh nghe một chút. Biến thân. Lực lớn vô cùng. Còn có thể nói ra như thế có triết lý. Đồng Nguyễn Thanh nhịn không được có chút kinh hãi, dựa theo Thường Tĩnh dạng này miêu tả, nếu như là thật, vậy cái này không biết tên bạn học nhỏ quả thực là giống như thần. Mà lại, Đồng Nguyễn Thanh cũng chú ý tới, hôm nay Tĩnh Di từ bên ngoài trở về, đồng thời không giống như ngày thường mang theo khẩu trang. Mà là hoàn toàn lấy diện mục thật sự gặp người, không thèm để ý chút nào mặt kia bên trên đáng sợ vết sẹo. Tĩnh Di, mặt của ngươi. Nghe cái kia nhỏ bạn học, hiện tại liền thật không mang khẩu trang. Đồng Nguyễn Thanh vẫn còn có chút nhút nhát hỏi, bởi vì nàng cũng biết Thường Tĩnh nhất không thích người khác nâng lên mặt của nàng. Thế nhưng, nói đến đây cái, Thường Tĩnh lại là không có chút nào né tránh cùng chột dạ, trực tiếp nếu nói ra, đúng. Nguyễn Thanh, hiện tại mang không mang khẩu trang, đối ta cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Ta muốn làm chân thực chính mình, không mang khẩu trang, là bởi vì ta dũng cảm ánh mắt của người khác. Mang theo khẩu trang, cũng chỉ là bởi vì ta không muốn gây nên quá nhiều chú ý trên mặt của ta có sẹo, thế nhưng trong lòng của ta, đã không có khối này sẹo. Đồng Nguyễn Thanh Phi thường kinh ngạc, Thường Tĩnh lại có thể nói ra những lời này, cái này đã nói lên nàng hoàn toàn đem trên mặt vết sẹo mang đến tâm lý bị thương hoàn toàn buông xuống. Hơn 10 năm đều không có làm được sự việc, cái kia cứu người vô danh bạn học nhỏ. Vậy mà một phen liền để Tĩnh Di hoàn toàn buông xuống. Nói không chừng, vị này bạn học nhỏ, thật đúng là thượng thiên phái tới cứu vãn Tĩnh Di thần tiên đi. Thật giống như... Ừm. Thật giống như nhiều lần tới cứu ta Lâm Diệp đồng dạng. Nói đến đây cái bạn học nhỏ. Đồng Nguyễn Thanh lại là tại trong đầu nghĩ đến Lâm Diệp, khoe miệng kìm lòng không đặng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười tới. Lâm Diệp cứu mình, cùng cái kia bạn học nhỏ cứu Tĩnh Di, không phải là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Đồng Nguyễn Thanh nhịn không được cảm khái, chính mình cùng Tĩnh Di hai người, tuy là bị rất nhiều bất hạnh, thế nhưng lão thiên gia nhưng thủy chung còn chiếu cố các nàng, phái đến như vậy hai cái thần tiên cứu các nàng. Dầm dầm. Hai người đơn giản làm ăn về sau, Đồng Nguyễn Thanh tại phòng tắm tắm rửa. Nàng cúi đầu nhìn xem trước ngực mình hai cái vết cắn, nhịn không được nhíu mày cảm thán một tiếng, chuyện gì xảy ra? Nhan sắc tại sao lại sâu? Cái này, tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn biến thành hai khối ô hắc vết sẹo? Cái kia nhiều khó khăn nhìn a. Kỳ thật, hai cái này vết cắn cũng không phải là trong nháy mắt liền xuất hiện, sớm tại vài ngày trước lần thứ nhất cảm nhận được trước ngực đau xót bắt đầu, Đồng Nguyễn Thanh liền phát hiện một bên trước ngực còn có một cực kỳ vết cắn. Liên là cái loại người này há hốc miệng ba, trên dưới hai hàng răng dấu vết thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái chủng loại kia vết cắn. Chỉ bất quá, ban đầu là nhàn nhạt, không chăm chú nhìn căn bản là nhìn không ra, Đồng Nguyễn Thanh lực chú ý cũng hoàn toàn ở khối u ung thư bên trên, nơi nào sẽ đi quan tâm một chút nhàn nhạt dấu vết đâu. Thế nhưng, tại từ dưới bàn giải phẫu đến, hoàn toàn khỏi hẳn về sau, hai cái này vết cắn nhan sắc liền càng ngày càng rõ ràng ngồi dậy, cơ hồ là một ngày liền nặng một cái sắc điệu. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, chẳng phải là lại quá vài ngày liền muốn hoàn toàn biến thành ô hắc một khối. Lúc đầu, múa ba lê tiểu thiên Nga trang phục, là có thể hoàn toàn ngược hình bao lại, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này vết cắn đặc biệt lớn, liền là người há to mồm cắn bánh bao hoặc là quả táo cái chủng loại kia, dưới sắp xếp dấu răng tại ngược hình bên trong, bên trên sắp xếp dấu răng cũng đã ở trên bộ. Cho nên, tại cái này trời rất nóng, Đồng Nguyễn Thanh thậm chí ngay cả cổ áo hơi lớn một điểm quần áo trong cũng không dám mặc. Sợ bị người không cẩn thận liền thấy cái kia hai hàng vết cắn. Cái này thật liền là người răng cắn qua dấu vết ta. Đồng Nguyễn Thanh hướng về phía tấm gương, tại dưới ánh đèn, cau mày hết sức chăm chú xem xét lên cái này hai bên tất cả hai hàng vết cắn, bởi vì dấu vết làm sâu sắc, nàng thì càng thấy nhất thanh nhị sở. Từng loạt, từng cái răng dấu vết, đơn giản giống như là vừa vặn cắn lên đi giống như. Thậm chí, Đồng Nguyễn Thanh đều có thể nhìn thấy. Cái này bên trên sắp xếp dấu răng trái đếm đi qua viên thứ hai răng đằng sau, thiếu một viên, lưu lại một trống không dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc đầu ta còn tưởng rằng dùng một chút loại trừ vết sẹo dược cao về sau, dấu vết này đều sẽ làm nhạt thậm chí biến mất, thế nhưng như bây giờ. Ta còn thế nào lên đài nhảy ba lê a? Đồng Nguyễn Thanh nghĩ đến múa ba lê biểu diễn sự tình, liền càng thêm tâm phiền, thế nhưng hôm nay thường tĩnh sự tình, lại làm cho nàng đột nhiên có chút rộng mở trong sáng ngồi dậy. Thế nhưng, tính gì ngay cả trên mặt như vậy một khối lớn vết sẹo, đều có thể làm như không thấy không lại sợ hai ánh mắt của người khác. Ta chỉ là đơn thuần biểu diễn khiêu vũ mà thôi, chẳng lẽ cũng phải sợ người khác nhìn thấy cái này hai đạo dấu vết ta. Tính gì có thể như thế dũng cảm đối mặt cùng nếu tiếp nhận, vậy ta đâu? Ta có thể làm đến giống như nàng A. Canh thứ nhất, tối nay canh thứ hai. Chuyện ba. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé bốn. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé ba. Cảm ơn đã ủng hộ bốn. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 170, ra đi. Động tác hồng bao. Xứ sở cư xá, cửa ra vào. Nói là người ta tấp nập, thật một chút làm không đủ. Nếu như nói, Lâm sư phụ mì ăn liền ngày thứ nhất chẳng qua là tại phụ cận mấy cái cư xá đường đi đánh ra một chút thanh danh. Như vậy ngày thứ hai ban đêm chính là hoàn toàn tại toàn bộ Kiến An thành phố khai hỏa thanh danh. Cho nên, hôm nay là ngày thứ ba ban đêm, càng ngày càng nhiều người cố ý chạy tới, liền vì từng một chút cái này tin đồn ở trong Lâm sư phụ mì ăn liền. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều là ôm thật sâu chất vấn. Dù sao, hướng bọn hắn tuyên truyền cùng phản ứng thân hữu nhóm, thật sự là có chút quá mức khoa trương. Theo bọn hắn nghĩ, không phải liền là một tô mì A. Cho dù tốt ăn, có thể ăn ngon đi đến nơi nào đâu. Bất quá, làm những người này nghe thấy tới Lâm sư phụ mì ăn liền mùi thơm lúc, liền đã hoàn toàn không có một tơ một hào hoài nghi. Vẹn vẹn mùi thơm này, liền đầy đủ thèm người chết. Hố cha chính là, diện than nhỏ như vậy, đội ngũ lại dài như vậy. Cho dù là bọn họ trơ mắt nhìn thấy, lao bản cùng bà chủ hai người tốc độ tay nhanh chóng, Lâm sư phụ mì ăn liền từ dưới nồi đến vớt lên cũng liền một hai phút, thế nhưng đối mặt cái này một dài mảnh mộ danh mà đến xếp hàng chờ đợi khách nhân, vẫn như cũng là một mặt khó cầu a. Lâm phụ Lâm mẫu loay hoay bay lên, thậm chí còn gọi tới trong khu cư xá so sánh phải tốt một chút các hàng xóm đến giúp đỡ. Bất quá, cuối cùng cái kia phía dưới động tác, nhất định phải là Lâm phụ hoặc là Lâm mẫu tới làm, mới có thể có chính tông hương vị, bằng không, đi ra mặt căn bản là nấu không nát, thuộc về chưa chín kỹ cái chủng loại kia cảm giác, mỹ rượu mùi thơm cũng thẩm thấu không đi vào. 100 tên khách hàng, 200 tên khách hàng, 500 tên khách hàng, 1.000 tên khách hàng, không đến 10 giờ. Liền đã bán đi 1.000 bát mì, cái này tại cái khác diện than xem ra, đơn giản là không thể nào, vẹn vẹn nấu bát mì thời gian liền hạn định một đêm có thể bán ra đi 200-300 bát mì liền cao nữa là. Lâm sư phụ mì ăn liền lại một lần nữa tại Kiến An thành phố chiều sâu lên men, thậm chí rất nhiều khinh thường tại ăn quán ven đường kẻ có tiền, cũng nghe tin lập tức hành động, cố ý chạy tới nếm thử hương vị. Đương nhiên, Lâm sư phụ mì ăn liền như thế bạo lửa, trong đó lợi nhuận gọi bạo lợi đều không đủ, không chút nào khoa trương tới nói, cái gì thu nhập một tháng hơn vạn hiện tại đối Lâm phụ Lâm mẫu tới nói đều là phù vân, bởi vì bọn họ là ngày nhập hơn vạn. Nhưng mà, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có hám lợi đen lòng. Lâm sư phụ mì ăn liền như thế nóng nảy, không có khả năng không có người đỏ mắt, nhất là những cái kia đem khống chế lấy Kiến An thành phố các loại cửa hàng thương nghiệp lợi nhuận thế lực lớn. Cùng thập niên 80-90 thời điểm không giống nhau, những thế lực này cũng sớm đã dùng các loại phương pháp tẩy trắng, lắc mình biến hóa trở thành nhìn bề ngoài đứng đắn thương nhân, công ty bảo an tổng giám đốc, thế nhưng trên thực tế làm chuyện xấu lại là một kiện cũng không ít, chẳng qua là nhiều đường hoàng thân phận mà thôi. Kiến An thành phố phân chia thế lực, lấy trung tâm chợ Kim Hào đô thị giải trí làm danh giới, hướng bắc là Hào Thiên giúp Trần Thiên Hào địa bàn, đi về phía nam lại là Mánh Hổ giúp Hổ Vàng Phạm Vi thế lực. Hai người đều thành lập đối ứng công ty bảo an, theo thứ tự là Hào Thiên tập đoàn cùng Mánh Hổ tập đoàn, mà Kim Hào đô thị giải trí thì là hai nhà cộng đồng kinh doanh màu xám sản nghiệp, cũng là bọn hắn giải quyết lợi ích tranh chấp nơi trốn. Vừa lúc, Lâm Diệp nhà chỗ xứ sở cư xá, liền chính là ở vào Hào Thiên giúp trong vòng phạm vi quản hạt. Khu quản hạt bên trong xuất hiện bốc lửa như vậy quá nhỏ, Trần Thiên Hào thủ hạ những cái kia mã tử tiểu đệ không có khả năng không biết. Bất quá, Lâm gia diện than mới bày ra đến mấy ngày thời gian, bọn hắn cũng là mới phát hiện, liền lập tức vội vã báo cáo tranh công đi. Lâm gia, trong phòng ngủ, tiểu cữu Lý Đại Lực trong phòng khách đi ngủ tiếng ngáy nổi lên, Lâm Diệp lại hết sức chuyên tâm tại làm lấy một bộ mô phỏng bài thi. Nhanh lúc 11 giờ, liền đem trọn vẹn ngữ văn, toán học, tiếng Anh, để ý tông bài thi cho làm xong. Đối một chút đáp án, trừ viết văn bên ngoài, cái khác cơ hồ đều có thể cầm tới mắt điểm. Hô! Cuối cùng là học để mà dùng, cơ hồ tất cả cao trung tri thức, tại trong đầu của ta đã là thuộc đầu. Làm bài cũng không có chút nào chướng ngại, ngày mai kỳ thi thử, có thể triệt để yên tâm. Làm xong một bộ này mô phỏng đề, Lâm Diệp liền không cần lại lo lắng học tập cùng khảo thí vấn đề. Hiện tại dù cho là Đồng Nguyện Thanh loại này học phách, tại điểm số bên trên chỉ sợ cũng so ra kém Lâm Diệp. Tới gần 12 giờ. Lâm Diệp nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, hắn đã cùng cha mẹ nói, mỗi ngày diện than buôn bán thời gian liền là từ 6 giờ tối đến rạng sáng, hết thảy 6 giờ, đến giờ liền thu quán. Bất quá, cho dù là lập tức sẽ thu quán, đằng sau lần lượt chạy đến xếp hàng người, là mảy may cũng không thấy giảm bớt. Hào một phen giày vò về sau, Lâm phụ Lâm mẫu mới lấy thu quán, những cái kia sắp xếp thật lâu đội, nhưng không có ăn được Lâm sư phụ mì ăn liền người, cả đám đều cành cánh trong lòng rất không cam tâm. Thì ngày mai nhất định phải thật sớm chạy đến xếp hàng. Cha mẹ dạng này cũng có chút quá cực khổ, chờ lại quá vài ngày, tìm kiếm một cái mặt tiền cửa hàng, lại mời một ít nhân thủ. Tốt nhất là có thể tích lũy một số lớn tài chính, trực tiếp bắt đầu làm mì ăn liền thực phẩm nhà máy. Tại Lâm Diệp trong lòng, mì ăn liền bản đồ cũng không phải nho nhỏ diện than có thể dung nạp, mà là có thể làm được cả nước toàn thế giới làm ăn lớn. Mà liền là tại Lâm Diệp thỏa thích phát họa mì ăn liền bản đồ thời điểm, hệ thống hôm nay tổng kết cũng tại 12 giờ đúng giờ vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 4 cái hồng bao, hôm nay hết thể tạo ra 4 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh, đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp, hệ thống quyền hạn tăng lên, bởi vì chủ ký sinh mở ra động tác hồng bao, chữ vật nghiên cứu gia tăng 1, hồng bao mở ra thời gian giảm bớt 5%, mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất 1, hồng bao thế giới địa đồ mở rộng đến 5 bình phương ngàn mét. Hắc hắc. Vừa thăng cấp, hôm nay hồng bao toàn ghê tê. Không gian chữ vật thật có chút không đủ dùng, tăng thêm hệ thống tặng cái kia, cũng mới 10 cái. Bất quá cái này mới ra động tác hồng bao là cái gì yêu thiêu thân. Đoán chừng. Phải cung khẩu lệnh hồng bao không kém bao nhiêu đâu. Vội vàng xem một chút hệ thống tin tức, Lâm Diệp buồn ngủ đến đánh mấy cái ngáp, liền đi ngủ đi. Ngày thứ hai, Lâm Diệp lên một cái thật sớm, an điểm tâm xong liền đeo bọc sách đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là kỳ thi thử. Trường thi là căn cứ máy tính lập tức căn bài, cho nên Lâm Diệp phải sớm điểm tới tìm trường thi của mình chỗ ngồi. Bất quá, vừa mới xuống lầu, Lâm Diệp liền thấy mỹ nữ chủ thuê nhà từ Khanh xa xa một đường từ cửa tiểu khu chạy chậm mà đến. Không nghĩ tới, Khanh Di mỗi ngày đều dậy sớm như vậy luyện công buổi sáng A. Lâm Diệp nhìn xem từ Khanh cái kia uyển chuyển dáng người, ăn mặc đơn giản vừa thiếp thân quần áo thể thao, nhịn không được hồi tưởng lại cái kia mấy lần nhìn trộm đến từ Khanh tình hình tới. Khanh Di dáng người. Còn thật không phải là giống như tốt. Mà lại, còn đặc biệt có khí chất, cùng chúng ta Kiến An thành phố những này tiểu thành thị trên người cô gái loại kia tiểu gia bích ngọc khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Từ Khanh chạm mặt tới, Lâm Diệp nhịn không được cảm thán nói. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp thình lình phát hiện, một cái màu tím hồng bao cứ như vậy xuất hiện tại Từ Khanh trên mặt. Động tác hồng bao, đệ nhất hình thức, mời hướng về phía hồng bao chô đối tượng, làm ra đổ kỳ động tác. Thời hạn, trong vòng 1 giờ. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 171, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Động tác hồng bao. Đồ kỳ động tác. Lâm Diệp liền biết, cái này động tác hồng bao khẳng định có hố. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái thứ nhất động tác hồng bao vậy mà biết xuất hiện tại Khanh Di trên thân. Mà lại, nhìn kỹ cái này đồ kỳ động tác, Lâm Diệp liền không nhịn được mặt đen lại. Hệ thống, ngươi nha ngây thơ không ngây thơ a? Ta đều lớn như vậy người, còn mẹ nó là mặt quỷ. Không sai, cái này đồ kỳ động tác, liền là một cái mặt quỷ, thật giống như khi còn bé đùa giỡn thời điểm, nhỏ giữa bằng hữu lẫn nhau làm cái chủng loại kia mặt quỷ. Bất quá còn tốt, đây đối với Lâm Diệp tới nói, cũng không phải là cái gì quá phận động tác, độ khó cũng không cao. Tiểu Diệp, hiếm thấy a. Sớm như vậy đi ra ngoài. Từ Khanh đổ mồ hôi đầm địa đi lên phía trước, cười ha hả đối Lâm Diệp nói ra, Khanh Di ở chỗ này cũng phải chúc mừng nhà các ngươi, Lâm sư phụ mì ăn liền hiện tại hoàn toàn lửa cháy tới. Buổi sáng ta đi trong công viên chạy bộ, thật nhiều lao đầu lao thái thái đều đang nghị luận đâu. Đúng. Khanh Di, về sau ta sẽ để cho Lâm sư phụ mì ăn liền danh hào, vang vọng toàn bộ Hoa Hạ quốc gia, thậm chí là toàn thế giới. Lâm Diệp phi thường tự tin nói. Bởi vì hắn biết rõ mì ăn liền có cái này mị lực, tương lai mình cũng tuyệt đối có năng lực như thế. Có chí hướng là tốt, thế nhưng... Tiểu Diệp, ngươi bây giờ vẫn là học sinh, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là thi đại học, tranh thủ thi đậu một cái đại học tốt lại nói. Từ Khanh cười cười, sau đó động viên Lâm Diệp nói, bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Diệp cái kia ánh mắt kiên nghị lúc, tâm vẫn là không nhịn được có chút bối rối ngồi dậy. Nàng thật là nghĩ không ra, chính mình cái này kinh thành từ ra không ai bị nổi đại tiểu thư. Tại rất nhiều hào môn tử đệ cùng rùa biển tiến sĩ truy cầu dưới, đều có thể không nhúc nhích chút nào tâm, làm sao tại Lâm Diệp cái này 18 tuổi tiểu thí hài trước mặt, lại có chút rụt rè không được đâu. Chẳng lẽ lại, chính mình thật phải giống như đệ đệ nói như vậy, châu già gặm cỏ non a. May là Từ Khanh tự nhận là tâm lý tố chất rất mạnh, ý chí lực đầy đủ, cũng không nhịn được vì mình ý nghĩ này mà ngượng ngùng gương mặt có chút nóng lên. Nhưng ngay lúc này, đã sớm ấp ủ đã lâu Lâm Diệp, hít sâu một hơi. Sau đó quả quyết hướng lấy Từ Khanh làm một cái mặt quỷ, Khanh Di, ngươi nhìn. A, đang chìm nghĩ xoắn suýt bên trong Từ Khanh, đồng nhiên nhìn thấy Lâm Diệp nháy mắt ra hiệu, còn cần hai cánh tay đem miệng cho đẩy ra trợn trắng mắt dáng vẻ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phốc thử một chút, cười đến trang điểm lộng lẫy ngồi dậy. Ha ha, Tiểu Diệp, ngươi có cần hay không làm như vậy cười a? Dù sao bên trên một giây còn chững chạc đàng hoàng Lâm Diệp. Một giây sau liền lại như một cái ba tuổi hài tử đồng dạng đối với mình là mặt quỷ. Dạng này tương phản, lại để cho Từ Khanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa càng thấy thân cận cùng. Vui vẻ. Chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành động tác hồng bao chỉ định động tác, ban thưởng đạo cụ đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Ha ha. Xong. So e a si. Dễ dàng giải quyết động tác hồng bao, Lâm Diệp tâm tình cũng là tốt đẹp, gặp Từ Khanh cười đến vui vẻ như vậy. Cũng là cười ha ha một tiếng nói, đúng. Khanh Di, ngươi cũng cần phải nhiều cười. Không cần suốt ngày sầu mi khổ kiểm, chính ngươi là bác sĩ tâm lý, cũng hẳn phải biết, bảo trì lạc quan tâm thái, nhiều thoải mái cười to, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh nha. Ừm. Tiểu Diệp, ngươi là cố ý đùa ta cười a? Nghe vậy, Từ Khanh sững sờ, hoàn toàn chính xác, nàng từ khi kinh thành đem đến Kiến An thành phố đến ẩn cư, liền thề muốn xa xa tránh đi cái kia một bãi vũng nước đục, tự lo cuộc đời của mình. Nhưng mà, nàng lại cũng không như chính mình tưởng tượng ở trong vui vẻ như vậy, thoạt nhìn là thu hoạch được tự do, trên thực tế nàng rất rõ ràng, hành tung của mình cùng tình huống, còn không phải thời thời khắc khắc nắm giữ tại mấy người kia trong tay. Nếu không, đệ đệ Từ Văn Lượng cũng sẽ không trực tiếp liền giết tới muốn dẫn chính mình trở về. Cho nên, tại Lâm Diệp trường kỳ xem ra, Từ Khanh là sinh hoạt rất không vui, dù là có thật nhiều phú gia công tử ca truy cầu, dù là có sự nghiệp của mình cùng thời gian. Nàng vẫn như cũ là suốt ngày mặt ủ mày trao trạng thái. Tóm lại, Khanh Di, nhiều cười, vui vẻ. Liên đúng, mà lại, mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, đều có thể tìm ta. Ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm Diệp rất rõ ràng, Từ Khanh bối cảnh khẳng định không đơn giản, đơn thuần từ đệ đệ của nàng Từ Văn Lượng tư thế bên trên liền biết, Từ Khanh không phú thì quý. nhưng dạng này ra thế cùng bối cảnh, cũng thường thường tỏ rõ lấy nàng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng áp lực, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng Lâm Diệp cũng không sợ nhóm lửa thân trên, 3 năm này, Khanh Di đối bọn hắn một nhà chiếu cố tình nghĩa, liền đầy đủ Lâm Diệp vì nàng không tiếc mạng sống sẽ không tiếc. Huống chi, Lâm Diệp hiện tại thu hoạch được hồng bao hệ thống, còn trở thành người tu chân, nắm giữ thái cực quyền ý cùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ trở võ nghệ mang theo, bất cứ phiền phức gì sự tình tới cửa, hắn từ một kiếm phá chi. Ngươi cái tiểu thí hải biết rõ cái gì là phiền não a? Còn giúp ta giải quyết sự tình đâu? Ngươi nha! Mau đem chính ngươi thi đại học vấn đề giải quyết, Khanh Di cùng cha mẹ ngươi liền đầy đủ vui mừng. Nhanh đi học đi! Ngươi, Khanh Di nhớ kỹ. Tuy là ngày ấy, Lâm Diệp thể hiện ra không tầm thường thân thủ, thế nhưng Tử Khanh không phải trông cậy vào Lâm Diệp như thế một cái tâm trí không thành thục tiểu gia hỏa đến giúp nàng giải quyết phiền phức. Lại nói, những gia tộc này ở giữa trao đổi ích lợi cùng chính trị đánh cờ, căn bản cũng không phải là ngươi biết điểm công phu quyền cước liền có thể giải quyết. Bất quá, đơn thuần Lâm Diệp chịu vì chính mình phân ưu cùng ra mặt cái này một phần tâm ý, liền để Tử Khanh cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Tựa hồ, cái này là cái thứ nhất không vì sau lưng nàng gia tộc tài phú cùng địa vị, mà chân chân chính chính đối nàng như thế nam nhân tốt đi. Ta nhất định phải nhanh tăng cường thực lực của mình, ít nhất cần tấn thăng đến trúc cơ kỳ, có thể tùy ý vận dụng rất nhiều người tu chân pháp thuật năng lực, dạng này mới có thể có phấn khích thủ vệ người nhà của mình, người mình yêu. Lâm Diệp quay người đến trường đi, hắn nắm chặt song quyền, bởi vì từ vừa mới Khanh Di lời nói bên trong, hắn có thể cảm nhận được, Khanh Di đồng thời không cảm thấy mình có năng lực vì nàng che gió che mưa. Hoặc là nói Khanh Di sau lưng phiền phức khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Cho nên, Lâm Diệp nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vượt mức bình thường cường đại, nắm đấm mới thật sự là đạo lý quyết định. Có điều, cho dù ta hiện tại chẳng qua là một cái không có thể sử dụng nguyên khí làm sử dụng pháp thuật luyện khí kỳ người tu chân, từ hồng bao bên trong mở ra rất nhiều đạo cụ, cũng đủ làm cho ta buông tay buông chân. Hoàn toàn chính xác, có đôi khi hồng bao bên trong mở ra đạo cụ, so cái gì người tu chân pháp thuật đều càng thêm thần kỳ. Nhất là các loại vô căn cứ vật phẩm, cường đại đến có thể xóa đi một sự vật ở cái thế giới này dấu vết, quả thực là lợi hại đến mức ép một cái, làm cho người không thể tưởng tượng. Một bên hướng về trường học đi đến, Lâm Diệp tâm thái cùng tâm trí vừa đang không ngừng cân nhắc cùng suy nghĩ bên trong, chậm rãi trưởng thành thành thục. Thuận đường, Lâm Diệp tái bút lúc ấn mở chữ vật nghiên cứu, muốn nhìn vừa mới mở ra động tác hồng bao bên trong, đến tột cùng cho là cái gì đạo cụ vật phẩm đâu. Canh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 172, mặt nạ da người. Mặt nạ da người, mãi mãi đạo cụ, đeo lên về sau, liền có thể biến đổi thân hình cùng dung mạo. Sử dụng hao phí 5 hệ thống tệ giờ đồng hồ, ban đầu nhưng thiết lập dung mạo một cái, phí tổn 100 hệ thống tệ. Có thể gia tăng một cái có thể biến đổi hóa dung mạo kể. Chú thích, chủ ký sinh có một lần miễn phí thử mang cơ hội quen thuộc thao tác, thời hạn 1 phút đồng hồ, nhưng tại thời hạn bên trong biến thành tùy ý dung mạo bộ dáng, giới hạn hôm nay. Làm mặt quỷ, mở ra mặt nạ ra người tới. Không có tâm bệnh. Quả thực là quá có đạo lý. Chỉ ít, so từ Tiết Khải cái kia tiểu hòa thượng trên đầu mở ra thái cực quyền ý đến, có đạo lý được nhiều. Lúc đó, Lâm Diệp cũng vẫn nghĩ không thông. Vì sao lại từ Tiết Khải cái này chính tông hòa thượng thiếu lâm trên người, có thể khai ra thái cực quyền ý đến đâu? Cái này mẹ nó không có chút nào khoa học a. Bất quá, đối với vừa mở ra cái này mặt nạ ra người, Lâm Diệp đổ là phi thường hài lòng. Dù sao, từ nhỏ đi theo chính mình lão ba nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp cùng phim võ hiệp Lâm Diệp, trước đó liền đối những cao thủ võ lâm kia dùng mặt nạ ra người tránh né truy sát cùng ẩn nấp thân hình 10 phần mê mẩn. Một người, mang theo một cái mặt nạ ra người, liền có thể ngụy trang thành một người khác dáng vẻ, đây quả thực là quá ra sức quá kích thích. Lại càng không cần phải nói, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, mang theo mặt nạ ra người ra ngoài, biến thành người khác bộ dáng, tuyệt đối có thể làm một đợt chuyện lớn. Chỉ bất quá, cùng bất kỳ hệ thống xuất phẩm đạo cụ đồng dạng, mặt nạ ra người sử dụng, cũng đều là dựa vào hệ thống tệ. Mặc thời điểm, cần tiêu hao hệ thống tệ, cải biến dung mạo cũng cần tiêu hao hệ thống tệ. Đổi một cái bộ dáng, liền muốn 100 hệ thống tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Hệ thống. Lâm Diệp tuy là đau lòng hệ thống tệ, bất quá hắn hiện tại thế nhưng có mỗi ngày ổn định hệ thống tệ nơi phát ra thu nhập. Hào Thiên giúp lão đại Trần Thiên Hào, Lâm Diệp soát phân bảo, Lâm Diệp lúc này mới nghĩ đến hắn, trong túi quần điện thoại liền vang, chính là Trần Thiên Hào đánh tới điện thoại. Uy. Là. Lão đại A. Trần Thiên Hào hôm qua là thật bị Lâm Diệp cự lực bị dọa cho phát sợ, cho nên sáng sớm hôm nay vừa rời giường, hắn liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi Lâm Diệp điện thoại. Một tiếng này lão đại hô ra miệng, Lâm Diệp liền lập tức thu đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thông thường khẩu lệnh hồng bao kích hoạt, độ hoàn thành tháng 1 năm 10. Là ta. Tiếp tục lại để 9 tiếng. Lâm Diệp nhìn một chút nhắc nhở tin tức, liền lạnh nhạt nói. Lão đại, lão đại. Trần Thiên Hào không dám thất lễ, liên tục lại gọi 9 tiếng. Nếu như nói, hôm qua Lâm Diệp ở trước mặt hắn biểu hiện ra trừ bá khí cùng lực lượng bên ngoài còn có một chút đùa hòa ngây thơ, như vậy hôm nay nghe được Lâm Diệp cái này nhàn nhạt ngữ khí, liền lại để cho Trần Thiên Hào không khỏi có một loại từ đáy lòng tự nhiên sinh ra hàn ý. Đăng N. Đây là bất kỳ động vật gì đều có bản năng, phảng phất tại châu Phi trên đại thảo nguyên bị tiềm phục tại trong bụi cỏ báo săn cho để mắt tới cái loại cảm giác này. Chúc mừng chủ ký sinh, lập tức thu hoạch được hệ thống tệ năm, hôm nay còn thừa lại một lần kích hoạt cơ hội. Vô cùng đơn giản, năm hệ thống tệ nhập trướng, Lâm Diệp tâm tình thật tốt, quả nhiên là soát phân bảo bảo a. Ừm. Có thể, ban đêm ngươi lại gọi điện thoại tới. Tắt điện thoại, Lâm Diệp xem xét một chút chính mình hệ thống tệ, đã trở thành đạt tới 56 cái. Hệ thống thiết lập có chút kỳ quái a. Ta nhớ được trước đó nói là 10 lần ngày, hiện tại làm sao biến thành chỉ có 2 lần cơ hội mỗi ngày. Chẳng lẽ nói, 10 lần là chỉ mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành cần thiết hô khẩu lệnh số lần. Trừ điểm này, Lâm Diệp còn phát hiện, lập tức cho hệ thống tệ hơi ít, hôm qua đưa một cái liền là 30 cái hệ thống tệ, hôm nay cũng chỉ có 5 hệ thống tệ, trọn vẹn ít 6 điểm chi 5. Tính, mỗi ngày có nhẹ nhàng như vậy ổn định hệ thống tệ thu hoạch được nơi phát ra, ta còn so đo cái gì? Cứ như vậy, ta liền có thể yên tâm dùng đạo cụ cùng sử dụng nhiệm vụ hơn bao. Một bên suy nghĩ cân nhắc, Lâm Diệp vừa đi vào trường học. Hắn cũng không có hướng cấp 3, 2, ban phòng học đi đến, mà là hướng đi một cái khác tòa nhà lầu dạy học, dựa theo chính mình số báo danh tìm kiếm trường thi. Lâm Diệp số báo danh là 1123, chính là 11 trường thi số 23 chỗ ngồi, bởi vì hắn đến tương đối sớm, trong trường thi đều còn không có gì người. A, hôm nay đệ nhất khoa ngữ văn lão sư giám khảo, lại là Phương lão sư. Thật sự chính là hữu duyên A. Vừa vặn, cứ như vậy, ta cũng không cần chuyên môn nghĩ biện pháp chạy tới sở đầu của nàng. Hôm nay, Lâm Diệp sở dĩ sớm như vậy đến, trừ khảo thí nguyên nhân, càng quan trọng hơn là muốn sớm một chút đến, tìm tới Phương Ngọc Tuyết, cho nàng một cái thưởng ngày sờ đầu giết, tránh cho nàng lỗ thai mèo lại đột nhiên mọc ra. Bất quá, đã Phương Ngọc Tuyết là cái này trường thi lão sư giám khảo, Lâm Diệp cũng không cần phải cố ý tới phòng làm việc tìm nàng. Nhớ tới mặt nạ ra người có một lần một phút đồng hồ thử mang cơ hội, Lâm Diệp liền đi ra trường thi, hướng về bên cạnh khoa học lâu đi đến. Tiến vào khoa học lâu, đi đến lầu 2 phòng thí nghiệm cuối hành lang phòng vệ sinh, Lâm Diệp biết rõ sớm như vậy, cơ bản không có khả năng có người sẽ tới cái này cái phòng vệ sinh tới. Cho nên, Lâm Diệp liền yên lòng hướng về phía phòng vệ sinh tấm gương, đem mặt nạ ra người cho lấy ra. Một phút đồng hồ thử mang thời gian, trên cơ bản phái không lên chỗ dụng võ gì, vậy cũng chỉ có thể để cho ta hảo hảo thử một chút, cái này mặt nạ ra người các hạng công năng. Hướng về phía tấm gương, đeo lên mặt nạ ra người, Lâm Diệp trước mắt liền xuất hiện một cái một phút đồng hồ đếm ngược. Lúc không ta đợi, Lâm Diệp lập tức ở trong lòng lặng yên muốn người khác nhau vật hình tượng. Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Đức Hoa. Các loại Lâm Diệp nhớ kỹ minh tinh dáng vẻ, sau đó hắn vừa thay đổi chính mình nhận biết một chút đồng học dáng vẻ, từ trong gương bộ dáng phản hồi đến xem, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, quả thực là thật không thể lại thật. A, cái dạng này, vẫn là chủ yếu giới hạn trong dung mạo A. Ta trên chân hình thoi vết sẹo, cũng không có biến mất. Lâm Diệp tò mò kéo ống quần. Phát hiện hình thoi vết sẹo như trước đang cái kia, vì vậy vừa há to mồm, sờ sờ chính mình bên trên sắp xếp trái đếm viên thứ hai răng. Quả nhiên, khi còn bé bị ta băng rơi viên này răng, cũng giống vậy vẫn là thiếu. Cảm khái một tiếng, một phút rất nhanh liền đến, Lâm Diệp biến trở về dáng vẻ vốn có, mặt nạ ra người cũng thu đến chữ vật nghiên cứu bên trong. Mà lúc này đây, hôm nay có giám thị nhiệm vụ Phương Ngọc Tuyết, cũng mở ra xe của nàng ngừng đang làm việc dưới lầu. Cởi xuống lái xe đáy bằng giày. Thay đổi rượu giày cao gót màu đỏ, xuống xe, Phương Ngọc Tuyết trước hết lộ ra ngoài chính là một đôi xinh đẹp tất chân đôi chân dài. Phương lão sư, sớm nha. Cùng cái văn phòng Tương lão sư, mỉm cười cùng Phương Ngọc Tuyết chào hỏi. Tương lão sư, sớm nha. Ngươi hôm nay cũng dám thị a? Phương Ngọc Tuyết mỉm cười, sau đó liền cầm lấy bao cùng Tương lão sư cùng lên lầu. Đúng nha. Ta dám thị 12 trường thi, Phương lão sư ngươi thật giống như là dám thị 11 trường thi a. Chúng ta ngay tại sát vách. Tương lão sư vừa cùng Phương Ngọc Tuyết nói xong, đột nhiên kinh nghi chừng to mắt nói ra, a, Phương lão sư, không nghĩ tới ngươi cũng như thế mê a.
Mê?
Chơi cái gì?
Tương lão sư, ta làm sao không hiểu ngươi đang nói cái gì a?
Phương Ngọc Tuyết sững sờ, hỏi ngược lại.
Tương lão sư lại là chỉ Phương Ngọc Tuyết đầu, nói ra, hai cái này lồng sủ lỗ thai mèo nha.
Ha ha.
Không nghĩ tới Phương lão sư cũng sẽ mang loại này đáng yêu đồ trang sức.
Canh thứ hai, cảm tạ điểm xuất phát thư hữu thu nghi ngờ hàm mộng 10000 kỳ đi ân tiền khen thưởng.
Ngày mai vì ngươi thêm canh một, ngày mai ba canh nha.
Lửa ca tận lực sớm một chút càng.
Cũng là bởi vì gần nhất sinh động học sinh đảng các bạn đọc đều bị đại ma vương bắt lấy đi học, cho nên chỗ bình luận chuyện đều không sống gọn, lửa ca viết cũng không thể sức lực.
Mọi người cho thêm chút sức.
Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu, có năng lực cho điểm khen thưởng.
Chuyện 3.
Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. 4.
Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. 3.
Cảm ơn đã ủng hộ. 4.
Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.
Chương 173, hóa mèo.
Đồ trang sức.
Ta hôm nay,
trừ một cái kẹp tóc, cũng không có mang cái gì đồ trang sức nha.
Nghe được Tương lão sư kiểu nói này, Phương Ngọc Tuyết trong lòng cũng là không giải thích được hơi hồi hộp một chút.
Mà vừa vặn ngay lúc này, Phương Ngọc Tuyết cái kia hai cái lỗ thai mèo cũng theo nội tâm của nàng suy nghĩ, chiêm chiếp động một cái.
A,
Phương lão sư, ngươi cái này lỗ thai mèo đồ trang sức, là công nghệ cao a.
Còn có thể chính mình động đó a.
Xem ra, thật cùng thật a.
Thật rất thú vị.
Tương lão sư mặc dù là hơn 40 tuổi nội trợ, nhưng nhìn đến đáng yêu như thế sẽ còn động lỗ thai mèo, cũng là một chút thiếu nữ tâm bạo dạng, nhịn không được vươn tay ra đi sờ một chút.
A.
Đang ở Tương lão sư chạm đến Phương Ngọc Tuyết lỗ thai mèo lúc, Phương Ngọc Tuyết liền cảm giác được một cỗ trước nay chưa có xúc cảm.
Vô cùng chân thực.
Tương lão sư tay thật sờ đến lỗ thai của nàng, lông xù một đôi lỗ thai mèo.
Cái này.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Phương Ngọc Tuyết nhìn thấy mà giật mình, tranh thủ thời gian co rúm người lại cổ, sau đó liền cực nhanh hướng về hành lang cuối phòng vệ sinh nữ chạy tới.
Uy,
Phương lão sư, ngươi làm sao?
Tương lão sư cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu. Không phải liền là chạm thử đồ trang sức à, cần phải phản ứng lớn như vậy.
Thế nhưng, Tương lão sư nàng làm sao biết, cái kia một đôi đáng yêu vừa sẽ động lỗ thai mèo, căn bản cũng không phải là cái gì đồ trang sức, mà là chân chính thuộc về Phương Ngọc Tuyết một đôi lỗ thai.
A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trên đầu của ta, sao lại thế?
Làm sao lại mọc ra một đôi mèo con đồng dạng lỗ thai đến?
Trong phòng vệ sinh, Phương Ngọc Tuyết hướng về phía tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình. Trên đầu cái này một đôi có thể đi theo chính mình tâm ý động lỗ thai mèo, quả thực là sắp sụp đổ.
Yêu quái?
Chẳng lẽ nói,
ta là yêu quái a?
Dù là luôn luôn tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật Phương Ngọc Tuyết, lúc này cũng không nhịn được hoài nghi, dù sao đây chính là bản thân thực tế phát sinh ở nàng trên người mình.
Nàng khe khe nắm chính mình cái này một đôi lỗ thai mèo, loại này xúc cảm, hoàn toàn liền cùng chính mình một đôi nhân loại lỗ thai không hề khác gì nhau.
Mà cũng chính là tại Phương Ngọc Tuyết ý thức được chính mình cái này một đôi lỗ thai mèo tồn tại thời điểm, trong đầu của nàng ở trong đột nhiên xuất hiện càng nhiều thanh âm tới.
Tiểu Trương, cái này cầm tới đóng dấu phòng sao chép hai phần.
Hoàng lão sư, thi thử bài thi đã trở thành lĩnh tới.
Uy,
đồng học, ngươi trường học tạp đâu?
Không có mang trường học tạp, không thể vào cửa trường.
Văn phòng, phòng hiệu trưởng, thậm chí là cửa trường học.
Phương Ngọc Tuyết trừng to mắt, ngạc nhiên phát hiện. Chính mình chỉ cần đem lực chú ý tập trung đến một đôi lỗ thai mèo bên trên, liền có thể nghe được rất rất xa địa phương truyền đến thanh âm.
Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Loại năng lực này, liền là cái này một đôi lỗ thai mèo mang tới a.
Phương Ngọc Tuyết che miệng của mình, trong lòng của nàng hoảng vô cùng, cho tới bây giờ liền không có trải qua trạng huống như vậy, nàng căn bản cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào a.
Chẳng lẽ nói, báo động.
Nàng có thể khẳng định, cuối cùng sẽ bị người xem như quái vật đi nghiên cứu.
Cái kia còn có thể làm sao?
Chẳng lẽ nói, về sau đều đỉnh lấy như thế một đôi lỗ thai mèo sinh hoạt?
Vạn nhất bị người phát hiện đâu?
Phương Ngọc Tuyết rất sợ.
Tay của nàng đều đang phát run, trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng.
3.
Mà vừa lúc này, lại có một tên nữ lao sư đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh.
A,
không thể bị người nhìn thấy mèo của ta lỗ thai.
Phương Ngọc Tuyết tranh thủ thời gian hai cánh tay che kín đầu đỉnh lỗ thai mèo. Sau đó nhanh chóng trốn vào một cái gian phòng bên trong.
A,
Phương lão sư, lập tức liền muốn bắt đầu khảo thí, ta nhớ được ngươi.
Không phải là muốn giám thị a?
Làm sao, bụng không thoải mái?
Tới là cấp 3 hóa học tổ một tên nữ lão sư, gọi là Tờ Tinh Tinh, nàng và Phương Ngọc Tuyết quan hệ thật không tệ.
Cho nên,
nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết một bộ cuống quýt bộ dáng trốn vào gian phòng, còn tưởng rằng Phương Ngọc Tuyết là tiêu chảy. Bất quá, nàng một câu nói kia, lại là nhắc nhở Phương Ngọc Tuyết, nàng một hồi còn có giám thị nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ lại, cứ như vậy đỉnh lấy lỗ thai mèo đi giám thị? Không được. Tuyệt đối không được. Chỉ sợ ta hôm nay, cũng không có thể lộ diện. Phải nghĩ biện pháp rời đi trường học. Tuy là còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vấn đề, thế nhưng phản ứng xác thực biết đến là, chính mình nhất định phải ít tại trước mặt người khác lộ diện. Kết quả là, Phương Ngọc Tuyết liền ôm bụng, làm bộ khó chịu nói ra, Trương lão sư, ta buổi sáng hôm nay cũng không biết ăn sai thứ gì, bụng không thoải mái, chỉ sợ không có cách nào đi giám thị. A, vậy làm sao bây giờ a? Phương lão sư, khoảng cách này bắt đầu thi cũng chỉ có mười mấy phút a. Hướng về phía tấm gương đang tại bổ trang tờ Tinh Tinh, nhìn nhìn thời gian, nói ra. Nếu không, Trương lão sư, ngươi giúp ta một chút, thay ta đi 11 trường thi giám thị đi. Ta nhớ được ngươi buổi sáng tốt lành giống như là không cần giám thị. Phương Ngọc Tuyết tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói. Cái kia. Tốt ta. Phương lão sư, ta một hồi cũng cùng niên cấp chủ nhiệm nói một chút. Bất quá, cứ như vậy, Phương lão sư. Ngươi nhưng thiếu nợ ta một lần, ngày mai ta có một trận giám thị, ngươi muốn trả lại cho ta nha. Vui vặn, ta có thể sớm cùng bạn trai đi tỉnh lỵ chơi. Thờ Tinh Tinh ngay vậy, ngược lại mừng thầm ngồi dậy. Nàng hôm nay là không có giám thị nhiệm vụ. Nàng giám thị nhiệm vụ là xung quanh 5 lần buổi trưa, lúc đầu nàng và bạn trai hẹn xong xung quanh 5 đi ra ngoài chơi, hết lần này tới lần khác không có lao sư chịu cùng nàng đuổi, lần này Phương Ngọc Tuyết nói ra, vừa vặn nhập nàng nguyện. Đi. Trương lão sư, vậy cảm ơn ngươi. Nghe được Tờ Tinh Tinh đáp ứng, Phương Ngọc Tuyết mới buông lỏng một hơi, chí ít bây giờ có thể kéo dài một chút, để cho nàng có thời gian suy nghĩ thật kỹ biện pháp giải quyết. Về phần, ngày mai thay Tờ Tinh Tinh giám thị, Phương Ngọc Tuyết trong lòng cũng có một chút biện pháp. Nếu như nói cái này một đôi kỳ quái lỗ thai mèo còn không biến mất, cái kia nàng ngày mai cùng lắm mang cái mũ đến trường học. Trốn ở trong phòng kế Phương Ngọc Tuyết, dựng thẳng lên lỗ thai mèo, kiên nhẫn lắng nghe thanh âm bên ngoài, nàng hiện tại dự định là, chờ Tờ Tinh Tinh vừa rời đi, nàng liền tranh thủ thời gian ôm đầu bên trên lỗ thai mèo, cấp tốc xuống lầu, lái xe về nhà trốn đi trước. Thế nhưng, lại để cho Phương Ngọc Tuyết vạn vạn không nghĩ đến chính là, khi nàng nghe được Tờ Tinh Tinh rời đi tiếng bước chân về sau. Lại có một con mèo rừng nhỏ không biết lúc nào từ bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng kế. Cái kia mèo rừng nhỏ tựa hồ cảm thấy Phương Ngọc Tuyết trên người có một loại mười phần thân cận khí tức, liền thừa dịp Phương Ngọc Tuyết không chú ý, rỗi ra lông xù vuốt mèo, chạm thử Phương Ngọc Tuyết chân. Tốt. Trương lão sư đi, ta cũng có thể ra. Mèo ô. Phương Ngọc Tuyết vừa dự định đứng lên thân, lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình đột nhiên một chút liền thay đổi thấp, mà lại thân thể giống như cũng một chút thu nhỏ, vốn là đứng đấy. Làm sao đột nhiên một chút biến thành nằm dạp trên mặt đất đâu? Ta đây là làm sao? Phương Ngọc Tuyết đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, nàng giơ tay lên đến trước mặt nhìn xem, phát hiện vậy mà thật biến thành một cái lông xù vớt mèo. Cái này tốt, không chỉ là lỗ thai mèo vấn đề. Nàng, vậy mà hoàn toàn biến thành một con mèo nhỏ meo. Canh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 174, Phương lão sư đi chỗ nào? Mèo cái mèo. Lần này, đây là Phương Ngọc Tuyết thật dọa cho hỏng. Nếu như nói, vừa mới đột nhiên xuất hiện lỗ thai mèo, Phương Ngọc Tuyết còn có thể cưỡng ép chấn định lại nghĩ biện pháp lời nói, như vậy hiện tại cả người đều biến thành con mèo nhỏ, Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể bối rối kêu to lên. Người tới đây mau. Có người hay không a? Cứu mạng a. Ta biến thành mèo. Phương Ngọc Tuyết lớn tiếng kêu cứu, lại là không thể nào có người có thể nghe hiểu, bởi vì nàng đều biến thành từng tiếng meo ô meo ô mèo kêu. Meo ô. Bất quá, vừa vặn nhảy vào tới cái kia mèo rừng nhỏ, lại là rất thiện ý hướng về nàng rũi rũi móng vuốt, kêu một tiếng, tựa hồ là đang chào hỏi. Con mèo nhỏ. Ô ô. Hiện tại ta cũng biến thành giống như ngươi con mèo nhỏ, làm sao bây giờ a? Bị dọa sợ Phương Ngọc Tuyết, nhìn xem loại này toàn thân màu đen mèo rừng nhỏ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên. Nàng nhìn lại mình một chút trên thân, tất cả đều là tuyết bạch mèo lông, thầm nghĩ, may mà ta biến thành mèo cũng là một con xinh đẹp đáng yêu con mèo nhỏ. Bất quá, cái này thì có ích lợi gì đâu. Nhìn xem bị khóa lại nhà vệ sinh gian phòng, Phương Ngọc Tuyết ngay cả từ nơi này ra ngoài đều khó có khả năng, chẳng lẽ nói vẫn bị vây ở chỗ này à? Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải đi ra ngoài trước lại nói. Bỏ đi mấy bước. Phương Ngọc Tuyết rõ ràng còn không quen dùng con mèo phương thức hành động, lảo đảo, kém chút liền rơi trong hố đi. Mà ở một bên Tiểu Hắc Miêu, thì là có chút hiếu kỳ vừa buồn cười mà nhìn xem nàng. Tiểu Hắc Miêu cũng không nghĩ tới, vừa mới cái kia xinh đẹp nhân loại, làm sao một chút liền biến thành cũng giống như mình con mèo nhỏ đâu. Bất quá, nàng thật đẹp, tuyết bạch, con mắt như loại kia xả phải đồng dạng thông thấu. Cứu mạng! Có người hay không a? Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể meo ô kêu to, nàng chờ đợi có cái nào nữ lao sư đi đến nhà vệ sinh, có thể đem chính mình cho mang đi ra ngoài. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, thời gian này phần lớn giáo sư đều đã ôm bài thi đến từng cái trường thi đi, dường như rất nhỏ khả năng có nữ lao sư đi đến phòng vệ sinh. Chẳng lẽ nói, ta muốn một mực bị vây ở chỗ này a? Lấy! Một con mèo nhỏ meo hình thái. Lạch cạch một chút. Phương Ngọc Tuyết ngồi trên sàn nhà, rất tuyệt vọng nhìn trời. Meo ô! Ngay lúc này, Tiểu Hắc Miêu lại là khe khe đi lên phía trước, một mặt rất nghi ngờ nhìn xem Phương Ngọc Tuyết. A, Tiểu Hắc Miêu, ngươi là vào bằng cách nào, ngươi? Có biện pháp ra ngoài a? Phương Ngọc Tuyết meo ô kêu, nhưng rất là tiếc nuối, tựa hồ Tiểu Hắc Miêu cũng nghe không hiểu nhiều nàng. Meo ở giữa ngôn ngữ, dù sao cũng là không cách nào cùng nhân loại cùng so sánh. Bất quá, Tiểu Hắc Miêu vẫn là cảm nhận được Phương Ngọc Tuyết gọi tiếng ở trong có ý tứ là muốn từ nơi này ra ngoài. Meo ô! Cái này còn không đơn giản a. Tiểu Hắc Miêu rất kêu gào gật đầu, sau đó thân thể cong lên đến, một cái tụ lực, sau đó đống nhiên một chút liền bật lên, vụt một chút liền từ gian phòng bên trong cho nhảy ra, đứng ở phía trên bệ cửa sổ, hướng về phía Phương Ngọc Tuyết đắc ý meo meo kêu lên. A, đúng a, ta hiện tại là con mèo bật lên năng lực rất mạnh. Tốt, đã Tiểu Hắc Miêu có thể làm được, ta cũng giống vậy có thể thử nhìn một chút nha. Nâng lên sức lực tới Phương Ngọc Tuyết. Rất không thuần thục khống chế cái này con mèo nhỏ thân thể, ý lý á thử nghiệm nhún nhảy. Không lưng, ép xuống đến, đứng dậy. Nhảy. Ẩm. Ôi. Phương Ngọc Tuyết đau nhức kêu một tiếng, đối diện đập bể ở trên vách tường. Đau quá nha. Phương Ngọc Tuyết nhịn không được cảm khái, làm mèo còn thật không dễ dàng a. Bất quá, nàng đã trở thành không sai biệt lắm nắm giữ con mèo nhảy vọt thời điểm kỹ xảo phát lực, vừa mới cũng liền kém một chút liền có thể nhảy tới, lúc này thêm ít sức mạnh mà. Hẳn là có thể làm đến. Tụ lực. Không lưng. Ép xuống tới. Đống nhiên nhảy lên. Đàn. Nhảy lên. Nhanh. Bắt lấy. Đứng vững thân thể. Mèo ô. Cuối cùng là thành công. Phương Ngọc Tuyết đứng tại tường này bên trên, nhìn xem phía dưới, nhịn không được cảm khái, thật cao nha. Đồng thời, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm cũng không nhịn được có một loại cảm giác thành tựu xông tới, nói thầm bản cô nương vẫn là rất biết làm mèo tích. Bất quá. Càng nhiều nan đề cũng theo đó mà đến. Nhảy ra, sau đó. Muốn làm sao? Về nhà. Làm sao về? Xa như vậy. Trở về, cũng không có chìa khóa A. Có chìa khóa cũng mở không ra A. Cái này. Hết thảy đều là vấn đề. Đi con đường nào? Hóa thân trở thành con mèo nhỏ Phương Ngọc Tuyết, giờ này khắc này thật là hoang mang. Lúc này, 11 trường thi. Lâm Diệp thi kiểm tra xong mặt nạ ra người về sau trở lại trường thi. Lục tục phần lớn thí sinh đều đã vào chỗ. Mà lại, Lâm Diệp ngạc nhiên phát hiện, Đồng Uyển Thanh vậy mà cùng mình tại một cái trường thi. Uyển Thanh. Sớm nha. Bởi vì Lâm Diệp là từ cửa sau tiến đến, Đồng Uyển Thanh chỗ ngồi ở phía trước, cho nên Lâm Diệp liền lặng lẽ tiến lên vỗ một cái bờ vai của nàng chào hỏi. A, Lâm Diệp, ngươi. Ngươi cũng ở cái này trường thi. Thật là đúng Diệp A. Đồng Uyển Thanh quay đầu nhìn lại là Lâm Diệp, liền cũng không hiểu kinh hỉ ngồi dậy. Hắc. Uyển Thanh, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Có một ngày, Hắc Tinh Tinh không cẩn thận dẫm lên trường tí viên kéo thịch thịch, trường tí viên ôn nhu cẩn thận giúp hắn xoa rửa sạch sẽ sau bọn chúng yêu nhau. Người khác hỏi bọn hắn là làm sao tiến tới cùng nhau. Ngươi đoán xem nhìn, Hắc Tinh Tinh là nói như thế nào? Lâm Diệp một mặt cười xấu xa, ra vẻ thần bí nói. A, Hắc Tinh Tinh cùng trường tí viên yêu nhau. Bởi vì thịch thịch. Ta không biết Hắc Tinh Tinh biết nói cái gì nha. Đồng Uyển Thanh có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cảm giác bên thai đều nóng nóng. Hắc Tinh Tinh nói. Vượn phân. Đều là vượn. Phân A. Sợ Đồng Uyển Thanh nghe không hiểu, Lâm Diệp cố ý kéo thành thanh âm nói ra. A. Vượn phân. Duyên phận. Hì hì. Nguyên lai là cái này. Lập tức, Đồng Uyển Thanh liền bị Lâm Diệp cái chuyện cười này chọc cho trang điểm lộng lẫy. Toàn bộ trường thi các bạn học, thấy cảnh này, cũng nhịn không được hâm mộ vô cùng. Các nam sinh. Đều hâm mộ Lâm Diệp có thể cùng Đồng Uyển Thanh thân mật như vậy, lẫn nhau đùa kiểu này. Mà các nữ sinh, thì là nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cười rộ lên cái kia mê đảo ngàn vạn chúng sinh dáng vẻ, tự lấy làm xấu hổ. Đinh linh linh. Có điều rất nhanh, đánh dự bị linh, cửa ra vào cũng truyền tới lão sư giám khảo tiếng bước chân, Lâm Diệp liền cùng Đồng Uyển Thanh nói ra, bắt đầu khảo thí. Uyển Thanh, tựa như là chúng ta Phương lão sư giám thị, ta về trước chỗ ngồi, ngươi phải cố gắng lên nha. Lâm Diệp, ngươi cũng giống vậy phải cố gắng lên khảo thí. Đồng Uyển Thanh cười rộ lên dáng vẻ, thật là dễ nhìn, bên cạnh một ít nam sinh nhìn xem tâm đều sốt giòn. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân truyền đến, Lâm Diệp trở lại chỗ ngồi, nghe tiếng bước chân này lại nhíu mày. A, đây tuyệt đối không phải là Phương lão sư tiếng bước chân a. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên tới là ban bảy hóa học lão sư Trường Tinh Tinh, trong tay cầm lấy 11 trường thi bài thi, cái này lại để cho Lâm Diệp không khỏi hồ nghi, kỳ quái. Giám thị bề ngoài an bài rõ ràng là Phương lão sư a. Trường Tinh Tinh lão sư là minh trời xế chiều tiếng Anh khoa mục giám thị chúng ta, làm sao sớm đến bây giờ à nha. Cái kia, Phương lão sư đi chỗ nào? Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 175, lợi hại, ta con mèo nhỏ. Các bạn học, Phương Ngọc Tuyết lão sư thân thể có chút không thoải mái, cho nên để cho ta thay nàng giám thị 11 trường thi. Tốt, tất cả mọi người đem túi sách cùng ôn tập vật liệu, đều đặt vào trên giảng đài bên này. Ta hiện tại bắt đầu phát bài thi. Bởi vì là kỳ thi thử, giám thị cũng không có thi đại học nghiêm khắc như vậy, chỉ có Trương Tinh Tinh một cái lao sư giám khảo. Các bạn học nguyên một đám đem túi sách cùng ôn tập vật liệu đều nộp đi lên, Trương Tinh Tinh là bắt đầu đem bài thi lại để cho hàng thứ nhất đồng học chuyển xuống. Phương lão sư thân thể không thoải mái. Cái này khó trách. Bất quá, cứ như vậy. Chẳng phải là, hôm nay ta liền không thể cho nàng sờ đầu giết tới áp chế lỗ thai mèo xuất hiện. Vạn nhất. Lâm Diệp có chút đau đầu, không chỉ là hiện tại vấn đề, chính mình cũng không thể mỗi ngày đều hầu ở Phương Ngọc Tuyết bên cạnh cho nàng sờ đầu giết đi. Vạn nhất, tỉ như nghỉ hè thời điểm, khoảng cách rất nhiều ngày không có sờ đầu giết, lỗ thai mèo chắc là phải bị nàng tự mình phát hiện. Dê! Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Bài thi phát xuống đến, Lâm Diệp cũng thu hồi tâm tư, tạm thời không muốn những chuyện khác. Chỗ ngồi của hắn là dựa vào lấy cửa sổ, hướng ra ngoài vừa vặn có thể nhìn tới trường học vườn hoa cùng tường cây. Cái kia một khối tựa như là nhị cấp thường xuyên hoạt động phạm vi. Ngày hôm qua lạt điều bị nhị cấp cho ăn, phải nghĩ biện pháp lại để cho lạt điều tái hiện nhân gian a. Sao có thể rơi vào một con chó trong tay đâu? Lâm Diệp nhìn xem bên ngoài, lại là tại nhớ lại chết đi lạt điều. Đúng lúc này, nhị cấp thảnh thơi đi đến tường vây bên cạnh, sau đó đem chân vừa nhấc, mười phần nhàn nhã đỉnh lấy tường đi tiểu. Bất quá, nó chính vung đến chính vui mừng thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên vừa nhấc. Nhìn thấy tại lầu hai cái nào đó phòng học trong cửa sổ, bắn tới một đạo quen thuộc ánh mắt, không phải là Lâm Diệp còn có thể là ai. Ngao ô! Lại dám nhìn lén vốn A đi tiểu. Không biết xấu hổ. Ngao kêu một tiếng, nhị cấp thế mà cũng biết é lệ, tranh thủ thời gian run hai lần vèo một cái liền chạy. Ta đi! Cái này nhị cấp thật là muốn thành tinh. Cười cười, Lâm Diệp quyết định tối nay lại đi tìm nhị cấp phiền phức, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này một phần ngữ giấy thi trước giải quyết. Thơ cổ từ bổ khuyết, cổ văn đọc, hiện đại văn đọc, ngữ văn văn tự ứng dụng, từng đạo đề, Lâm Diệp nước chảy mây trôi giống như nhanh chóng đắp xong. Lúc đầu, ngữ văn liền là Lâm Diệp cường hạng, là rất nhiều khoa mục ở trong duy nhất có thể bảo chứng mỗi lần đạt tiêu chuẩn, hiện tại liền lại càng không cần phải nói. Mới bất quá thời gian nửa tiếng, Lâm Diệp cũng đã đáp xong trừ viết văn bên ngoài cái khác đề mục. Lại xem xét viết văn đề mục, Lâm Diệp cứ vui vẻ. Ban đêm, luôn luôn dẫn phát người trầm tư. Mỗi người tại trong đêm, đều sẽ phát ra rất nhiều cảm khái, hoặc là đối một ngày này, một năm này, cả đời này đang tiến hành tổng kết cùng tự kiểm điểm, mời lấy đêm làm chủ viết một thiên văn chương, số lượng từ không thua kém 800 chữ, văn thể không hạn, thơ ca ngoại trừ. A, văn thể vậy mà thơ ca ngoại trừ. Đây không phải rõ ràng kỳ thị ta loại này biết làm thơ người A. Nhìn thấy cuối cùng một câu kia thơ ca ngoại trừ, Lâm Diệp rất là khịt mũi coi thường. Bất quá, hôm nay cái này mô phỏng quyển viết văn. Lại vừa vặn đối khẩu vị của hắn nha. Hôm trước vì cho tạp chí xã gửi bản thảo, Lâm Diệp dùng vô căn cứ tạp vô căn cứ lỗ tấn tiên sinh chứ danh văn xuôi thu dạ, lại là không nghĩ tới còn có thể lần này ngữ văn khảo thí bên trên cũng phát huy ra tác dụng tới. Hắc hắc. Kỳ thật thiên luận văn này, chúng ta đồng dạng có thể viết một thiên không tệ văn chương đi ra. Thế nhưng mà, không bằng liền dùng lỗ tấn tiên sinh văn, nhìn xem thay đổi âm lượng lão sư trình độ đi. Ha ha. Nếu là bọn hắn đem bản này xuất từ lỗ tấn tiên sinh văn xuôi, đều đánh thấp phân, vậy coi như thú vị. Trời tâm nổi lên Lâm Diệp, hắn cũng không quan tâm viết văn bị nhiều chụp mấy phần, cho nên liền nhấc bút lên đến, xoát 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 đem một thiên này Thu Dạ không sót một chữ viết lên. Mà lúc này đây, tại Kiến An một trung trên bãi tập, có một đen một trắng lượng con mèo nhỏ meo chính nhàn nhã tản ra bước. "Tiểu Hắc, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a?" Phương Ngọc Tuyết hóa thân mèo trắng, từ ký túc xá sau khi đi ra, liền chân tay luống cuống, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên vẫn đi theo Tiểu Hắc Miêu đằng sau. "Meo ô, meo ô." Tiểu Hắc Miêu gọi tiếng, Phương Ngọc Tuyết cũng là không thế nào có thể nghe hiểu được, thế nhưng chủ quan thật giống như là muốn đi tìm ăn. "Ô ô." Ngay lúc này, một đạo màu đen to lớn thân ảnh, vèo một cái nhảy lên tới, đem Phương Ngọc Tuyết cho hung hăng giật mình. "Trời ạ, đó là cái gì? Lớn như vậy?" Tập trung nhìn vào, Phương Ngọc Tuyết mới nhìn rõ ràng, trước mắt cái này màu đen to lớn thân ảnh chính là trong trường học chó lang thang Nhị Cáp. "Ô ô." Nhị Cáp tựa hồ mang theo địch ý, một đôi rất đùa bức con mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu cùng Phương Ngọc Tuyết. "Meo ô, meo ô." Tiểu Hắc Miêu lại là không yếu thế chút nào, dương nanh múa vuốt hướng về Nhị Cáp vùng vẫy quá khứ. "Ô ô, ô ô." Nhị Cáp ngang cái đầu, rất kiêu ngạo mà hướng phía trước khí thế hùng hổ đi tới. Khả năng nó cho là mình lớn như vậy khổ người, nhất định có thể đem hai cái tiểu gia hỏa dọa cho chạy. Nhưng mà, Nhị Cáp há sẽ biết, con mèo cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù dọa, cái nhìn Tiểu Hắc Miêu bỗng nhiên nhảy lên, móng vuốt sắc bén liền hướng về Nhị Cáp mặt xoẹt xẹt một chút quá khứ. "Ngao ô, ô ô." Nhị Cáp thình lình bị Tiểu Hắc Miêu như thế một chút, bị đau ngao ngao kêu to. "Meo ô." Tiểu Hắc Miêu đem Phương Ngọc Tuyết hộ tại sau lưng, vừa hướng về Nhị Cáp vung vẩy vài cái móng vuốt thị uy. "Ô ô." Nhị Cáp chỗ nào còn dám ở chỗ này tiếp tục ra vẻ ta đây a. Hưu một chút, Nhị Cáp dọa đến tranh thủ thời gian xa xa đào tẩu. "Hoa nha, con mèo nhỏ nguyên đến lợi hại như vậy đó a." Lần này, Phương Ngọc Tuyết có thể nói là mở rộng tầm mắt, nàng trước đó đều cảm thấy con mèo hình thể nhỏ như vậy, xem ra đáng yêu như thế vừa như thế đáng thương, mèo hoang ở bên ngoài khẳng định là bị các loại khi dễ. Thế nhưng, lại để cho Phương Ngọc Tuyết không nghĩ tới chính là, nhỏ như vậy Tiểu Hắc Miêu, vậy mà liền có thể làm cho hình thể khổng lồ, xem ra có chút đùa bức thế nhưng hung ác Nhị Cáp chạy trối chết. Thật sự là lợi hại, ta con mèo nhỏ. "Tiểu Hắc, đồng đồng đi." Phương Ngọc Tuyết nhịn không được tán dương Tiểu Hắc Miêu một câu, bất quá lúc này chuông tan học đánh, không ít cao nhất học sinh cấp 2 liền đi tới trên bãi tập tới. Có mấy tên cao nhất nam sinh, nhìn thấy trên bãi tập lưỡng con mèo nhỏ meo, liền lập tức chạy tới. "Nhanh! Trương Vân Liệu, bắt lấy cái kia hai con mèo." "Ha ha! Hôm nay nhưng có thú vị. Bắt được lớp học đi chơi, các nữ sinh khẳng định ưa thích." Cái này mấy tên nam sinh, cực nhanh đổi tới, Phương Ngọc Tuyết cùng Tiểu Hắc giật mình. Sau đó tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. "Đừng chạy a, con mèo nhỏ, Cao Hồng Bân, ngươi đi vòng qua bên kia đuổi theo, tuyệt đối không nên để chúng nó chạy đến tường vây bên kia." Cứ như vậy, lưỡng con mèo nhỏ meo đang bị 3-4 cao nhất nam sinh đuổi bắt lấy, vừa vặn một đường đuổi theo bọn chúng chạy đến tường vây bên này. "Hô, rốt cục viết xong." Lỗ Tấn cực kỳ, "Vô căn cứ ngươi bản này văn, thật không có ý tứ. Bất quá đã đều vô căn cứ, liền để ta dùng nhiều mấy lần cũng không sao thôi." Lâm Diệp viết xong viết văn, vừa kiểm tra một phen trước mặt nội dung, mới vừa vặn tiêu xài không đến một giờ, coi như vừa vặn là tiết thứ nhất tan học không lâu. Buồn bực ngán ngẩm Lâm Diệp, liền hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, muốn ngó ngó Nhị Cáp có phải hay không còn dám trở về đi tiểu đâu. Bất quá, Nhị Cáp ngược lại là không nhìn thấy, hắn ngược lại nhìn thấy một đen một trắng lưỡng con mèo nhỏ meo từ từ pha nhập hắn ánh mắt phạm vi. Mà càng làm cho Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng chính là, cái kia rơi ở phía sau một con mèo trắng trên người. Lại có một cái màu tím động tác hồng bao. Canh 3, làm điểm xuất phát thư hữu thu nghi ngờ hàm mộng 10000 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng thêm càng. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176. Không cần thiết. Vừa một cái màu tím hồng bao xuất hiện. Hơn nữa còn là tại một con màu trắng con mèo nhỏ trên thân. May là hiện ở trên trường thi, Lâm Diệp cũng không nhịn được đứng lên, có chút kinh hô một tiếng. Vị bạn học này, mời ngươi ngồi xuống, hiện tại chính đang thi. Lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh, nhìn thấy Lâm Diệp đột nhiên đứng lên, một cách tự nhiên nổi giận nói. Lâm Diệp lúc này lại là chính nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện cái kia lưỡng con mèo nhỏ meo giống như đang sợ cái gì. Tựa hồ có cái gì đang đuổi lấy bọn chúng đồng dạng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy, mấy tên cấp thấp nam sinh ở đằng sau đuổi theo, có một cái trong tay còn cầm lấy tảng đá, hướng về lưỡng con mèo ném qua đi. Đáng giận. Thế mà ngay cả đáng yêu như vậy con mèo nhỏ cũng khi dễ. Lâm Diệp tức giận đến nghiến răng, hắn bình sinh nhất không gặp được hai kiện bất bình sự việc, một kiện là nam nhân đánh nữ nhân, kiện thứ hai chính là khi dễ yếu tiểu khả ái tiểu động vật. Vừa lúc này, Trương Tinh Tinh cảnh cáo Lâm Diệp một câu. Toàn bộ trường thi đang tại bài thi học sinh, cũng đều nhao nhao xoay đầu lại nhìn Lâm Diệp trò cười. Xem đi. Liên là cái kia Lâm Diệp, ta đoán chừng hắn khẳng định là muốn đứng lên đạo văn. Ai? Liên hắn cái kia thành tích, dù là lại để cho hắn chép, đoán chừng cũng chép không đến bao nhiêu phân đi. Dù sao, ngữ văn bên trong, viết văn mới là đầu to đầu. Đồng Nguyễn Thanh cũng xoay đầu lại, có chút bận tâm cho Lâm Diệp nháy mắt, dùng miệng hình hô, Lâm Diệp, nhanh ngồi xuống nha. Đây là đang khảo thí đâu. Bất quá, Lâm Diệp lại là không nghe, hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, vì phía dưới lượng con mèo nhỏ meo lo lắng lấy, chỗ nào quản ngươi lão sư dám khảo cảnh cáo a? Vị bạn học này, chính ngươi không hảo hảo khảo thí lời nói, có thể nộp bài thi. Đừng ảnh hưởng những bạn học khác đáp lại. Trương Tinh Tinh thấy mình đều nghiêm khắc cảnh cáo, Lâm Diệp lại căn bản không có thèm nghĩa nàng, mà là vẫn đứng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức thì càng là nổi giận. Ba chân bốn cẳng, Trương Tinh Tinh đi đến Lâm Diệp trước mặt, vụt một chút liền đem Lâm Diệp bài thi cho thu, nói ra, muốn nhìn liền ra ngoài nhìn. Ừm. Lâm Diệp lúc này mới quay đầu, nhìn thấy chính mình bài thi bị Trương Tinh Tinh lấy đi, ngược lại như chút được gánh nặng, sau đó không nói hai lời, bay vượt qua nhảy lên ra phòng học. Hướng về dưới lầu tiến đến cứu cái kia lưỡng con mèo nhỏ meo. Ngươi! Lẽ nào lại như vậy? Trương Tinh Tinh nhìn xem Lâm Diệp chạy như bay thân ảnh, quả thực là tức giận đến giận sôi lên. Nàng vốn cho rằng, chính mình lấy thu bài sớm làm uy hiếp, là nhất định có thể lại để cho Lâm Diệp cảm thấy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Dù sao, hiện đang thi mới quá khứ không đến thời gian một tiếng, bình thường thí sinh khả năng đều còn chưa có bắt đầu sáng tác văn. Dù là làm được nhanh cũng nhiều lắm là viết văn vừa lối suy nghĩ hảo mở một cái đầu mà thôi. Ở thời điểm này nếu như lão sư giám khảo đem bài thi lấy đi, vậy liền đại biểu cho chiếm trọn vẹn 70 phân viết văn hoàn toàn phế, cũng liền đại biểu cho ngữ văn cái môn này tuyệt đối là muốn thí nát. Thế nhưng, lại để cho Trương Tinh Tinh vạn vạn không nghĩ đến chính là, tại chính mình tịch thu Lâm Diệp bài thi về sau, hắn vậy mà phản ứng chút nào đều không có, tuyệt không chịu thua cùng cầu tình, ngược lại trực tiếp liền đoạt môn mà đi. Làm càn. Quá làm càn, một trung tại sao có thể có như thế mắt không kỷ luật học sinh. Loại học sinh này, thành tích khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Trương Tinh Tinh tức giận đến có chút nói không ra lời, bên cạnh vừa vặn có mấy tên nam sinh, ghen ghét Lâm Diệp có thể chiếm được Đồng Nguyễn Thanh ưu ái, liền cố ý mở miệng nói lửa cháy đổ thêm dầu ngồi dậy. Trương lão sư, ngài đừng nóng giận. Đó là cấp 3, 2, ban Lâm Diệp, thành tích cho tới bây giờ liền là hạng chót. Hắn mới sẽ không để ý thi bao nhiêu phần. Dù sao cố gắng nữa viết bài thi, cũng vẫn là đếm ngược. Đúng thế. Trương lão sư, vì loại người này tức giận không đáng. Hắn muốn sớm nộp bài thi liền giao thôi. Ngài cùng ban hai chủ nhiệm lớp Phương lão sư quan hệ không phải là rất tốt ta. Đến lúc đó thưa hắn. Nghe được cái này hai tên nam sinh, Trương Tinh Tinh cũng mới hiểu được, quả nhiên Lâm Diệp là cái thành tích ở cuối xe học sinh kém. Khó trách như thế không quan tâm khảo thí, đem trọng yếu như vậy kỳ thi thử xem như một loại trò đùa. Trương lão sư. Không phải như thế. Lâm Diệp khẳng định là có. Có nguyên nhân gì? Gặp Trương Tinh Tinh tức giận như vậy, còn có những nam sinh khác bỏ đá xuống giếng, Đồng Nguyễn Thanh cũng ngồi không yên, vội vàng thay Lâm Diệp phân biệt ngồi dậy, mà lại, Lâm Diệp đã đáp ứng ta, biết hảo hảo khảo thí thi ra một cái thành tích tốt. Nếu không, Trương lão sư, ngươi để cho ta xuống dưới, đem Lâm Diệp cho gọi trở về, ta tin tưởng, nàng biết nghe ta, ngài liền cho hắn một cái cơ hội đi. Tuy là không biết vì cái gì Lâm Diệp biết vội vàng đoạt môn mà đi, thế nhưng Đồng Nguyễn Thanh lại tin tưởng vững chắc, Lâm Diệp chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Mà lại, nàng cũng muốn vì Lâm Diệp văn mài, lại để cho Trương lão sư lại cho hắn một cơ hội, lại để cho hắn thật tốt hoàn thành ngữ văn viết văn. Xâm nhập giải qua Lâm Diệp, Đồng Nguyễn Thanh biết rõ hắn tất cả khoa mục bên trong, thành tích tốt nhất liền là ngữ văn. Nhưng nếu như ngay cả ngữ văn đều mới chỉ làm đến một nửa, viết văn còn không có viết, cái kia. Đoán chừng coi như thật lấy không được bao nhiêu phân giá trị. Đồng Nguyễn Thanh đồng học, ngươi vậy mà biết vì cái này gọi Lâm Diệp đồng học cầu tình. Trương Tinh Tinh có chút ngoài ý muốn, dù sao Đồng Nguyễn Thanh thế nhưng toàn bộ Kiến An một trung kiêu ngạo, lâu dài chiếm lấy niên cấp đệ nhất học phách, cơ hồ thi Yến Kinh Hòa Thanh Bắc hai chỗ trong nước đỉnh tiêm đại học là 10 phần chắc 9. Ừm. Trương lão sư, thừa dịp Lâm Diệp không có chạy xa, để cho ta đi gọi hắn trở về đi. Đồng Nguyễn Thanh mắt to như nước trong eo. Rất chân thành nhìn xem Trương Tinh Tinh, thỉnh cầu nói. Thế nhưng, Trương Tinh Tinh lại là khoát khoát tay nói ra, không được. Hiện tại là khảo thí thời gian, mặc dù chỉ là thi thử, nhưng nếu quả như thật là tại thi đại học trường thi bên trên đâu, tuyệt đối không có khả năng có lão sư giám khảo cho phép hành động như vậy. Hết thảy đều muốn đối độ cao thi đến, mà lại, Đồng Nguyễn Thanh đồng học, chính ngươi bài thi đều còn không có làm xong đâu. Làm gì là một cái liên tắc văn đều còn không có viết xong liền chạy ra khỏi đi. Vừa nói, Trương Tinh Tinh một bên quơ trong tay Lâm Diệp bài thi, thế nhưng lời còn chưa nói hết, nàng cả người liền chấn một chút. Bởi vì nàng khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy, Lâm Diệp bài thi một trang cuối cùng viết văn bài thi khu phương cách trên giấy, lại là tràn ngập. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà toàn bộ đều làm xong. Trương Tinh Tinh trừng to mắt, sững sờ ngay tại chỗ, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương lão sư, ta biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng, nếu như là lúc thi tốt nghiệp trung học, Lâm Diệp làm như vậy tuyệt đối liền hủy, thế nhưng hiện tại là thi thử, ta hy vọng Trương lão sư cho hắn một cái cơ hội. Có thể sao? Ta cam đoan ta đi một chút liền trở lại, không biết chậm trễ tự mình làm đề. Đồng Nguyễn Thanh cũng không có phát hiện Trương Tinh Tinh dị thường, mà là tiếp tục hướng nàng thỉnh cầu nói. Sững sờ vài giây đồng hồ quá khứ, Trương Tinh Tinh lại là hít sâu một hơi, lần nữa khoát tay đối Đồng Nguyễn Thanh nói ra, không cần. Đồng Nguyễn Thanh đồng học, ngươi thật không cần thiết thay Lâm Diệp cầu tình. Đồng Nguyễn Thanh vẫn là không cam lòng nói, thế nhưng, Trương lão sư, ta nói chính là không cần thiết, mà không phải không cần. Đồng Nguyễn Thanh đồng học ngươi không có nghe hiểu không? Trương Tinh Tinh hiện tại là một chút khí đều không có, ngược lại có chút dở khóc dở cười nói. A, Trương lão sư, ta không rõ, không cần thiết là có ý gì a? Đồng Nguyễn Thanh nghi ngờ nói. Trương Tinh Tinh lại là đem Lâm Diệp cái kia một mặt tràn ngập viết văn bài thi hòa nhau, chỉ vào nói ra, không cần thiết ý tứ là được. Hắn toàn bộ bài thi đều làm xong, viết văn cũng viết. Canh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 177, dừng tay. Vung ra con mèo kêu meo. Chỉnh cái đề bài. Đều viết xong. Cái này sao có thể? Mới tiết thứ nhất tan học mà thôi. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền tháng 5 năm 10 phút. Một chương ngữ giấy thi, hắn đề mục của hắn còn nói được, nhưng vẹn vẹn cái này 800 chữ viết văn, ít nhất cũng phải lối suy nghĩ một hồi lâu à. 50 phút đồng hồ không đến thời gian, liền ngay tiếp theo phía trước nhiều như vậy đọc lý giải cùng viết văn, tất cả đều làm xong. Đây không phải nói mỏ nhà ta. Nếu quả như thật có thể tại trong vòng 50 phút bình thường viết xong bài thi, cái kia khảo thí cũng không cần thiết quy định 120 phút đồng hồ lâu như vậy. Trong trường thi các bạn học, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao là vẻ mặt khinh thường. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Lâm Diệp loại trình độ này, trong thời gian ngắn như vậy làm xong bài thi, đơn giản liền là lung tung lớp, dù sao tràn ngập là được. Nhưng mà, dạng này bài thi, thường thường ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, loạn lấp viết linh tinh, không xem xét để không suy nghĩ, đơn thuần tại trong thời gian ngắn viết xong bài thi, ai mẹ nó không biết à. Cắt. Loại người mà thôi, ta kém chút còn tưởng rằng Lâm Diệp là thật viết xong đây này. Cái này Lâm Diệp thật mẹ nó hả mệnh. Ngay cả giáo hoa đều như vậy xin tha cho hắn, bất quá chung quy là một bãi bùn não, đỡ không nổi tưởng. Bởi vì khảo thí thời gian khẩn trương, mọi người hầu như đều đang suy nghĩ như thế nào hạ bút sáng tác văn, cho nên bị Lâm Diệp chuyện làm nhiễu vài phút về sau, liền vừa nhanh chóng vùi đầu vào phân chiến viết văn ở trong. Chỉ có Đồng Nguyễn Thanh vẫn còn có chút lo lắng ngồi dậy, không khỏi ở trong lòng lo lắng nói, ai? Lâm Diệp dạng này lừa gạt lấy khảo thí, sao có thể để cao điểm số A? Không được. Cuộc thi lần này về sau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ta đều muốn giúp hắn một chút. Trong vòng 50 phút hoàn thành ngữ giấy thi, ngay cả Đồng Nguyễn Thanh đều không cảm thấy Lâm Diệp là nghiêm túc làm xong. Thế nhưng, trong trường thi lại có một người, lúc này đang ngồi trên bục giảng, há to mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc ánh mắt. Cái này, những này đáp án, hẳn là trên cơ bản đều trả lời chính xác. Nhất là viết văn, trời ạ. Đây là người học sinh cấp 3 có thể viết ra văn số A. Bút lực như thế hùng hồn, để cho người ta nhìn xem vừa có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, rõ ràng là viết đêm thu hạ cảnh vật cùng cảnh sắc, vì sao lại để cho ta có một loại nổi lòng tôn kính tim đập nhanh đâu. Thân là lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh, mặc dù là giáo hóa học, thế nhưng đại học thời điểm dù sao cũng là câu lạc bộ văn học xã trưởng. Lâm Diệp bài thi bên trên cái khác đề mục đáp án liền không nói, vẹn vẹn là cái này một mảnh bút pháp cứng cắp hữu lực viết văn thu dạng, liền để nàng có một loại ngưỡng mộ núi cao. Không cách nào với tới ngạt thở cảm giác. Trời ạ, Đây quả thật là một tên học sinh cấp 3 có thể viết ra sao? Trương Tinh Tinh lặp đi lặp lại đem bản này Thu Dạ nhấm nuốt nhiều lần, vẫn như cũ dư vị vô tận, văn chương ở trong biểu tượng, nghĩ người thủ pháp, đưa đến cảnh sách dung hợp cùng ý cảnh kiến tạo, càng xem càng thâm ảo, vậy mà có thể cùng dân quốc thời kỳ Lỗ Tấn, xa nhà thực thu chờ văn xuôi mọi người sánh vai. Chỉ bất quá, Trương Tinh Tinh chỗ nào có thể biết, một thiên này Thu Dạ vốn là Lỗ Tấn tiên sinh viết, chẳng qua là bị Lâm Diệp cho vô căn cứ mà thôi. Một bên khác, Lâm Diệp giao xong quyển về sau, liền căn bản không quan tâm trong phòng học lao sư cùng đồng học lại nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi cứu vãn hai cái lâm vào nguy hiểm ở trong con mèo nhỏ. Trước đó trong trường học, Lâm Diệp liền nghe kể một ít cao nhất lớp 11 nam sinh, thường xuyên bắt trong trường học mèo hoang chó hoang đến ngược đãi, các loại quất, dùng ngọn nến dầu nhỏ giọt trên người chờ chút. Lấy ngược đãi tiểu động vật làm vui, đơn giản không phải là người. Cho nên, Lâm Diệp là tuyệt đối không cho phép cái kia lượng con mèo nhỏ meo rơi vào những người này mà chảo ở trong. Nhanh! Đuổi theo, phía trước liền là tường đây, bọn chúng chạy không thoát. Cái này hai con mèo vừa vặn một đen một trắng, các ngươi nói, nếu là dùng dây thừng treo ngược lên treo ở phòng học trên cửa, lão sư đến có thể hay không giật mình đâu. Ha ha ha! Cái kia mấy tên cao nhất nam sinh. Một mặt cười xấu xa nhanh chóng đuổi theo. Thân là màu trắng con mèo nhỏ Phương Ngọc Tuyết, chạy thở hừng hực, đã là dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ a? Mấy cái này nghịch ngợm nam sinh, ta nếu như bị bọn hắn bắt lấy, liền thật chết chắc. Phương Ngọc Tuyết cũng là nghe một chút lao sư phàn nàn qua, có chút nam sinh biết đem một vài tiểu động vật ngược đãi chí tử, cho nên liền càng thêm sợ hãi. Đi theo tiểu hắc miêu đằng sau, Phương Ngọc Tuyết lại là càng chạy càng không còn khí lực, mà lại càng làm cho Phương Ngọc Tuyết tuyệt vọng là, phía trước liền là trường học tường đây, lại hướng phía trước căn bản chính là một con đường chết. Mèo ô! Mèo ô! Tiểu Hắc Miêu cũng phát hiện điểm này, tường vây quá cao, là tuyệt đối nhảy không đi lên, đối mặt đuổi theo phía sau nam sinh, cũng nhớ kỹ meo ô thẳng kêu lên. Xong. Xong. Chẳng lẽ nói, ta biến thành mèo còn chưa đủ thảm, lão thiên gia còn muốn cho ta bị mấy cái này nam sinh hành hạ chết ta. Mất hết can đảm, Phương Ngọc Tuyết hiện tại thật hy vọng cái này vẹn vẹn chỉ chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh lại về sau, chính mình vẫn là một cái người sống sờ sờ. Thế nhưng, chân thật như vậy xúc cảm nói cho nàng. Đây hết thể đều là thật. Ha ha. Chạy không thoát đi. Hai người các ngươi chỉ ngốc nghèo, ngược lại là chạy a. Một hồi đem các ngươi bắt lấy, dùng dây thừng cột lên, coi trọng ngươi nhóm chạy thế nào. Trước hết đuổi theo tới một cái nam sinh, từ trong túi quần xuất ra một sợi dây thừng. Mà một tên khác nam sinh, thì là hung hăng gọi trong tay hòn đá nhỏ hướng về Phương Ngọc Tuyết ném qua đi, đập chết ngươi. Mèo ô. Đau quá. Phương Ngọc Tuyết dù sao vừa vặn làm mèo không lâu. Thân thủ còn không có như vậy nhanh nhẹn, ba một chút liền bị hòn đá nhỏ đập trúng phải chân trước, đau meo ô trực hiếu. Thế nhưng, nàng kêu đau đớn âm thanh, bị những nam sinh này nghe được, lại là để bọn hắn cười ha ha, cảm thấy thống khoái vô cùng. Đau quá nha. Ai tới cứu cứu ta a? Ta không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn biến thành một con mèo chết ở chỗ này a. Đặt mông ngồi dưới đất, Phương Ngọc Tuyết đã hoàn toàn từ bỏ chạy trốn, nước mắt của nàng dì rào liền chạy xuống. Mắt thấy mấy cái kia nam sinh từng bước một hướng về chính mình đi tới, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dừng tay. Vung ra con mèo kia meo. Đúng lúc này, Lâm Diệp giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại những nam sinh này đằng sau, cau mày, trợn mắt mà khiển trách. Là. Lâm Diệp. Quá tốt. Ta có thể cứu. Nghe được thanh âm này, Phương Ngọc Tuyết quả thực là cảm động đến đều nhanh muốn khóc, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp từng bước một đi tới. Cảm thấy hắn thật rất đẹp, thật là uy vũ. Ngươi là Lâm Diệp. Cấp 3 cái kia Lâm Diệp A. Ngươi quản cái gì nhàn sự? Chúng ta đùa mèo chơi, liên quan gì đến ngươi A? Trong đó một tên dáng người so sánh khôi ngô nam sinh, tuy là biết rõ Lâm Diệp giống như có chút công phu, nhưng như cũ không phục lắm trừng mắt Lâm Diệp nói. 3. Thế nhưng, hắn cái này kiêu hành lời nói vừa mới nói xong, Lâm Diệp không nói hai lời, trước hết trực tiếp tiến lên một bàn tay đem vùng trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn quăng bay đi đến mấy mét, toàn bộ mặt đều sưng. Ta Lâm Diệp cả đời làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi những này ngược mèo rác rưởi, cút cho ta. Nhìn thấy lưỡng con mèo nhỏ meo nuốt ở cái kia dáng vẻ đáng yêu, Lâm Diệp lửa giận liền là từ từ ứa ra tay căn bản là không lưu tình một chút nào. Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 178, tan nát cõi lòng thanh âm. Lâm Diệp. ngươi đánh như thế nào người a? Đừng tưởng rằng ngươi là cấp 3, chúng ta liền sẽ sợ ngươi.
Liên quan gì đến ngươi a? Ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình trong trường học rất chảnh a? Không biết bao nhiêu người muốn đánh ngươi đâu.
Mấy cái khác nam sinh thấy thế, một bộ giảng nghĩa khí dáng vẻ, hướng về Lâm Diệp hung tợn công tới.
Cút! Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, các ngươi đã không lăn, liền để ta đưa các ngươi cút đi.
Trong mắt hơi híp, đối phó mấy cái này cao nhất nam sinh, Lâm Diệp căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ chiêu thức, tùy tiện ra một quyền, đạp hai cước.
Phúc!
Phanh! Cái khác ba cái nam sinh, cũng toàn bộ bị Lâm Diệp cho đánh bay ra ngoài.
Hắn dám đánh người.
Đi, chúng ta cáo lao sư đi.
Lần này, mấy cái này nam sinh mới chính thức ý thức được Lâm Diệp lợi hại, nguyên một đám mặt mũi bầm dập chạy so con thỏ đều còn nhanh hơn.
Cáo lao sư.
Hừ.
Ngây thơ.
Lần sau bị ta xem lại các ngươi lại khi dễ tiểu động vật, gặp một lần đánh một lần, đánh tới các ngươi hoài nghi nhân sinh.
Vô vô tay, Lâm Diệp một mặt miệt thị nói ra.
Hắn là thật tâm khinh bỉ những người này, hận không thể đem bọn hắn cũng trói lại, cũng để bọn hắn hảo hảo nếm thử loại tư vị này.
Mà biến thân trở thành mèo trắng Phương Ngọc Tuyết, nhìn xem Lâm Diệp uy phong lấm lấm đem bại hoại cho đánh chạy, quả thực là hai mắt đều muốn mạo tinh tinh.
Lâm Diệp thật tuyệt a.
Ta liền biết, hắn là một cái học sinh tốt.
Lúc này cũng may mắn có hắn, bằng không, ta coi như thảm.
Phương Ngọc Tuyết trong lòng một trận may mắn, thế nhưng nhìn lại mình một chút vẫn là con mèo nhỏ dáng vẻ, lại bắt đầu rầu rĩ.
Mà một cái khác tiểu hắc miêu, cũng là một mặt sùng bái vừa ngạo kiều dáng vẻ, tiến đến Lâm Diệp trước mặt kêu lên,
meo ô.
Meo ô.
Ngươi thật lợi hại a.
Cảm ơn ngươi cứu bản miêu có thể trường hợp đặc biệt phong ngươi làm siêu nhất phẩm xúc cơ quan.
Phúc.
Ngươi cái tiểu hắc miêu, còn muốn phong ta làm xúc cơ quan.
Si tâm vọng tưởng.
Mà lại, ta đã có meo, nàng gọi ưu cục.
Lần sau mang tới cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa hờ à à à.
Lâm Diệp biết thú ngữ thuật, cho nên Phương Ngọc Tuyết đều nghe không hiểu tiểu hắc miêu nói cụ thể là cái gì nội dung, Lâm Diệp ngược lại nghe được nhất thanh nhị sở.
Mà Lâm Diệp cái phản ứng này, lại là lại để cho Phương Ngọc Tuyết quá sợ hãi.
Chơi ạ.
Lâm Diệp vừa vặn là tại cùng tiểu hắc nói chuyện a.
Hán.
Hán chẳng lẽ nói có thể nghe hiểu được con mèo nói chuyện.
Khó trách.
Khó trách.
Bằng không, tụ cục làm sao lại đối Lâm Diệp nói gì nghe nấy a.
Nghĩ đến đây, Phương Ngọc Tuyết lập tức liền kích động lên, lần này chính mình có thể cứu.
Chỉ ít, Lâm Diệp nghe hiểu được con mèo nói chuyện, liền là nghe hiểu được nàng bây giờ nói chuyện, như vậy.
Nàng liền có thể cùng Lâm Diệp nói ra bản thân tao ngộ tới.
Thế nhưng, nếu như ta nói ta là Phương Ngọc Tuyết, Lâm Diệp coi như nghe hiểu, hắn sẽ...
sẽ tin tưởng a?
Hắn có thể hay không bị hù chết?
Cũng hoặc là nói,
coi ta là làm yêu quái.
Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, Phương Ngọc Tuyết lại có chút bắt đầu sợ sệt, dù sao phát sinh ở trên người nàng sự tình, thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng, cho dù là chính nàng đều còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này.
Mà liền tại Phương Ngọc Tuyết do dự không tiến lên thời điểm, Lâm Diệp lại là đã trở thành quay đầu nhìn qua.
Vừa rồi tại trên lầu trường thi thời điểm, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Diệp chỉ có thể nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết trên người hồng bao là một cái màu tím động tác hồng bao, lại không cách nào xem xét cụ thể hồng bao nội dung.
Bây giờ cách gần, Lâm Diệp liền không chút khách khí trực tiếp tra xem ra.
Động tác hồng bao, đệ nhất hình thức, mời hướng về phía hồng bao chỗ đối tượng, làm ra đổ kỳ động tác.
Thời hạn, trong vòng một giờ.
A.
Lại là đệ nhất hình thức, cùng buổi sáng khanh di trên người cái kia động tác hồng bao là giống nhau.
Liên la đồ án, giống như có chút khác biệt.
Lâm Diệp tập trung nhìn vào, nhịn không được ở trong lòng ngọa tào một tiếng,
ngọa tào.
Không phải đâu.
Động tác này.
Đây là muốn để cho ta.
Hát cái này mèo trắng.
Nghiêm túc thấy rõ ràng đồ án về sau.
Lâm Diệp có chút rồi dám.
Thật muốn làm như thế a?
Không phải liền là một con mèo rừng nhỏ mà.
Cũng không phải người.
Cái này không quá phận.
Đây là một con mèo, ta chẳng qua là biểu thị đối nàng yêu thích mà thôi nha.
Lâm Diệp trong đầu, các loại thanh âm tại lẫn nhau rẽ rùa biện luận.
Như vậy cũng tốt chơi, Phương Ngọc Tuyết cùng Lâm Diệp hai người đều ở xoắn suýt trạng thái ở trong.
Lâm Diệp dầu dĩ muốn hay không đối biến thành mèo Phương Ngọc Tuyết làm động tác kia.
Phương Ngọc Tuyết lại là đang do dự muốn hay không đem chính mình biến thành mèo sự tình nói cho Lâm Diệp.
Bất quá cuối cùng, hai người tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, quyết định bất chấp tất cả.
Ta nghĩ, Lâm Diệp nhất định sẽ tin tưởng ta, đồng thời trợ giúp ta.
Phương Ngọc Tuyết hít sâu một hơi, trong nội tâm nghĩ như thế đến, sau đó liền chậm rãi hướng về Lâm Diệp đi qua, dự định đến gần một chút lại mở miệng đối Lâm Diệp nói chuyện.
Mà Lâm Diệp cũng là quyết định về sau, phát hiện mèo trắng hướng về chính mình tới gần, trong lòng vui vẻ, xem ra, cái này mèo trắng cũng đối với ta rất yên tâm à.
Vậy liền không có vấn đề, mèo trắng,
không cần sợ nha. Liên một chút, rất nhanh, không có chút nào đau nhức nha. Từng bước một, lập tức đi ngay đến Lâm Diệp trước mặt, Phương Ngọc Tuyết khẩn trương đến trên người mèo đều dựng thẳng lên đến, sau đó rốt cục mở ra mèo miệng chuẩn bị muốn nói. Mèo ô. Nhưng mà, đang ở Phương Ngọc Tuyết lập tức liền muốn nói ra chân tướng đến thời điểm, Lâm Diệp lại một thanh ngồi xổm xuống ôm nàng. Tiếp theo, lại để cho Phương Ngọc Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới là, Lâm Diệp miệng cứ như vậy không hề có điểm báo trước hướng lấy chính mình dựa đi tới. Chơi ạ. Cảm nhận được một cô ấm áp xúc cảm, Phương Ngọc Tuyết cả người. Không. Là toàn bộ mèo đều mở bức, nàng sừng sốt, đầu căn bản là chuyện không đến. Nàng thân làm người thời điểm, đều chưa từng có cùng bất kỳ khác phái như thế tiếp xúc qua, thế nhưng có trời mới biết vì cái gì biến thành mèo về sau, vậy mà biết bị Lâm Diệp ôm liền. Mèo ô. Mèo ô. Bản miêu cũng phải. Xúc cức, ta cũng phải nâng cao cao, ta cũng phải, ta cũng phải. Tiểu Hắc miêu thấy cảnh này, đây chính là hâm mộ hỏng, hai cái móng vuốt đều không ngừng đào lấy Lâm Diệp chân, rất không cam tâm, kêu to nói. Nga ô. Lâm Diệp, ngươi vừa cho vốn A đưa lạp xưởng hun khói đến A. Xa xa, nhị cắp vừa vặn bị Tiểu Hắc cào vài cái, tâm tình rất khó chịu, đi dạo một vòng trường học giải sầu một chút sau trở lại địa bàn của mình đến, nhìn thấy Lâm Diệp bóng lưng liền hưng phấn mà chạy tới. Thế nhưng ai biết, đi vào mới phát hiện, Lâm Diệp vậy mà chính tại cái kia một con mèo, lập tức. Nhị cắp toàn bộ A đều sửng sốt. Nhị cắp, các ngươi. Có. Nghe được ta. Tàn nát cõi lòng. Thanh âm. A. Cảnh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 179, thẻ biến thân. Chấn kinh. Nhị cấp kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Hắc Miêu kinh ngạc đến ngây người. Phương Ngọc Tuyết kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí, ngay cả Lâm Diệp chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì, thân một con mèo mà thôi, vậy mà biết có cảm giác kỳ quái như thế đâu. Mà lại, Lâm Diệp nhìn xem mèo trắng cái này trừng đến tròn trịa con mắt, lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ta. Sơ. Hôn. Biến thân mèo trắng Phương Ngọc Tuyết, thật là khóc không ra nước mắt. Nàng tuy là chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không có cái gì rất ưa thích nam sinh, nhưng lại cũng cùng ngàn ngàn vạn vạn tiểu nữ sinh đồng dạng, huyễn tưởng qua rất nhiều năm chính mình lần thứ nhất sẽ ở tình huống như thế nào phía dưới phát sinh đâu. Thế nhưng, mặc cho Phương Ngọc Tuyết sức tưởng tượng ngập trời, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng lần thứ nhất vậy mà biết lấy loại phương thức này, bị Lâm Diệp cho cướp đi. Chơi ạ! Ta nhất định là điên, là một cái hồng bao cái kia một con mèo không tính, mà lại ta thế mà cảm giác con mèo này ánh mắt giống người đồng dạng. A-di-đà Phật. Sai lầm. Sai lầm A. Làm Lâm Diệp nghe được bên tai truyền đến hồng bao đã trở thành thành công mở ra hệ thống nhắc nhở âm về sau, liền tranh thủ thời gian buông ra mèo trắng. Cái kia. Con mèo nhỏ, thật xin lỗi. Ta thật không phải cố ý muốn cái kia ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, đây nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Buông ra mèo trắng về sau. Lâm Diệp phát hiện, mèo trắng vậy mà dùng một loại đặc biệt ánh mắt u oán nhìn xem chính mình, cho nên tranh thủ thời gian giải thích. Một bên giải thích thời điểm, Lâm Diệp còn một bên thuận tay sờ sờ mèo trắng đầu. Hừ, cái này Lâm Diệp, thật là quá đáng giận. Cứ như vậy đem ta lần thứ nhất cho cướp đi, mấu chốt là. Hắn căn bản cũng không biết rõ đây là ta. Khóc không ra nước mắt Phương Ngọc Tuyết, cảm thấy mình làm sao hôm nay liền xui xẻo như vậy đâu. Trong nội tâm chính một trận tức giận thời điểm. Đột nhiên bị Lâm Diệp như thế một cái sờ đầu giết, Phương Ngọc Tuyết lập tức đã cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Mèo ô. Nhìn không được kêu một tiếng, Phương Ngọc Tuyết đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình có một loại lập tức sẽ căng phồng lên tới cảm giác. Loại cảm giác này là. Chẳng lẽ nói, ta phải đổi trở về. Phương Ngọc Tuyết trong lòng kinh hỉ nói, thế nhưng vừa nhìn thấy trước mắt Lâm Diệp, lập tức liền nói thầm không tốt, tuyệt đối không thể tại Lâm Diệp trước mặt biến trở về đến, nhất định không thể cho hắn biết đây là ta. Chạy. Ta phải nhanh chạy. Trong thân thể có một loại không ức chế được bành trướng bản năng, Phương Ngọc Tuyết vội vàng bỏ qua một bên Lâm Diệp liền xoạt 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 hướng lấy tiểu hoa phố đằng sau chạy tới. Uy, con mèo nhỏ, ngươi chạy cái gì a? Ta đều giải thích với ngươi a. Lâm Diệp gặp mèo trắng vèo một cái liền không thấy, chỉ có thể cười khan một tiếng, đứng dậy. Bất quá lúc này, hắn lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ càng thêm tràn đầy u oán cùng tan nát cõi lòng ánh mắt. Nga ô. Lâm Diệp. Ngươi cái này không có lương tâm, không gần như chỉ ở bên ngoài có chó, còn ngay cả mèo đều không dung tha. Vốn á cùng ngươi liều. Liều. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhị cắp một chút liền hướng về Lâm Diệp nhào tới,
cái kia thương tâm gần chết vẻ mặt, tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc.
Ta đi.
Nhị cáp, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu.
Nhanh.
Đem ta lạt điều trả lại.
Vừa nhìn thấy nhị cáp, Lâm Diệp liền đến khí, trực tiếp phản truy sát.
Nga ô.
A.
Lạt điều.
Cái gì lạt điều, vốn ai cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lạt điều.
Nga ô.
Đừng đánh.
Đừng đánh.
Vốn A không truy cứu ngươi ở bên ngoài nuôi mèo tiểu tam sự tình còn không được A.
Nga ô.
Ta tránh.
Ta không thể trêu vào ta còn không trốn thoát A.
Tại Lâm Diệp một đường truy sát phía dưới, nhị cấp điên cuồng chạy trốn, một mực chạy đến thao trường bên kia.
Mà tại cái nào đó vườn hoa đằng sau, vừa chạy đến cái này Phương Ngọc Tuyết, lắc mình biến hóa, liền lại từ nhỏ mèo trắng trạng thái biến trở về lúc đầu hình người.
Ta đây là.
Biến trở về đến.
Nhìn xem tay chân của mình. Thậm chí lúc đầu quần áo đều mặc được thật tốt, Phương Ngọc Tuyết thật là vui đến phát khóc.
Chỉ có chân chính kinh lịch vừa mới những cái kia, Phương Ngọc Tuyết mới cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng bất lực là cái gì.
Vừa mới phát sinh những cái kia, đến cùng là ta đang nằm mơ.
Còn đều là thật đâu.
Từ vườn hoa đi tới, Phương Ngọc Tuyết sờ sờ chính mình có chút ướt át bờ môi, một cô không cầm được ngượng ngùng liền xông tới.
Nhất là nhìn thấy nơi xa Lâm Diệp chạy tới truy nhị cấp thân ảnh, Phương Ngọc Tuyết thì càng là nhịn không được lông thai bốn tóc đỏ ngồi dậy. Âm thầm nói thầm ngồi dậy, nguyên lai đây đều là thật, thế nhưng,
vì cái gì Lâm Diệp vừa mới biết đối với ta như vậy đâu,
còn nói là có nguyên nhân.
Mà lại, vì cái gì hắn một cái kia ta về sau, ta liền biến trở về tới rồi.
Chẳng lẽ nói, là hắn giúp ta thay đổi trở về.
Hôm nay phát sinh nhiều như vậy kỳ huyễn cổ quái sự tình, không cho phép Phương Ngọc Tuyết không như thế hoài nghi.
Ngược lại là Lâm Diệp, đồng thời không coi là chuyện to tát, cứu vãn xong lượng con mèo nhỏ mèo, truy sát xong nhị cấp về sau. Lại trong trường học đi dạo một hồi, không sai biệt lắm đến nộp bài thi thời gian, hắn liền nên ngang đi quán cơm ăn cơm trưa.
Một bên ăn cơm trưa, Lâm Diệp liền một bên cạnh xem xét một chút vừa mới từ hồng bao bên trong mở ra đạo cụ.
Hắc.
Tờ tờ tờ, đây là một chương thẻ biến thân, tấm thẻ loại đạo cụ, cũng có thể gấp lại tại cùng một cái chữ vật nghiên cứu bên trong, cho nên chương này thẻ biến thân liền đặt ở cái kia bốn tờ vô căn cứ tạp chữ vật nghiên cứu ở trong.
Thẻ biến thân, mèo loại, sử dụng đổi thẻ biến thân. Có thể biến thành mèo loại ngoại hình, tiếp tục thời gian 24 giờ.
Hữu Nghị nhắc nhở, vốn tạp một khi sử dụng, tại hữu hiệu thời gian bên trong, không thể sớm kết thúc.
A,
thứ này lại có thể là một chương thẻ biến thân, mà lại là chuyên môn thay đổi con mèo.
Như vậy nói như vậy, còn sẽ có thay đổi chó lạc.
Hoặc là biến thành cái khác loạn thất bát tao loại hình lạc.
Đối với Lâm Diệp tới nói, chương này thẻ biến thân tác dụng, tựa hồ cũng không lớn. Dù sao ai không có việc gì sẽ nghĩ đến biến thành một con mèo đâu.
Thoải mái nhàn nhã sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Diệp liền trở lại trường thi, chuẩn bị xuống buổi trưa toán học khảo thí.
Kỳ thật, cái này mấy môn khảo thí bên trong, đối Lâm Diệp tới nói không có nhất áp lực chính là toán học khảo thí.
Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ nhà số học chi hồn, loại này cao trung đề toán, với hắn mà nói thật là quá tiểu nhi khoa.
Bất quá, đang thi trước đó, Đồng Nguyễn Thanh lại là có chút tức giận đi đến Lâm Diệp trước mặt.
Lâm Diệp, ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút.
Đồng Nguyễn Thanh rất nghiêm túc ngữ khí nói ra.
A,
Nguyễn Thanh, muốn nói chuyện gì, ngươi cứ việc nói.
Lâm Diệp rất lạnh nhạt địa đạo.
Ta muốn nói là, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, phải thật tốt ôn tập, hảo hảo khảo thí sao.
Thế nhưng vì cái gì, ngươi buổi sáng như thế làm ẩu.
Đồng Nguyễn Thanh tức giận nói ra, có dũng khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác bất lực.
Buổi sáng,
làm ẩu.
Ta không có làm ẩu a.
Là Trương lão sư muốn thu ta bài thi.
Lâm Diệp sững sờ một chút, sau đó mới nhớ tới, chính mình buổi sáng bài thi là bị lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh cho lấy đi.
Còn nói không có, cùng Trương lão sư không quan hệ, nàng thu ngươi bài thi thời điểm nói là, mới không đến một giờ, ngươi bài thi liền tràn ngập, không phải là viết linh tinh loạn bôi là cái gì.
Đồng Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói ra, kỳ thật, Lâm Diệp, ta biết thành tích của ngươi kém, cơ sở cũng kém.
Thế nhưng... Đối mặt khảo thí cùng học tập thái độ nhất định phải đoan chính, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi.
Chờ cuộc thi lần này kết thúc, ta mỗi ngày sau khi tan học giúp ngươi học bổ túc một giờ, thế nào?
Ta loạn bôi viết linh tinh.
Huyền Thanh, hoan uổng.
Ta là thật nghiêm túc đem bài thi toàn bộ viết xong, ngươi tin tưởng ta, lần này khảo thí thành tích, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người đều thất kinh.
Lâm Diệp biết rõ Đồng Nguyễn Thanh hiểu lầm, liền rõ ràng thả nói ra. Để cho các ngươi nhìn xem ta cái này bao lâu cố gắng ôn tập thành quả, nói không chừng.
Hắc hắc.
Huyền Thanh, thành tích của ta còn có thể vượt qua người đây.
Vượt qua ta.
Đồng Huyền Thanh sững sờ một chút, lại cũng không tin tưởng,
lắc đầu, Lâm Diệp, ngươi có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng, lòng tin nhất định phải chứng thực đang hành động cùng năng lực bên trên. Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ thật kỹ, cuối tuần ta liền bắt đầu giúp ngươi học bổ túc, không cho phép cự tuyệt ta. Liền quyết định như vậy. Sợ Lâm Diệp lần nữa tìm các loại lấy cớ và giải thích, Đồng Uyển Thanh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quyết định ra đến, sau đó liền trở lại vị trí của mình đi. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 180, bắt lấy nhị cáp. Cho ta học bù. Còn không cho phép cự tuyệt. Tốt ta. Lâm Diệp cũng chỉ có thể nhún nhún vai, đã như vậy, đương nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Tuy là, hắn hiện tại thật thật không cần ai đến học bù, thế nhưng Thành Như cùng nữ hài hẹn hò cùng đi xem phim, nếu quả như thật là muốn nhìn cái gì phim mà cãi vả lên, như vậy xem ra ngươi là thật rất muốn nhìn phim. Lâm Diệp hiện tại có lòng tin tuyệt đối, lần này kỳ thi thử thành tích vừa ra tới, tuyệt đối có thể sáng lên mù rất nhiều người mắt chó. Bọn hắn không phải nói thành tích của mình căn bản không xứng với Đồng Nguyện Thanh A. Cả đám đều ưa thích dùng thành tích học tập đến với tư cách cân nhắc người tiêu chuẩn. Đã như vậy, kỳ thi thử thành tích đi ra về sau, các ngươi liền cứ việc thật tốt lần nữa cân nhắc một cái đi. Buổi chiều thi chính là toán học, cái này có thể nói là Lâm Diệp nhất không cần lo lắng khoa mục. Quả nhiên, bài thi một phát hạ xuống, Lâm Diệp trước nhanh chóng quét vài lần, mỗi một đạo đề giải pháp cơ hồ là vài giây liền đã nhưng tại ngực. Bất quá, đối với người khác mà nói, chưa hẳn như thế. Bài thi một phát, phần lớn học sinh đều sẽ nhanh chóng kiểm tra một chút chỉnh cái đề bài đề mục, nhất là sau cùng mấy đạo lớn đề, nhìn xem đại khái là thuộc tại cái gì dạng loại hình cùng phương hướng. Cho nên, làm phần lớn đồng học quét qua bài thi về sau, nhìn thấy cuối cùng mấy đạo lớn đề, lập tức cả đám đều nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Ngoa tào! Không phải đâu. Cuối cùng vài đề khó như vậy. Đây là muốn nhân mạng A. Bình thường khảo thí đều chỉ có cuối cùng một đạo mới so sánh khó khăn, hiện tại ba đạo lớn đề đều khó như vậy. Đoán chừng, lúc này toán học bình quân phân, bên trên thất bại dây. Đại bộ phận đồng học, đối với toán học cái môn này khoa mục, vốn chính là người người oán trách. Lại càng không cần phải nói, lần này kỳ thi thử toán học quyển độ khó là chưa từng có, đoán chừng là ra quyển lão sư vì để mọi người cảm thụ một chút độ khó khăn nhất. Dạng này lúc thi tốt nghiệp trung học, ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Tóm lại, bài thi phát xuống đến về sau, ngay cả học phách Đồng Nguyễn Thành cũng nhịn không được nhíu mày tới. Lâm Diệp lại không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, bởi vì những đề mục này, hắn toàn mẹ nó đều biết, hơn nữa còn cảm thấy. Làm sao lại đơn giản như vậy đâu? Xoát xoát xoát. Bài thi số học cùng ngữ giấy thi lại có chút khác biệt, ngữ giấy thi có đại lượng văn tự cần viết, so sánh tốn thời gian. Mà đề toán là cơ hồ tất cả đều là lựa chọn bổ khuyết đề, cho dù là đề kế toán vân vân, cũng chỉ có một phần rất nhỏ công thức cùng chứng minh quá trình muốn viết. Toán học chỗ khó ngay tại ở phương pháp tính toán cùng ứng dụng, suy nghĩ cùng bản nháp thường thường chiếm cứ thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên, trên cơ bản mọi người làm bài mắt thời điểm đều tương đối chậm, có đôi khi thậm chí một đạo lựa chọn không có sở đến phương pháp, đều muốn diễn toán nửa ngày. Nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Thậm chí Lâm Diệp hiện tại tính nhẩm năng lực còn đặc biệt mạnh, gần như không làm sao cần dùng bản nháp, đề mục quét mắt một vòng bất quá mười mấy giây đồng hồ, sau đó tính nhẩm vài giây đồng hồ, đáp án liền thản nhiên mà ra. Lựa chọn, hoàn thành. Bổ khuyết đề, hoàn thành. Đề kế toán, hoàn thành. Ứng dụng lớn đề, hoàn thành. Làm bài làm được có chút hít, Lâm Diệp lật qua lật lại bài thi động tác hiển nhiên trở nên có chút lớn. Cho nên, an tĩnh trường thi. Liền nhiều lần nghe được Lâm Diệp hào hào xoay tròn tử thanh âm, cái này không khỏi lại để cho không ít thí sinh đều chú ý tới tới. Lại là cái kia Lâm Diệp. Làm được nhanh như vậy. Khẳng định vừa mẹ nó là tại loạn lấp viết linh tinh, cái này bài thi độ khó nhưng so sánh bình thường khó nhiều a. Đáng chết Lâm Diệp, cái này rõ ràng là chính mình từ bỏ trị liệu viết linh tinh, sau đó nhờ vào đó đến ảnh hưởng chúng ta bình thường phát huy a. Lúc đầu đề toán mắt liền rất nhức đầu các thí sinh. Bị Lâm Diệp cái này hào hào xoay tròn tử thanh âm làm cho thì càng là tâm phiền ý loạn. Là Lâm Diệp. Hả? Hắn tại sao lại dạng này, ai? Không được, chờ thành tích cuộc thi đi ra về sau, ta nhất định phải hào hào cùng hắn câu thông một chút. Đồng Uyển Thanh nghe được thanh âm vang động, cũng là lắc đầu, sau đó liền tiếp theo đánh hạ này từng đạo toán học nan đề. Rất nhanh, mới quá khứ nửa giờ, Lâm Diệp cũng đã đem chỉnh cái đề bài cho làm xong, cái tốc độ này có thể nói là miểu sát tất cả mọi người. Bất quá, Lâm Diệp đồng thời không có lập tức liền sớm nộp bài thi, mà là vừa nghiêm túc kiểm tra hai ba khắp về sau, bảo đảm không có gì sai lầm, mới giơ tay lên nói ra, lão sư, ta muốn nộp bài thi.
Nộp bài thi.
Giám thị lão sư là cái mang theo kính mắt lao học cứu, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem biểu nói ra, vị bạn học này, ngươi có lầm hay không?
Khảo thí mới bắt đầu nửa giờ, ngươi giao cái gì bài thi?
Ngươi làm xong a?
Ta làm xong.
Có buổi sáng kinh nghiệm, Lâm Diệp liền trực tiếp cầm sách lên bao cùng bài thi, sau đó lại toàn bộ phòng học khảo thí ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đem bài thi giao cho bục giảng lão sư giám khảo trước mặt. Không đợi lão sư giám khảo lấy lại tinh thần, liền rất tiêu sái rời trường thi, lưu lại như sau như thế một cái đắc ý bóng lưng.
Ta đi.
Cái này Lâm Diệp càng ngày càng phách lối.
Nửa giờ nhiều một chút liền nộp bài thi.
Có dũng khí.
Bất quá, đối với hắn loại này cho tới bây giờ toán học đều thất bại rác rưởi tới nói, lúc nào nộp bài thi, kết quả không đều như thế à.
Nghe nói hắn còn muốn tham gia cuối tuần toán học áo thi đấu, chết cười ta.
Liên hắn dạng này, cũng có thể tham gia toán học áo thi đấu.
Đừng ném người á.
Trường thi các thí sinh, ai cũng không có đem Lâm Diệp coi là chuyện to tát, chẳng qua là một cái nháo kịch mà thôi.
Ai cũng không tin, Lâm Diệp nhanh như vậy liền nộp bài thi, còn có thể thi ra tương đối cao điểm số tới.
Dù sao, giờ này khắc này Đồng Nguyễn Thanh, cũng mới bất quá làm tốt bổ khuyết để cùng lựa chọn, cùng với đạo thứ nhất để kế toán.
Khảo thí thời gian là 120 phút đồng hồ, hiện tại mới qua khứ 33 phút đồng hồ, cũng chính là 1/4 thời gian mà thôi.
Bất quá, Lâm Diệp mới không quan tâm những người khác cách nhìn, dù sao bài thi đều làm xong, cũng không có gì có thể kiểm tra, còn lại ở bên trong, nhiều nhàm chán.
Không bằng trước thời gian nộp bài thi, hắn còn có chính sự muốn làm đâu.
Cái này chính sự, là được.
Đi tìm nhị cấp tính sổ sách.
Đeo bọc sách, Lâm Diệp tới trước lầu dưới quầy bán quà vặt, mua 10 cái ruột hun khói, sau đó liền tới đến nhị cấp nhất thường xuyên ẩn hiện địa phương, đem lạp xưởng hun khói đóng gói mở ra.
Nga ô!
Lâm Diệp, ngươi vừa tới làm gì?
Đừng tưởng rằng, dùng một cái ruột hun khói, liền có thể đền bù ngươi trong lòng ta tạo thành tổn thương.
Nhị cấp nhìn thấy lạp xưởng hun khói, liền một chút liền chạy tới.
Thế nhưng, rồi lại hết lần này tới lần khác nội tâm rất kêu gào, một bên chảy nước bọt vừa nói kiên cường ngạo khí.
Ồ! Cái kia hai cây đâu?
Lâm Diệp cười từ trong túi quần xuất ra cái thứ hai.
Vốn á cũng là có tôn nghiêm.
Cái kia ba cây đâu?
Người thương hại ta, lại cười một tiếng mà qua.
Vậy liền lại thêm gấp đôi, sáu cái.
Nga ô!
Vốn á luôn luôn là khoan hồng độ lượng, cho tới bây giờ đều là đại nhân không chấp tiểu nhân, đã ngươi thành tâm thành ý chịu nhận lỗi, vốn á liền tha thứ.
Nhị cấp vừa thấy được nhiều như vậy lạp xưởng hun khói, lập tức thật hưng phấn nhào lên.
Nào có thể đoán được, lúc này, Lâm Diệp liền một chút liền nhào tới, đem nó vững vàng bắt lại, một mặt hung tợn nói ra, nhị cấp.
Ta thế nhưng hỏi qua hệ thống, nó nói muốn bắt về lạt điều quyền sở hữu biện pháp rất đơn giản, đem ngươi hầm ăn hết, là được rồi.
Canh thứ nhất.
Chuyện 3.
Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4.
Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3.
Cảm ơn đã ủng hộ 4.
Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.
Chương 181, phiền phức tới cửa.
Nga ô.
Lâm Diệp, ngươi vừa lừa gạt chó.
Nhị cấp nghe vậy, quá sợ hãi.
Bị Lâm Diệp theo dưới thân thể, ủy khuất vừa thống khổ kêu lên.
Là chính ngươi tham ăn, trách ta lạc, sáu cái ruột hun khói dụ hoặc cũng đỡ không nổi.
Thua thiệt ta còn xem trọng ngươi, chuẩn bị 10 cái.
Lâm Diệp nhìn thấy nhị cấp dạng này, cũng là vui, suy nghĩ nói, để cho ta ngẫm lại a.
Liền hầm ăn có chút quá mức đơn điệu, ta đại hoa hạ nấu nướng thủ pháp nhận thứ nhì không ai có thể dám nhận địch thôn đó a.
Tỷ như thịt kho tàu nhị cáp, trắng cắt nhị cáp, nước nấu nhị cáp, hấp nhị cáp, giấm đường nhị cáp, xào lăn nhị cáp, hun khói nhị cáp, dầu chiên nhị cáp, nồi lẩu xuyến nhị cáp.
Nhị cáp nghe vậy, càng là vẻ mặt sợ hãi, nga ô.
Đừng nói, đừng nói.
Van cầu ngươi đừng nói.
Ăn thịt chó, dạng này không tốt.
Đúng nha.
Ta là không thích ăn thịt chó, bất quá.
Nhị cáp.
Ngươi thật sự cho rằng ta là thánh mẫu tấm A.
Ngươi mẹ nó ngay cả ta lạt điều cũng dám nuốt, nhanh, đem lạt điều độc nhất vô nhị độc quyền chế tắc quyền chuyển cho ta.
Bằng không, ta coi như thật muốn làm cái nhị cáp toàn yến.
Lâm Diệp đem nhị cáp theo đến xích sao, uy hiếp nói.
Hoàn toàn chính xác, vừa mới lúc xuống lầu, Lâm Diệp liền phí tổn ba hệ thống tệ hướng hệ thống thẩm tra một chút liên quan tới lạt điều cùng nhị cáp sự tình.
Kết quả, hệ thống rõ ràng nói cho hắn biết, lạt điều là bị nhị cáp ăn hết. Cho nên chỉ cần ăn hết nhị cáp, cũng sẽ cùng tại ăn hết lạt điều.
Đương nhiên, Lâm Diệp nhưng không biết làm tàn nhẫn như vậy sự tình, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng này đến hù dọa một chút nhị cáp.
vốn a cho ngươi. Vốn a cho ngươi còn không được a. Bị dọa sợ Nhị Cáp, cực kỳ không tình nguyện đem Lạt Điều độc nhất vô nhị độc quyền chuyển cho Lâm Diệp. Chúc mừng chủ ký sinh, Nhị Cáp thỉnh cầu đem Lạt Điều độc nhất vô nhị độc quyền chuyển cho ngươi, xin hỏi có tiếp nhận hay không?
Ha ha.
Đương nhiên là tiếp nhận. Đại công cáo thành, Lâm Diệp liền lòng từ bi buông ra Nhị Cáp. Ai muốn đến, vừa để xuống mở, nó liền hoạch một chút liền chạy đến thật xa.
Uy,
Nhị Cáp, ngươi như vậy sợ ta làm cái gì?
Tới.
Lạp Xưởng hun khói thử ngươi. Lâm Diệp cười lắc lắc trên tay Lạp Xưởng hun khói, thế nhưng Nhị Cáp lại là trừng trong mắt, vừa ủy khuất vừa tức giận kêu lên, ngao.
Vốn A sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi.
Thật.
Cái này không lừa ngươi, 10 cái ruột hun khói, cho hết ngươi.
Thật.
Nhị Cáp nhìn thấy 10 cái ruột hun khói, lập tức trên mặt lại lộ ra một sợi thanh quang, đem trước đó huyết lệ giáo huấn tất cả đều quên.
Đương nhiên.
Muốn tin hay không, ta liền lột ra thả cái này, chính ngươi đến ăn đi.
Lâm Diệp cười cười, đem 10 cái ruột hun khói để dưới đất, sau đó liền giao động nha giao động đi ra cửa trường đi về nhà.
Ngao, 10 cái ruột hun khói đâu?
Tất cả đều là vốn A, ngao.
Ngao.
Quả thực là quá thoải mái, vốn A muốn.
Ừm.
Một hơi ăn trước 3 cây lại nói. Vốn A sớm liền muốn nếm thử nhìn, một hơi ăn 3 cái ruột hun khói là có bao nhiêu thoải mái tư vị.
Lâm Diệp vừa đi, Nhị Cáp liền vèo một cái liền chạy tới, nhìn chằm chằm cái này 10 cái ruột hun khói chảy nước miếng.
Nó muốn một hơi ăn sạch, lại có chút không nỡ, liền kiềm chế nước bọt, sau đó dùng miệng điêu ngồi dậy, một cây đem những này Lạp Xưởng hun khói cho vận chuyển đến chính mình bình thường cất xương cốt cái kia tường vây nơi hẻo lánh nhỏ.
Ngao.
Vốn A quyết định, 10 cái ruột hun khói, buổi tối hôm nay nhìn mặt trăng thời điểm ăn 3 cây, một hơi ăn cái chủng loại kia.
Buổi sáng ngày mai rời giường ăn 1 cây. Giữa trưa nằm sấp tường vây động bên trên nhìn đối diện người ta tát ma a đi tiểu thời điểm ăn 2 cây, ban đêm nhìn mặt trăng thời điểm lại ăn 3 cây.
Gâu cái gâu.
Loại này gâu sinh, đơn giản không nên quá thoải mái.
Nhị Cáp vô cùng cẩn thận vừa cẩn thận địa tướng 10 cái ruột hun khói đều chuyển trở tới đây, sau đó đào hố, định đem Lạp Xưởng hun khói đều cho giấu vào đi chôn xuống.
Ngao.
Thật muốn ăn nha.
Thế nhưng, muốn giữ lại đợi buổi tối nhìn mặt trăng thời điểm lại ăn nha.
Nhất định phải nhịn xuống.
Bất quá, trước liếm mấy ngụm tổng không có sao chứ.
Kết quả là,
Nhị Cáp rất không nỡ địa tướng cái này 10 cái ruột hun khói đều liếm một lần về sau, mới lưu luyến không rời địa tướng 10 cái ruột hun khói đều cho chôn xuống.
Ô.
Cuối cùng chôn xong, bất quá gần nhất vốn A giống như có chút béo, xem ra là ăn quá nhiều.
Tính, đi thao trường kiện cái thân chạy vài vòng bất mập một chút đi.
Đợi buổi tối lại có một bữa cơm no đủ.
Nấp ký Lạp Xưởng hun khói, Nhị Cáp tâm tình thật tốt. Hoàn toàn quên bị Lâm Diệp nhiều lần lừa gạt hồ lộng đau xót, phi thường được sắt nhảy lên hướng lấy trường học thao trường chạy tới.
Mà vừa lúc này, có một cái thân ảnh màu đen, vèo một cái nhảy lên đến Nhị Cáp cất Lạp Xưởng hun khói địa điểm phụ cận.
Mèo ô!
Mèo ô!
Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào vậy?
Chính là hôm nay cùng Phương Ngọc Tuyết cùng một chỗ cái kia tiểu hắc miêu, nó từ buổi sáng phát hiện Phương Ngọc Tuyết không thấy về sau, liền khắp nơi đang tìm nàng.
Mèo ô!
Tiểu Bạch mau ra đây, không cần bịt mắt trốn tìm.
Tiểu Hắc Miêu tìm mấy giờ, trên cơ bản trong trường học đều tìm khắp, lại vẫn không có phát hiện Phương Ngọc Tuyết.
Nó rất mất mát, đi trên đường đều đồng bền hưu khí vô lực, sau đó bụng lại đói đến kêu lên đùng ngủ.
Mèo ô!
Bụng thật đói nha!
Phải đi tìm một chút ăn.
Tiểu Hắc Miêu hít sâu một hơi, muốn nghe nhìn phương hướng nào có mùi thơm của thức ăn, lại kinh ngạc phát hiện, đang ở chính mình cách đó không xa, tựa hồ có thức ăn tung tích.
Mèo ô!
Phía dưới này giống như
có Lạp Xưởng hun khói hương vị nha.
Mèo ô, quá tốt, muốn đào được bảo tàng A.
Tiểu Hắc Miêu như nhặt được trí bảo, quyết định thật nhanh bắt đầu đào hố, chỉ chốc lát sau, liền đào được đệ nhất cái ruột hun khói.
Mèo ô,
quả nhiên là Lạp Xưởng hun khói, quá tốt, Tiểu Hắc thích ăn nhất Lạp Xưởng hun khói.
Bất quá, lại để cho Tiểu Hắc Miêu ngạc nhiên còn ở phía sau.
1 cây,
2 cây,
10 cái.
Làm Tiểu Hắc Miêu đào ra 10 cái ruột hun khói về sau, toàn bộ mèo đều kinh ngạc đến ngây người.
Mèo ô.
Tiểu Hắc nghe nói nhân loại có một loại ma pháp, đem đồ vật chôn dưới đất mặt, sau đó liền có thể mọc ra càng nhiều hơn tới.
Cái này nhất định là ai chôn xuống một cái ruột hun khói, sau đó liền mọc ra 10 cái tới.
Quá tốt, Tiểu Hắc hôm nay muốn khiêu chiến một chút cực hạn, một hơi đem 10 cái ruột hun khói đều ăn sạch quang.
Con mèo nhưng cùng yêu thương giấu thức ăn cẩu cẩu không giống nhau, bọn chúng là kịp thời hưởng lạc chủ nghĩa người, phát hiện nhiều như vậy Lạp Xưởng hun khói, Tiểu Hắc miêu không khách khí chút nào một hơi toàn ăn hết.
Mà lại sau khi ăn xong, Tiểu Hắc Miêu vẫn không quên tại trong hố kéo ngâm thịt thịt,
sau đó lại đem hố cho lấp bên trên. Một bên khác, xứ sở cư xá, cửa ra vào. Bởi vì hai ngày này Lâm sư phụ mì ăn liền thật sự là quá nóng nảy, cũng quá nhiều người mộ danh mà đến. Lâm phụ Lâm mẫu liền quyết định đem bày quẩy bán hàng thời gian, sớm đến 4 giờ chiều, dù sao thuê mấy cái trong khu cư xá bác gái đến giúp đỡ, nhân thủ có lợi là giải quyết được. Thế nhưng, Lâm phụ Lâm mẫu sạp hàng vừa mới bày ra đến, nơi xa liền có mấy cái không có hảo ý tiểu lưu manh ngậm lấy điếu thuốc, nên ngang đi qua tới. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm sư phụ mì ăn liền như thế lửa, phiền phức rốt cục tìm tới cửa. Chương 182, đây thật là cha ruột a. Cái này mấy tên côn đồ, nhuộm tóc vàng, ngậm lấy điếu thuốc, đi trên đường cả lơ phất phơ, một bộ sợ người khác không biết bọn hắn là đi ra lăn lộn dáng vẻ. Bất quá tại thế hệ này, cái này vài người 20 tuổi ra mặt thanh niên, cũng đích thật là xông ra bản thân một chút chơi liều mà tới. Liền lấy dẫn đầu cái kia tóc vàng tới nói, hắn gọi Tằng Thanh Khang, người xưng Khang Tử, 15 tuổi cũng bởi vì trên đường cùng người đánh nhau đâm người khác một đao, tiến bất can thiệp vào chỗ. Đằng sau đi ra về sau trở thành Hào Thiên tập đoàn Trần Thiên Hào thủ hạ số 1 chiến tướng A Bưu Tâm Phúc. Xứ sở cư xá cùng với hướng bắc một mảnh 5-6 cái cư xá, liền đều xem như Tằng Thanh Khang địa bàn. Cho nên, làm Lâm sư phụ mì ăn liền nóng nảy về sau, Tằng Thanh Khang liền trước tiên báo cáo cho lao đại của hắn A Bưu. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, A Bưu liền trực tiếp làm chủ, căn bản liền sẽ không lại đến báo cho Trần Thiên Hào. Dù sao, Hào Thiên tập đoàn thân là Kiến An thành phố lớn thứ 2 công ty bảo an, thủ hạ chàng tử đi thêm, như thế một cái chỉ là bày quẩy bán hàng bán mì, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Cho nên, ngay cả A Bưu đều không hề lộ diện, trực tiếp lại để cho Tằng Thanh Khang mang theo mấy cái tiểu đệ qua tới dọa một chút, thu chút bảo an phí tổn liền. Dương đại ca, không tốt. Ngươi mau nhìn. Là Khang Tử, các ngươi Lâm sư phụ mì ăn liền bán như thế lửa, quả nhiên là muốn bị bọn hắn tìm tới cửa. Đang giúp Lâm phụ Lâm mẫu bày quẩy bán hàng một cái hàng xóm A Di, có chút bối rối nói, ta nói với các người, một hồi bọn hắn muốn bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, tuyệt đối không nên cự tuyệt hoặc là trả giá, nếu không, hắn sẽ gấp bội đi lên thêm. Một cái khác bác gái nghe vậy, cũng là tối nghĩa không sâu nói, dùng tiền tiêu thai đi. Tiểu khu chúng ta đằng sau cái kia bán khoai lang lão hình, cũng là bởi vì không cho, kết quả bị mấy người bọn hắn thừa dịp trời tối đem chân cắt đứt. Luôn luôn ghét ác như cửu Lâm phụ. Còn là quân nhân xuất thân, đương nhiên là không biết hướng những này ác thế lực thỏa hiệp. Hừ, chúng ta bằng vào tay nghề của mình kiếm tiền, dựa vào cái gì muốn lấy ra một phần cho bọn hắn. Muốn từ ta cái này đòi tiền, đừng muốn Lâm phụ rất là cương liệt trừng trong mắt nói. Lâm mẫu thấy thế, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, lão Lâm, ngươi đừng toàn cơ bắp. Bọn hắn những người này, chúng ta căn bản chọc không được a. Dù sao chúng ta diện than lửa cũng không ít, liền dùng tiền tiêu tiêu thay đi. Không qua muốn gây chuyện Lâm mẫu. Tự nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bày quầy bán hàng, nàng liền biết sớm muộn gặp được những này tiểu lưu manh đến đòi tiền cùng quấy rối. Không có khả năng. Ái Ngọc, việc này không có thương lượng. Lâm phụ thẳng thắn cương nghị, một bộ tuyệt đối không thỏa hiệp vẻ mặt. Mà lúc này đây, cái kia Tằng Thanh Khang liền dẫn người một mặt cười híp mắt đi đến trước sạp, một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ cười nói, nha à. Lão bản, bà chủ, ta nghe nói các ngươi làm ăn này thật không tệ a. Chậc chậc. Một tô mì bán 10 khối, còn không có thịt, có phải hay không có chút hố người a? Ta. Chúng ta mặt, là công khai ghi giá, tuyệt đối không lừa gạt. Hương vị tốt, liền đáng cái giá này. Lâm mẫu nhìn xem Tằng Thanh Khang đằng sau cái này 5-6 cái tiểu đệ, có chút nhút nhát nói ra. Tằng Thanh Khang lại là cười cười, lại nói, giống như nghe nói, các ngươi một đêm có thể bán ra đi 1-2 ngàn bát nha. Cái này coi như lợi hại, ta cái này khi còn bé thư cũng không có đọc tốt, 1-2 ngàn bát. Một bát 10 đồng tiền, cái này tổng cộng là bao nhiêu tiền tới? Nói xong, Tằng Thanh Khang liền hướng về phía sau tiểu đệ giống một câu, các ngươi ai chắc chắn đạt tiêu chuẩn, nói một chút. Khang ca, cái này còn không đơn giản a. Một bát 10 khối, 1-2 ngàn bát, làm lại chính là 1-2 vạn khối. Một cái vóc người so sánh thấp bé tiểu lưu manh, một mặt tranh công mà tiến lên nói ra. Thế nhưng nào có thể đoán được, lúc này Tằng Thanh Khang lại là một cước hung hăng hướng về hắn cái này người một nhà đạt tới. Miệng bên trong hung tợn kêu lên, liền con mẹ nó ngươi lợi hại, biết tính đúng hay không? Còn đơn giản. Lao tử liền sẽ không a. Lao tử tính nhẩm nhanh hơn ngươi nhiều, cút sang một bên. Tên côn đồ nhỏ kia bị như thế một đạp, cả người thống khổ nằm trên mặt đất, ôi nhạc kêu. Lâm phụ Lâm mẫu. Còn có chung quanh các hàng xóm láng giềng gặp, cũng nhịn không được hít một hơi. Đây quả thật là một lời không hợp liền đối với người động thủ, rõ ràng là tại giết gà dọa khỉ a. Mà Lâm phụ Lâm mẫu, chính là cái này khỉ. Hắc hắc. Lão bản,
bà chủ. Ngươi nhìn, các ngươi một đêm này liền thu nhập 1-2 vạn A.
Chật chật.
Làm ăn này thật là thịnh vượng A. Thế nhưng, các ngươi đoán chừng không biết mình vì cái gì như thế kiếm tiền A.
Mấu chốt ngay tại ở đất này.
Tăng Thanh Khang đuổi theo dưới chân, nhếch miệng cười một tiếng, rất đắc ý nói, mảnh đất này thế nhưng bảo địa A.
Các ngươi ở chỗ này bày quầy bán hàng, mới sẽ như thế thịnh vượng, khách đến như mây.
Mà mảnh đất này, ha ha,
thật không khéo, chính là chúng ta Hảo Thiên tập đoàn, hiện tại các ngươi thuê chúng ta, có phải hay không nên đem tiền thuê giao một chút?
Rốt cục, quay tới quay lui, cái này Tằng Thanh Khang lộ ra giữ tợn sắc mặt đến, đưa tay hướng về Lâm Phụ Lâm Mẫu xoa xoa.
Ngươi,
Lâm Phụ lửa giận tại lồng ngực ở trong thiêu đốt, nắm chặt nắm đấm, liền muốn tiến lên cùng Tằng Thanh Khang đánh một trận.
Thế nhưng, Lâm Mẫu kịp thời đem hắn cho giữ chặt, nhỏ giọng nói ra, lão Lâm, ngươi đã trở thành không tuổi trẻ.
Mà lại cái này Khang Tử ra tay nổi danh hung ác, nói không chừng trên người còn có đao.
Sau lưng còn dựa vào Hảo Thiên tập đoàn, toàn bộ Kiến An thành phố đều là bọn hắn bảo bọc, chúng ta đâu không lại hắn, nếu không.
Chúng ta dứt khoát giao tiền tính.
Trước đem trượng phu giữ chặt, Lâm Mâu chống dùng sức, hỏi thăm Tằng Thanh Khang nói, cái kia.
Khang ca.
Các ngươi Hảo Thiên tập đoàn tiền thuê tính thế nào?
Cái này tiền thuê, đơn giản, rất rất ít.
Chúng ta Hảo Thiên tập đoàn làm ăn rất công đạo. Chỉ muốn các ngươi mỗi ngày bán 1 thành kim ngạch liền đủ.
Đúng, các ngươi mỗi ngày buôn bán ngạch, chúng ta cứ dựa theo vừa mới tính toán.
Đúng,
là 2 vạn đi.
Dựa theo 2 vạn 1 thành, mỗi ngày giao 2.000 khối là được. Tằng Thanh Khang gặp Lâm Phụ Lâm Mâu chịu thua, liền cười rỗi ra một đầu ngón tay.
Cái gì, 2.000 khối mỗi ngày?
Lâm Phụ Lâm Mâu nghe xong, mặt một chút liền biến sắc, cái này không rõ ràng khi bọn hắn là heo đến làm thịt ta.
Mỗi ngày 2.000 khối. Một cái kia tháng còn không phải cho bọn hắn nộp lên trên 6 vạn A.
Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Lần này, ngay cả Lâm Mẫu cũng nhịn không được, nàng tuy là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng lại càng yêu thương tiền, chỗ nào bỏ được đem mỗi ngày tân tân khổ khổ kiếm được tiền phân 2.000 khối ra ngoài A.
Các ngươi đây là
đe dọa.
Mỗi ngày 2.000 khối, chúng ta không có khả năng.
Lâm Mẫu nhịn không được, một chút nói ra, mà cái kia Tằng Thanh Khang cùng phía sau hắn tiểu đệ lại là bỗng nhiên một chút đứng lên. Trận mắt trừng mắt Lâm Mẫu.
Bất quá, ngay lúc này, ngược lại là Lâm Phụ đem Lâm Mẫu ngăn cản, vội vàng kêu lên, Ái Ngọc.
Ái Ngọc.
Không phải liền là mỗi ngày buôn bán ngạch 1 thành A.
Hào nói.
Hào nói.
Không cần đến dạng này.
Lao Lâm.
Ngươi.
Lâm Mẫu có chút hồ đồ, vừa vặn rõ ràng là trượng phu so với chính mình càng xúc động càng tức giận nha.
Làm sao hiện tại ngược lại là trượng phu nguyện ý giao tiền A?
Ta đã nói rồi.
Vẫn là Lâm lão bản hào phóng, đi.
Vậy chúng ta liền định ra đến 1 ngày 1 thành buôn bán ngạch, gây 2.000 khối.
Gặp một lần Lâm Phụ khuất phục, Tằng Thanh Khang cũng là lộ ra tươi cười nói.
Nhưng mà, lúc này, Lâm Phụ lại là lập tức hí tinh thân trên, một mặt khó xử mà nói, ai?
Khang ca, giao tiền thuê kim là khẳng định không có vấn đề nha.
Thế nhưng, ngươi có chỗ không biết, nhà chúng ta diện than cũng không phải ta nói đến tính, mà là
nhi tử ta nói tính,
con của ngươi nói tính.
Sau đó thì sao?
Tằng Thanh Khang nghi ngờ nói.
Hai vợ chồng chúng ta số khổ nha.
Bày ra như thế một đứa con trai, đừng nhìn cái này bày kiếm tiền, nhưng tiền tất cả đều tiến nhi tử ta túi, hai vợ chồng chúng ta là một phân tiền đều không có rơi túi à.
Nếu như biết rõ, vừa giao 2.000 khối tiền thuê, nhi tử ta hắn.
Hắn không đánh chết hai vợ chồng chúng ta không thể.
Lập tức, hàng xóm ở chung quanh cùng vợ mình một mặt kinh ngạc vẻ mặt phía dưới, Lâm Phụ tiếp tục rất đầu nhập nói, cho nên...
Khang ca, ngươi nhưng muốn vì hai vợ chồng chúng ta làm chủ a?
Dạng này, một lát nữa đợi nhi tử ta trở về.
Các ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút nhi tử ta, tiền thuê sự tình căn bản cũng không phải là vấn đề.
Các ngươi đem nhi tử ta đánh gãy một cái cánh tay, ta cho các ngươi thêm 1 thành, dự định 1 cái chân, lại thêm 1 thành.
Thế nào?
A,
lần này, đến phiên Tằng Thanh Khang bọn người triệt để mở bức.
Hắn thu bảo an phí nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại tình huống này. Đánh gãy con của ngươi 1 cái chân còn thêm 1 thành, ngươi mẹ nó đây thật là cha ruột ta.
Canh thứ nhất.
Chuyện 3.
Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4.
Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3.
Cảm ơn đã ủng hộ 4.
Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.
Chương 183. Trên thế giới tại sao có thể có hèn như vậy người?
Gặp qua hố cha.
Nhưng là thấy qua như thế hố con từ sao?
Thật đúng là trước đây chưa từng gặp.
Cái kia Tằng Thanh Khang cũng là có chút điểm không có làm rõ ràng tình huống, khí thế lên đều yếu một phần, hỏi, cái kia.
Lâm lão bản,
ngươi nói nhưng là thật. Đánh gãy một cái chân liền thêm một thành bảo an phí.
Không có nói đùa.
Nói ra, tắt nước ra ngoài. Nhiều như vậy hàng xóm láng giềng làm chứng, ta còn có thể gạt ngươi sao?
Nói xong, Lâm Phụ lại có chút buồn bã che mặt nói, có điều, Khang ca, chúng ta nói xấu nhưng nói trước. Các ngươi nếu là ngay cả nhi tử ta một cái tay làm đánh không ngừng, vậy coi như một thành bảo an phí đều không có.
Hừ. Lâm lão bản, ngươi cái này là coi thường ta lạc. Đừng nói chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chỉ có một mình ta, cũng đảm bảo đem con của ngươi hai tay hai chân đều cắt đứt.
Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có 7-8 ngàn khối doanh thu, Tằng Thành Khang lập tức liền toàn thân hăng hái mà, hắn đi theo A Bưu lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại yêu cầu này. Mà Lâm Mẫu lại là ở một bên, kinh ngạc đánh lấy trượng phu sau lưng, kêu lên, lao Lâm.
Người điên A. Sao có thể để bọn hắn?
Bọn hắn đi từ nhỏ Diệp đâu?
Bên cạnh những cái kia các hàng xóm, cũng đều là vẻ mặt khó hiểu.
Lâm Phụ mới vừa nói những lời này, rõ ràng liền là có vấn đề A.
Không đem như thế hố con tử đó A.
Chẳng lẽ lại, Lâm Diệp thật sự là bọn hắn điện thoại tặng kèm tài khoản tới hay sao?
Bất quá, Lâm Phụ lại là mỉm cười, nhỏ giọng đối thê tử nói ra, Ái Ngọc, sợ cái gì?
Nhà ta tiểu Diệp thân thủ, thế nhưng ngay cả những cái kia xuất ngũ lính đặc chủng cũng không là đối thủ, một cái đánh mười mấy cái như chơi đùa. Sẽ còn sợ những này bất nhập lưu tiểu lưu manh.
Đúng nga.
Chỉ chờ tới lúc tiểu Diệp trở về, những này tiểu lưu manh, chúng ta căn bản cũng không cần sợ bọn họ.
Vừa nghĩ tới nhi tử Lâm Diệp đêm hôm đó đại phát thần uy đánh ngã một mảng lớn áo đen trắng hán, Lâm Mẫu cũng lập tức có lòng tin, dũng khí tùy theo càng đầy, hướng về mấy cái kia lưu manh liền trách móc ngồi dậy.
Đúng.
Một lát nữa đợi nhi tử ta trở về, các ngươi liền toàn bộ lên cho ta.
Phải có thể đánh gãy nhi tử ta tay chân. Thu nhập toàn cho các ngươi thì thế nào?
Nữ nhân này một phát lên hung ác đến, thế nhưng so nam nhân lợi hại nhiều.
Ngay cả đánh nhau chém người từ nghiêm túc Tằng Thanh Khang, cũng bị Lâm Mẫu điệu bộ này cho giật mình, nói thầm người một nhà này đến cùng là làm sao.
Mà vừa lúc này, thật sớm giao xong quyển, thảnh thơi đi về nhà Lâm Diệp, nhưng là đúng đây hết thảy không biết chút nào.
Trên đường đi đi về tới, nhặt hai cái trống không hồng bao, lại để cho Lâm Diệp đại giác suối quẩy, lúc đầu mỹ lệ tâm tình. Một chút liền trở nên có chút tâm trầm.
Vượt qua cái này giao lộ, Lâm Diệp liền nhìn thấy chính mình cửa tiểu khu, cha mẹ đã đem quầy hàng cho bày ra đến, rất nhiều chung quanh các cư dân cả đám đều ngó giáo giác chuẩn bị xếp hàng ăn mì.
A, lúc này mới không đến 4 giờ, cha mẹ hôm nay làm sao sớm như vậy?
Lâm Diệp cười hướng về cửa tiểu khu đi qua, mà lúc này Lâm Phụ Lâm Mẫu nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện, cũng là gương mặt kinh ngạc.
Tiểu Diệp hôm nay không phải là khảo thí A.
Hẳn là nhanh nhất cũng phải 4 giờ hơn mới có thể kết thúc, làm sao hiện tại liền trở lại.
Lâm Phụ tuy là kỳ quái Lâm Diệp vì cái gì sớm như vậy về nhà, nhưng nguyên kế hoạch vẫn là không thay đổi, chỉ vào đi tới Lâm Diệp, xông thẳng Thanh Khang chờ tiểu lưu manh nói ra, Khang ca.
Cái kia,
chính là ta nhi tử Lâm Diệp.
Ồ,
đây chính là con của ngươi.
Đi,
hôm nay ta liền xin thương xót, giúp ngươi dọn dẹp một chút môn hộ, hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này.
Nhẹ nhàng như vậy liền có tiền thu sống, Tằng Thanh Khang là lại hài lòng bất quá, hắn gặp Lâm Diệp đi tới, liền vung tay lên, thủ hạ 5-6 cái tiểu đệ liền soạt 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 hướng về Lâm Diệp tiến lên, đem hắn chung quanh cho bao vây lại.
A,
đây là
mấy cái ý tứ A.
Vừa đi băng qua đường, Lâm Diệp liền bị mấy cái này lưu manh bao bọc vây quanh, lập tức có chút không làm rõ được tình huống nói.
Mấy cái ý tứ?
Hừ,
tiểu tử, ta nói cho ngươi.
Hôm nay đụng phải ta xem như người không may.
Ngươi đừng nhìn ta như vậy, là cha mẹ ngươi để cho ta hảo hảo sửa chữa ngươi, muốn đem hai tay của ngươi hai chân đều đánh gãy.
Tằng Thanh Khang rất có diễn xuất đi đến Lâm Diệp trước mặt, khinh miệt nói ra.
Cha mẹ ta để ngươi sửa chữa ta,
còn đánh gãy hai tay của ta hai chân.
Lâm Diệp nghe xong, cũng là sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau diện than bên trên phụ mẫu.
Đúng.
Khang ca, chỉ cần ngươi đem ta tên khốn này nhi tử hai tay hai chân đều đánh gãy. Chúng ta diện than thu nhập liền phân ngươi 4 thành làm bảo an phí.
Lâm Phụ lại là vừa nói, một bên ném cho con trai mình Lâm Diệp một cái mê chi mỉm cười.
Lập tức, Lâm Diệp lập tức liền ngầm hiểu, từ phụ thân lời nói bên trong cũng đẩy ngực ra, trước mắt cái này một đống tiểu lưu manh là tìm đến mình nhà diện than phiền phước, đến thu phí bảo hộ.
Ha ha!
Tiểu tử thúi, ngươi nghe được a?
Ngay cả cha ngươi đều đứng ở ta nơi này một bên, ngươi còn có gì để nói?
Ngoan ngoan tới, để cho ta đánh gãy tay chân là được. Miễn cho nhiều chịu đau khổ.
Trước kia Tằng Thanh Khang mang tiểu đệ đi đánh người, thường thường đều là không chiếm để ý, dựa vào liền là một câu ngoan kình.
Thế nhưng tình huống của hôm nay,
tựa hồ có chút đặc thù, hắn cảm giác đến hình tượng của mình tựa hồ một chút trở nên cao to, có chút trừ bạo an dân, cấp phú tế bẩn hiệp nghĩa ở bên trong. Tốt lắm. Đã cha mẹ ta đều nói để cho các người đánh gãy tay chân của ta, ta còn có cái gì có thể nói đâu. Tới tới tới. Các ngươi cứ việc đánh. Tốt nhất là mấy người cùng tiến lên đến, dạng này đánh cho nhanh một chút. Dù sao, hiện tại mọi người thời gian đều quý giá như vậy, đúng hay không? Sớm một chút đánh xong, liền có thể sớm một chút kết thúc công việc. Lâm Diệp buông buông tay, thế mà cũng là một mặt không quan trọng dáng vẻ đi ra phía trước. Hoắc. Tăng Thanh Khang khỏe miệng giật một cái, hắn thật không biết nên xử lý như thế nào mới tốt, mẹ nó người một nhà này làm sao đều không dựa theo thông thường ra bài A. Khang ca, cái này. Làm sao bây giờ? Dưới tay hắn tiểu đệ cũng có chút không biết làm sao, cái này thành quả thắng lợi tới có chút rất dễ dàng, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Làm sao bây giờ? Đánh cho ta nha. A Thành, A Long, các ngươi hai cái cầm lấy cây gậy, đem tay chân của hắn đều cắt đứt, dứt khoát một chút, đã hắn phối hợp như vậy, chúng ta cũng cho hắn đến cái lưu loát. Tăng Thanh Khang vừa nói xong, gọi là A Thành cùng A Long hai cái tiểu đệ, liền từ bên hông quất ra một đoạn ống thép, hai người một trước một sau, hướng về Lâm Diệp tay chân hung hăng đập tới. Tới tới tới. Ta liền đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi đập bể, bất quá, liền sợ các ngươi ánh mắt có chút không dễ dùng lắm nha. Nha. Ai nha? Ngươi đây là làm gì, đánh vạt ra a? Phúc. Vị huynh đệ kia, ngươi là chuyện gì xảy ra, vậy mà cũng đánh vạt ra. Phanh phanh. A Thành cùng A Long vừa mới tới gần Lâm Diệp, rõ ràng hướng về phía Lâm Diệp đập tới, thế nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệp thân thể một bên, sau đó hai tay dẫn dắt bọn hắn ống thép đánh tới trên người của đối phương. Ôi! Ngoa tào! Lưỡng tên côn đồ lần lượt đau đến ngã xuống đất, sau đó Tằng Thanh Khang cùng những người khác thấy tình thế không đúng, cũng lập tức mang theo ống thép liền hướng về Lâm Diệp công tới. Cha cha! Ta nói các ngươi cái này nguyên một đám ánh mắt cũng không tốt, làm sao có ý tứ tại trên đường lăn lộn a? Phúc! Đừng ngã xuống nha! Uy! Cẩn thận a! Ôi! Ta đều nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, chật chật! Ba cái ba. Lâm Diệp vỗ vỗ hai tay, nhìn xem bao quát Tằng Thanh Khang ở bên trong, năm sáu cái tiểu lưu manh tất cả đều ôi nha bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay nói, ngươi nói một chút các ngươi, đều là một đầu sống trong nghề huynh đệ, làm gì muốn như vậy tự giết lẫn nhau à. Cậu ngữ có nói, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp a. Trung quanh chờ lấy ăn mì thực khách cùng các hàng xóm láng giềng, cả đám đều nhìn ốc, bọn hắn cũng không gặp Lâm Diệp làm sao động thủ nha. Làm sao những này tiểu lưu manh tất cả đều lẫn nhau đánh lung tung một trận, tổn thương ngã xuống đất, ngược lại Lâm Diệp một chút việc mà cũng không có chứ. Tiểu tử thúi. Ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Hảo Thiên Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, dù là cái kia Tằng Thanh Khang có ngốc cũng biết Lâm Diệp là đang giả heo ăn thịt hổ, một người giải quyết bọn hắn tất cả mọi người, cho nên tức giận đến nói đe dọa kêu lên. A, Hảo Thiên Bang. Thật đúng là trùng hợp, nhìn tới. Đây là lũ lụt sông Miếu Long Vương A. Lâm Diệp nghe xong những người này là Hào Thiên Bang, liền càng là vui, cười ha hả nói. Lũ lụt sông Miếu Long Vương. Có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi đừng mẹ nó muốn lôi kéo làm quen, muốn giả mạo chúng ta Hào Thiên Bang. Coi là dạng này chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Tăng Thanh Khang nhịn đau nâng lên, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp, thầm nghĩ trong lòng Lâm Diệp thân thủ tốt như vậy, chẳng lẽ lại thật là trong bang mới tới. Cho nên... Vừa thăm dò tính chất mà hỏi thăm, tiểu tử thúi, ngươi nói ngươi là chúng ta Hảo Thiên Bang, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngươi cùng chính là chỗ nào cái lão đại? Ta cùng thế nhưng Bưu ca. Bởi vì A Bưu có thể nói là tại Hảo Thiên Bang bên trong, trừ Trần Thiên Hảo bên ngoài dưới một người trên vạn người, xem như nhân vật số 2, Tằng Thanh Khang tự nhiên là cảm thấy đi theo Bưu ca rất có mặt mũi. Nhưng mà, Lâm Diệp nghe xong lời này, lại là có chút hơi khó cau mày nói, ai nha? Ta giống như không cùng lão đại A. Không có cùng lão đại. Ha ha. Vậy xem ra, tiểu tử ngươi liền là một cái mới nhập giúp tiểu đệ mà thôi, cũng dám cùng ta Tằng Thanh Khang động thủ. Tằng Thanh Khang tựa hồ vừa tìm về vừa mới tự tin và ngạo mạn tới. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Diệp lại là nỗ bĩu môi đi, thở dài một hơi nói ra, tuy là ta không có cùng cái gì lão đại, thế nhưng giống như có người khóc lóc van mài muốn gọi lão đại ta, mỗi ngày đều muốn đánh mấy cái điện thoại tới hô lão đại ta, phiền chết. Phúc. Ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi khoác lác đều không làm bản nháp sao? Trên thế giới tại sao có thể có hèn như vậy người, vội vàng gọi lao đại ngươi a? Các ngươi mọi người nói, đúng hay không? Tăng Thanh Khang thỏa thích hề cười, hắn mấy tên thủ hạ kia, cũng nguyên một đám mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mỉm cười, nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số không sai, liền đưa điện thoại di động ném cho Tằng Thanh Khang nói ra, ngươi nhìn, lại là người kia đánh tới, xem ra hẳn là các ngươi Hảo Thiên Bang, nếu không, ngươi giúp ta hung hăng mắng hắn dừng lại. Thật là có không biết xấu hổ như vậy người. Mắng chửi người còn không đơn giản. Tiểu tử, ngươi có gan đừng chạy. Chờ ta mắng xong cái này tiện hóa, liền lập tức gọi huynh đệ dẫn người tới chém chết ngươi. Tằng Thanh Khang sau khi nói xong, liền cầm lấy Lâm Diệp điện thoại, nhìn xem phía trên một chuỗi dài số điện thoại di động, không hiểu cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền theo kết nối khóa. Canh thứ 2, 3.000 chữ lớn chương. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 184, người của ta đến. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền đến Hảo Thiên tập đoàn chủ tịch, Hảo Thiên bang lão đại Trần Thiên Hảo thanh âm. Lão đại! Lão đại! Lão đại! Tằng Thanh Khang nghe được thanh âm này, lập tức cứ vui vẻ, hắn không nghĩ tới thật là có người hèn như vậy gọi điện thoại đến hô tiểu tử kia vì lão đại, mà lại thế mà liên tục hô 10 câu. Mà lại, bởi vì Tằng Thanh Khang chẳng qua là A Bưu thủ hạ lưu manh, có thể gặp đến lão đại Trần Thiên Hảo cơ hội cũng không nhiều. Tăng thêm trong điện thoại Trần Thiên Hảo thanh âm cùng bình thường cái kia uy vũ hào phóng thanh âm có chút khác biệt, cho nên Tằng Thanh Khang căn bản cũng không biết rõ đầu bên kia điện thoại lại là lao đại của mình lao đại Trần Thiên Hảo. Ha ha! Tiện hóa, uy! Ta nói ngươi làm sao hèn như vậy a? Vậy mà hô chuyên gọi điện thoại đến hô cái tiểu tử thúi kia làm lao đại. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin, hiện tại tin, ngươi chính là thật mẹ hắn tiện a. Mẹ ngươi sinh ngươi hạ xuống, là chuyên môn cho người ta làm tiểu đệ a. Gặp qua tiện, liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy đó a. Ngươi cũng đừng nói ngươi là chúng ta Hảo Thiên Bang, nếu như bị ta biết là chỗ nào tên tiểu tử cái này lãng phí, không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Căn cứ vào mới vừa rồi bị Lâm Diệp cho đánh một trận, Tằng Thanh Khang chính nổi giận trong bụng, vừa vặn vùng ở chỗ này, mắng cứ gọi là một cái thoải mái, một câu tiếp lấy một câu, căn bản cũng không giống nhau. Mà điện thoại cái kia một đầu Trần Thiên Hảo, cái này cũng có chút mộng bức. Thanh âm này có chút không đúng a. Giống như cũng không là ngày hôm qua cái quái lực tiểu tử a, mà lại, hắn lại dám như thế chửi mình. Ai mẹ nó tiện? Còn Hảo Thiên Bang? Chẳng lẽ nói, hiện tại cầm lấy cái kia quái lực tiểu tử điện thoại, là bản thân mình bang phái người? Vụt một chút, Trần Thiên Hảo hỏa khí liền mãnh liệt mà bước lên đến, hắn tung hoành Kiến An thành phố nhiều năm như vậy, chưa từng bị người dạng này mang qua. Bất quá, Trần Thiên Hảo không hổ là Hảo Thiên Bang lão đại, tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, vẫn tương đối cẩn thận, có thể bảo trì bình thản. Cứ việc bị Tằng Thanh Khang như thế ngay cả tổ tông 18 đời đều cho mắng, vẫn như cũ đè lại hỏa khí hỏi, ngươi là vị nào? Cũng là Hảo Thiên Bang. Dám như thế mắng ta? Đúng. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Ra ra là Hảo Thiên Bang Bưu ca thủ hạ đại tướng Tằng Thanh Khang là vậy. Người xưng Khang ca. Ngươi mẹ nó là ai vậy? Tại tay người nào dưới lẫn vào, như thế ném chúng ta Hảo Thiên Bang mặt, có dũng khí xưng tên ra. Ta không phải lại để cho các lão đại của ngươi đánh gãy chân của ngươi không thể. Tận đến giờ phút này, Tằng Thanh Khang còn là một bộ thiên lão đại chính mình lão nhị cuồng túm bộ dáng, Lâm Diệp ở một bên nhìn, cũng nhịn không được thẳng lắc đầu thay hắn cảm thấy bi kịch. A Bưu thủ hạ. Biết rõ ràng Tằng Thanh Khang thân phận về sau, Trần Thiên Hảo đại lão lửa giận vụt một chút liền bạo phát đi ra, hướng về phía điện thoại reo lên, con mẹ nó ngươi có biết hay không ta là ai? A Bưu thật là nuôi một đầu chó ngon a. Con mẹ nó chứ chẳng cần biết ngươi là ai. Bưu ca danh hảo là ngươi có thể gọi a. Con mẹ nó ngươi có dũng khí tới a. Nhìn ta không đánh gãy ngươi cái này cháu trai chân. Tằng Thanh Khang cũng lửa, kêu gào nói. Tốt tốt tốt. Tằng Thanh Khang đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Trần Thiên Hảo nộ khí mà cười nói. Đúng. Liền là ra ra, cháu trai, ngươi cho ta hảo hảo vội vã, về sau làm người đừng phạm tiện, mẹ nó ngươi căn bản là không xứng tại chúng ta Hảo Thiên Bang lan lộn. Cút đi ngươi. Ha ha ha. Vừa giận mắng một trận sau đó, Tằng Thanh Khang trong nội tâm cái kia thoải mái a. Rất lâu không có mắng chửi người mắng như thế nhanh nhẹn, mắng xong sau, toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, ngay cả mới vừa rồi bị Lâm Diệp đạp địa phương, cũng tựa hồ không có như vậy đau nhức. Tiểu tử. Điện thoại trả lại ngươi, chậc chậc. Ngươi có thể tính thật để cho ta mở mang hiểu biết. Trên thế giới thế mà thật sự có như vậy tiện người, mà lại. Người này vẫn đúng là không phải là tốt xấu, thế mà còn dám uy hiếp ta. Cũng không đi ra hỏi một chút, cái này một mảnh đến cùng là địa bàn của ai. Tằng Thanh Khang đưa điện thoại di động ném trả lại cho Lâm Diệp về sau, ngậm lấy điếu thuốc vừa phách lối đối với hắn nói, có điều, ngươi đừng hòng chạy. Vừa vặn huynh đệ của ta đã trở thành gọi điện thoại gọi người đến. Một hồi có ngươi chịu, đừng tưởng rằng có thể đánh có cái gì không tầm thường.
Không không không. Ta có gì có thể không tầm thường đó a?
Lâm Diệp lại là một mặt thương hại nhìn xem Tằng Thanh Khang, vừa cười vừa nói, ta chỗ nào so ra mà vượt Khang ca ngươi a?
Chậc chậc.
Vừa mới mắng chửi người gọi là một cái cuồng, gọi là một cái lợi hại a.
Nói nhảm.
Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ nịnh nọt ta, một hồi ta liền sẽ bỏ qua ngươi.
Tằng Thanh Khang mười phần hưởng thụ nói.
Không có chuyện.
Chỉ bất quá, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vừa mới ngươi mắng người kia là ai a?
Lâm Diệp vừa cười vừa nói.
Ta quản hắn mẹ là ai a?
Liền cái kia tiện hóa Tằng Thanh Khang không nhìn nói.
A.
Tên của hắn giống như kêu cái gì?
Trần Thiên Hào tới, vừa hôm qua bái ta làm lão đại.
Kỳ thật mà.
Ta giống như ngươi, đều cảm thấy hắn là một cái tiện hóa đâu.
Lâm Diệp hứng hờ nói.
Thế nhưng, Tằng Thanh Khang nghe xong, lại là trực tiếp liền sững sờ một chút.
Cái gì?
Ngươi.
Ngươi nói cái gì a?
Vừa mới gọi điện thoại tới người kia gọi Trần Thiên Hào.
Đúng nha.
Hôm qua mang một đám người ngăn con đường của ta, về sau còn nhất định phải gọi lão đại ta, quả thực là phiền chết.
Lâm Diệp cười híp mắt nói ra, hắn nhìn thấy Tằng Thanh Khang sắc mặt đã bắt đầu có chút thay đổi.
Không có khả năng.
Con mẹ nó ngươi khoác lác gì?
Hào ca thế nhưng chúng ta Hảo Thiên Bang lão đại, hắn.
Hắn làm sao có thể nhận ngươi một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi làm lão đại?
Ngươi phải biết, cho dù là mãnh hổ giúp hổ ra, còn có càng mặt trên hơn tiền bối hùng ra. Chúng ta Hảo ca cũng có thể căn bản không nể mặt bọn họ.
Trong lòng tuy là có một vẻ hoài nghi, thế nhưng Tằng Thanh Khang như cũ không tin, chính mình Hảo Thiên Bang lão đại hội nhận Lâm Diệp làm lão đại, chuyện này cũng quá không đáng tin cậy đi.
80% là tiểu tử này cố ý nói ra hù dọa chính mình.
Ồ, phải không?
Lâm Diệp nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, hơi tính toán một chút, từ Kim Hào đô thị giải trí cái kia vừa lái xe qua đến bên này, đoán chừng cũng kém không nhiều thời gian.
Quả nhiên, Lâm Diệp vừa ngẩng đầu lên, liền nghe đến hảo mấy chiếc xe bỗng nhiên một chút dừng ngay, đứng ở đường cái đối diện.
Ha ha!
Tiểu tử thúi, người của ta tới.
Ngươi liền đợi đến chịu chết đi.
Mà lại, ông trời ơi!
Là Bưu ca xe, lúc này nhìn ngươi phách lối, ngươi không phải là thân thủ được chứ?
Bưu ca tự mình thay ta ra mặt, hắn nhưng là trước kia trong quân đội vật lộn quán quân.
Quay đầu nhìn lại 3-4 chiếc đại buôn dừng lại, Tằng Thanh Khang vui mừng quá đỗi. Nhất là hắn nghĩ không ra lại là A Bưu tự mình dẫn đội qua đưa cho hắn ra mặt, vẹn vẹn cái này cũng đủ để cho hắn cảm thấy vô thượng vinh quang.
Ầm.
Cửa xe bị đại lực mở ra, khôi ngô A Bưu nổi giận đùng đùng bước xuống xe, trừng trong mắt hướng về cái kia Tằng Thanh Khang đi qua, phủ đầu liền là hung hăng một bàn tay.
Ba.
A. Bưu ca.
Tằng Thanh Khang lập tức cả người đều mộng, trong nháy mắt từ phách lối trong mây rơi xuống đến đáy cốc, một mặt ủy khuất vừa không rõ ràng cho lắm bụ mặt hỏi, Bưu ca.
Ngươi đánh ta làm cái gì a?
Cái kia phách lối tiểu tử ở bên kia a?
Mẹ nó.
Đánh liền là ngươi, là ai cho ngươi mượn gan chó a?
Ngươi thật sự chính là lợi hại, ngay cả Hào ca cũng dám mắng, còn muốn làm Hào ca ra ra.
Vậy ta muốn gọi ngươi là gì, có phải hay không cũng phải rất cung kính bảo ngươi một câu ra ra a?
A Bưu giận dữ, hai con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa.
Hiểu lầm a.
Bưu ca, ta lúc nào mắng qua Hào ca?
Vô cùng ủy khuất vừa mộng ép Tằng Thanh Khang đột nhiên một chút nhớ tới,
trời ạ,
là vừa mới cú điện thoại kia, thật
là Hào ca.
Canh thứ nhất, hôm nay máy bay bay Bali đảo bộ tuần trăng mật ngày nghỉ, trong vòng một tuần đi.
Số 18 trở về, số 19 về sau sẽ bắt đầu tăng lớn đổi mới.
Ngày mùng ngày 1 tháng 10 lên giá, ngày đó chí ít 10 càng bộc phát, mời rộng rãi thư hữu độc giả, chuẩn bị sẵn sàng nha.
Ủng hộ nhiều hơn quyển sách.
Chuyện 3.
Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4.
Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3.
Cảm ơn đã ủng hộ 4.
Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.
Chương 185, rung động quê nhà.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Hào ca làm sao có thể nhận một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi làm lao đại đâu.
Bưu ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định là tính sai.
Cho tới bây giờ. Tằng Thanh Khang vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thật, hắn cảm thấy nhất định là nơi nào có hiểu lầm gì đó.
Sai ngươi mắng sát vách.
Vị này chính là chúng ta Hảo ca lão đại, là ngươi có thể đắc tội nổi sao?
Vừa nhìn thấy Lâm Diệp tại chỗ, nhất là cái kia cười híp mắt ánh mắt, A Bưu liền là toàn thân run lên.
Nghĩ đến Lâm Diệp khe khẽ một cái tay liền có thể đem một chiếc xe cho nâng lên cự lực, hắn liền không rét mà run, bất kể như thế nào, những loại người này tuyệt đối không thể đắc tội.
mà từ A Bưu trong miệng chứng thực Lâm Diệp thật là Trần Thiên Hào lão đại về sau, lần này Tằng Thanh Khang là triệt triệt để mở bước, hai chân mềm nhũn, lập tức liền té quỵ dưới đất. Trần Thiên Hào lão đại, đây đối với Tằng Thanh Khang tới nói, cái này cần là một cái dạng gì khái niệm a? Tương đương nói là hắn lão đại lão đại lão đại a. Cái kia miệng đầy phun phân con rùa đổ con rùa ở đâu? Lúc này, một chiếc lao tư dây sở đứng ở ven đường, Trần Thiên Hào cái kia một mặt thịt mỡ đầu chọc nộ khí hoành đất vụ thu lao xuống. Hào ca, liền là hắn, Khang tử. Ta cũng là mắt mù, biết thu loại này bại hoại làm tiểu đệ vừa thấy được Trần Thiên Hào đến, A Bưu tranh thủ thời gian hung hăng đạp Tằng Thanh Khang một cước. Hào. Hào ca, ta thật không biết đầu bên kia điện thoại là ngài, bằng không, liền là cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám. Tằng Thanh Khang lập tức như chó leo đến Trần Thiên Hào bên chân, đau khổ cầu xin tha thứ. Thế nhưng, giận cùng Trần Thiên Hào lại là hung hăng một cước giẫm ở trên người hắn, trừng trong mắt mắng, ngươi nha không phải là mắng ta tổ tông 18 đời à. Ta là tiện hóa. Còn muốn làm ra ra của ta. Con mẹ nó ngươi ngược lại là làm a? Lúc đó không phải là miệng rất cứng a? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. A. Phúc. Bị Trần Thiên Hào cái kia to con giẫm lên. Tằng Thanh Khang cả người đều nhanh tan ra thành từng mảnh, một miệng lao huyết liền phun ra. Hai mắt của hắn tràn đầy đều là hối hận, hắn hận chính mình làm sao lại như thế có mắt như mù đâu. Thật là không muốn sống, ngay cả Hào ca cũng ra mắng, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia chính đứng ở một bên cười tủm tỉm mây trôi nước chảy nhìn xem đây hết thảy tiểu tử Lâm Diệp, vậy mà thật là Trần Thiên Hào lão đại. Con mẹ nó ngươi hiện tại ngược lại là túm A. Mẹ nó. Lúc này thật là mất mặt ném về tận nhà, bị chính mình tiểu đệ cho mắng cầu huyết lâm đầu. Trần Thiên Hào gương mặt xối quậy, hung hăng đạp Tằng Thanh Khang mấy cước về sau, quay đầu trừng mắt về phía A Bưu nói, A Bưu, đều là ngươi mẹ hắn làm chuyện tốt, thu đều là ai a? Thật xin lỗi. Hào ca, là ta có mắt không tròng, mắt mù, mới thu hắn một phế vật như vậy tiện hóa. Là lỗi của ta. Lỗi của ta. Dáng người khôi ngô, đi trên đường lại để cho vô số tiểu thương tránh lui ba thước A Bưu. Lúc này tranh thủ thời gian túi đầu lướt qua mồ hôi trên trán, rất hèn mọn nói. Hừ, ngươi bọn hắn cũng biết là ngươi mắt mù a. Ta nói cho ngươi, va chạm ta không có vấn đề, mấu chốt là. Mạo phạm lao đại ta, các ngươi nguyên một đám, sai lầm coi như lớn. Huấn lấy cái này chút tiểu đệ, Trần Thiên Hảo vừa tranh thủ thời gian một mặt nịnh hót vọt tới Lâm Diệp trước mặt, túi đầu, cung kính vô cùng nói ra, lao đại. Thật xin lỗi, thủ hạ ta nuôi đám rác rưởi này, mạo phạm đến ngài. Ta cho ngài bồi tội. Bồi tội. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều càng là kinh ngạc đến ngây người. Chấn kinh. Phàm là tại Kiến An thành phố có chút lịch duyệt xã hội, người nào không biết Hào Thiên tập đoàn Trần Thiên Hào Trần Lao Đại A. Trên cơ bản, tại Kiến An thành phố, Trần Thiên Hào là có thể đi ngang, ai cũng không dám đắc tội hắn, nếu là thật đụng tới hắn, dù là ăn lớn hơn nữa thua thiệt, cũng phải đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng chính là như thế một vị Kiến An thành phố người gặp người sợ đại lao. Vậy mà như thế cung kính cùng hèn mọn đứng tại Lâm Diệp trước mặt, hướng hắn rất thành khẩn nhận lầm bồi tội, còn luôn miệng hô Lâm Diệp vì lao đại. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng a. Chơi ạ. Lao Lâm, cái này. Đây là có chuyện gì? Nhà chúng ta tiểu Diệp sao lại thế? Sẽ trở thành Trần Thiên Hào lao đại a. Lâm Mẫu há to mồm, chấn kinh đã trở thành tột đỉnh. Thâm thụ các loại tiểu thuyết võ hiệp độc hại Lâm Phụ, lại là hai mắt tinh quang, ngược lại có chút lý giải nói, Ái Ngọc. Ta cảm thấy ngươi rất không cần phải ngạc nhiên như vậy. Dù sao Tiểu Diệp hiện tại được trong truyền thuyết võ lâm cao thủ truyền thụ kỳ công, thu phục cùng giao huấn những này làm sằng làm bậy thế lực ngầm, đó mới là đại khí phách lớn anh hùng cách làm A. Về phần, chung quanh những cái kia nhìn xem Lâm Diệp cao trung 3 năm trưởng thành hàng xóm láng giềng, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đắc tội qua Lâm Diệp hàng chồng chất một nhà, lúc này càng là sợ hãi không hiểu, bọn hắn trước đó còn cười Lâm Diệp một nhà là từ nông thôn tới nhà quê. Ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi, thế nhưng trong nháy mắt, Lâm Diệp liền đã có thể làm cho Hảo Thiên Bang lão đại Trần Thiên Hào túi đầu xưng thần, đây quả thực là quá nghe rợn cả người. Nhưng mà, đối mặt Trần Thiên Hào tư cách thấp như vậy xin lỗi, Lâm Diệp lại là hừ lạnh một tiếng, về sau ta không muốn lại nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh. Vâng vâng vâng. Ta nhất định ước thúc thủ hạ. Trần Thiên Hào cung thân, mồ hôi trên mặt liền chảy ròng. Hắn sở dĩ đối Lâm Diệp cung kính như thế cùng sợ hãi. Không đơn thuần là bởi vì hôm qua thấy được Lâm Diệp cự lực, mà là về sau đang chiêu đãi tiền bối Hồng gia thời điểm, Trần Thiên Hào từ trong miệng của hắn dò thăm, trên cái thế giới này nguyên lai thật tồn tại tu luyện cổ võ giả. Những võ giả này, lực lớn vô cùng, lấy một chọi mười, thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể không ý kỵ tí nào phổ thông vũ khí nóng công kích. Làm Trần Thiên Hảo nói bóng nói gió hỏi thăm Hồng Gia, nếu có người có thể một cái tay liền dơ lên một nặng 2 tấn ô tô là trình độ gì lúc, Hồng Gia nói cho hắn biết, loại này võ giả một cái tay có ngàn cân lực lượng, đã là võ đạo đỉnh phong cao thủ, giết người bất qua trong nháy mắt, ngàn vạn không thể trêu chọc. Nghe đến mấy cái này bí văn về sau, Trần Thiên Hảo lúc đó là mồ hôi rơi như mưa, hung hăng ở trong lòng may mắn, lúc đó lập tức liền hướng Lâm Diệp chịu thua, bằng không, chỉ sợ cũng không nhìn thấy ngày thứ 2 mặt trời. Ừm. Lâm Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, có điều, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có làm a? Vừa mới điện thoại, cũng không phải ta nhận. A. Trần Thiên Hảo trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới, vừa mới hắn hướng về phía trong điện thoại hô 10 câu lão đại, là hướng về phía Tằng Thanh Khang cái này cậu vật đê. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian cung kính vô cùng đối Lâm Diệp nói, lão đại, lão đại, lão đại. Trần Thiên Hảo cái này liên tiếp 10 tiếng lão đại, vây xem những người đi đường, đó là yên tĩnh như chết. Không ai dám phát ra thanh âm, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, cái kia uy phong lẫm liệt tại Kiến An thành phố không ai bị nổi Hảo Thiên Bang lão đại Trần Thiên Hảo, làm sao lại đối Lâm Diệp như thế một cái nhóc con, như thế chi cung kính kính ý sợ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành thường ngày khẩu lệnh hồng bao nhiệm vụ, ngẫu nhiên thu hoạch được hệ thống tệ 12. Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 186, ý nghĩa của cuộc sống. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu. Lần này lấy được hệ thống tệ, nhưng so sánh buổi sáng một lần kia nhiều ít ít. Cái này không khỏi lại để cho Lâm Diệp có chút hoài nghi, có phải hay không là trong điện thoại hô hiệu quả càng kém, cho nên lấy được hệ thống tệ thì càng ít đâu. Bất quá, đây cũng chỉ là Lâm Diệp suy đoán, đến cùng có phải hay không dạng này, còn nhiều hơn thí nghiệm mấy ngày mới biết được. Lão đại, ngài còn có cái gì phân phó, ta cam đoan toàn bộ làm đến. Hô xong sau, Trần Thiên Hảo trong lòng vẫn là hết sức tâm thần bất định bất an đứng tại Lâm Diệp trước mặt, cung kính nói ra. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, có thể lăn. Nhà chúng ta tiệm mì muốn làm ăn. Lâm Diệp khoát khoát tay, nói ra. Các ngài tiệm mì. Chính là cái này Lâm sư phụ mì ăn liền. Lần này, Trần Thiên Hảo mới phản ứng được, nguyên lai Lâm Diệp nhà là bảy tiệm mì đó a. Vì vậy, hắn vung tay lên nói ra, lão đại, ngươi chờ một lát, ta lập tức để cho người ta gọi điện thoại, gọi chúng ta Hảo Thiên tập đoàn mấy trăm tên nhân viên tới cổ động, toàn bộ ta mời khách. Có tốt như vậy có thể nịnh nọt Lâm Diệp cơ hội, Trần Thiên Hảo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trung quanh những cái kia chờ ăn mì các thực khách, cũng đều là nhao nhao sợ hãi, cái này Lâm sư phụ mì ăn liền có Hảo Thiên Bang làm hậu trường, vậy nhưng cũng không phải là bình thường lợi hại. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là ba một chút, một bàn tay đánh vào Trần Thiên Hảo trên mặt, cả giận nói, bảo ngươi tê liệt. Chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền trăm năm danh tiếng lâu năm, hảo hương vị mọi người đều biết. Cần phải nhờ giúp đỡ gì không? Ngươi đây là đang vũ nhục mì ăn liền nha. Ngươi cho rằng Lâm sư phụ mì ăn liền, là ngươi muốn ăn liền có thể ăn. Còn cổ động đâu? Các ngươi không xứng. Một tát này, đem Trần Thiên Hảo cho đánh được, cũng để cho chúng quanh tất cả mọi người hung hăng giật mình. Thật đánh. Tại Kiến An thành phố hoành hành không sợ Trần Thiên Hảo, vậy mà thật bị Lâm Diệp cho đánh. Dù là trước đó Trần Thiên Hảo đối mặt Lâm Diệp thái độ bày lại thấp, Trần Thiên Hảo cũng vẫn như cũ là trong mắt mọi người đại lao cấp bậc nhân vật. Nhưng bây giờ, Lâm Diệp một lời không hợp liền vùng một cái tát tới, lập tức liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy, tại Lâm Diệp trước mặt, Trần Thiên Hảo cũng chẳng qua là cùng cái kia Tằng Thanh Khang đồng dạng thủ hạ lưu manh thôi, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh. Vâng vâng vâng. Lão đại ngươi dạy phải, các ngài tiệm mì, chúng ta không xứng đến cổ động. Không xứng. Tung hoành Kiến An thành phố vài chục năm, đánh xuống nửa cái Kiến An thành phố Giang Sơn Trần Thiên Hảo, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Thế nhưng hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh A. Lâm Diệp thế nhưng hồng ra trong miệng, có thể trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn võ giả. Lại nói, Lâm Diệp có thể như thế không hề cố kỵ động thủ, cũng đủ để chứng minh hắn là có chỗ bằng trượng. Bất quá, cuối cùng Trần Thiên Hảo trong lòng là nuốt không trôi một hơi này, tuy là ngoài miệng thừa nhận không xứng, thế nhưng trong nội tâm vẫn là hết sức khinh thường. Trong mắt hắn, không phải liền là một cái tiệm mì a. Còn nói cái gì trăm năm truyền thừa, hảo hương vị mọi người đều biết. Nấu mặt dù là cho dù tốt ăn, lại có thể tốt bao nhiêu ăn đâu. Làm sao? Không phục đúng hay không? Cảm thấy ta nói sai. Lâm Diệp gặp Trần Thiên Hảo cái kia một mặt dáng vẻ hủy khuất, cười khẩy nói. Không dám. Lão đại nói cái gì, chính là cái gì. Trần Thiên Hảo nhẫn tức giận nói. mà Trần Thiên Hảo cái kia chút tiểu đệ nhóm, bao quát A Bưu bọn người, cũng là cảm thấy 10 phần không cam lòng, bọn hắn đi theo Trần Thiên Hảo tại Kiến An thành phố cho tới bây giờ đều là quét ngang hết thảy, căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng hôm nay lại bị Lâm Diệp nói bọn hắn không xứng ăn một tô mì, quả thực là vô cùng nhục nhã ở trong vô cùng nhục nhã a. Còn nói không dám. Còn có các ngươi, một đám người ô hợp. Lượng các ngươi cũng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy trước mặt, đừng không phục. Ta Lâm Diệp luôn luôn là lấy đức phục người, giảng đạo lý bày sự thật. Đã các ngươi như thế không phục, liền tự mình ăn một bát Lâm sư phụ mì ăn liền đi. Dứt lời. Lâm Diệp liền quay đầu hướng phụ mẫu nói ra, cha mẹ. Phía dưới cho bọn hắn ăn. Ấy. Lập tức tới ngay rồi. Lâm phụ nghe vậy, cười ha hả kinh doanh đến, Lâm mẫu liền cũng nhanh nhẹn ở một bên giúp đỡ. Nấu mở. Thả đồ gia vị. Phía dưới. Vớt lên. Thả cây cải dầu. Một mạch mà thành. Đã trở thành bại hai ngày bày, bán đi mấy ngàn bát Lâm sư phụ mì ăn liền Lâm phụ Lâm mẫu, hiện tại tay nghề hoàn toàn là xe nhẹ đường quen, vài phút liền vớt lên một bát vừa một tô mì tới. Mà tại đồ gia vị nấu mở thời điểm, cái kia không có gì sánh kịp mùi thơm liền đã phiêu tán ra ngoài. Trần Thiên Hảo cùng bọn thủ hạ của hắn, lập tức cả đám đều nhịn không được hít sâu một hơi, cả người ngây ngất ở chỗ nào mỹ vị hương khí ở trong. Thơm quá a, mùi vị kia làm sao lại thơm như vậy? Nghe ngồi dậy liền mỹ vị như vậy, cái kia bắt đầu ăn, còn không biết được nhiều ăn ngon a. Không cần ăn, Trần Thiên Hảo bọn hắn liền đã biết mình sai, sai quá bất hợp lý. Lâm Diệp giáo huấn không sai, bọn họ đích xác là không xứng đến cổ động, loại này vô địch mỹ vị trước mặt, bọn hắn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Hừ, nhà quê, tới đi. Nếm thử nhà ta Lâm sư phụ mì ăn liền, đảm bảo để cho các ngươi nguyên một đám tâm phục khẩu phục. Một bát bát bưng mì lên, Lâm Diệp hai tay ôm ngực, cười nhìn hết thảy. Mà Trần Thiên Hảo bọn người, đã hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề, bưng chén lên liền từng ngụm hướng chính mình trong miệng đào kéo lên. Cắn một cái xuống dưới, con vòng mì ăn liền, miên nu tức hóa, bên trong cái kia tuyệt đỉnh mỹ vị nước canh tại trong miệng tràn lan ra. Bất luận là cảm giác vẫn là hương vị, giống như cấp 2 lửa mũi tên, tại nước canh từ trong mì tràn lan lúc đi ra, hình thành hai lần bạo tạc, đống nhiên một chút đem tất cả xinh đẹp tư vị tiến lên đến đầu lưỡi vị giác bên trên. Nô! Ăn quá ngon, đời ta thật chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Mùi vị kia, để cho ta cảm giác mình giống như phiêu phù ở trên trời, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà muốn kêu thành tiếng. Giờ khắc này, Trần Thiên Hảo cùng hắn mấy chục cái thủ hạ, mới chính thức lãnh hội đến ý nghĩa của cuộc sống. Chưa từng ăn qua bực này mỹ vị đồ ăn, dù là nhân sinh trôi qua tinh thải đi nữa, vậy hắn mẹ cũng là sống ngủ nha. Đi. Cha mẹ, ta đi về nhà. Các ngươi làm việc đi. Sẽ không còn có người dám tới quấy rối. Thân là người tu chân Lâm Diệp, không có chút nào đem Trần Thiên Hảo cái này loại thế giới dưới lòng đất đại lao để ở trong mắt. Nắm giữ lực lượng, Lâm Diệp một cách tự nhiên trên người liền có bệ nghệ hết thảy thượng vị giả khí chất. Thế nhưng hắn cũng không để ý hơi lộ hai tay chấn nhiếp một chút những này hạng giá áo túi cơm, dùng cái này đến bảo hộ ba mẹ mình bên này sẽ không có người từ bên trong cản trở, có thể miễn đi đến tiếp sau rất nhiều phiền phức. Một bên khác, tại Mân Bất Tỉnh Lị Dung Thành, Thanh Xuân Trích Văn Ban biên tập. Đã là 8 giờ tối, biên tập văn phòng đèn vẫn sáng, cũng chỉ có một cái thân ảnh tiểu tiểu tại trước bàn làm việc, mệt mỏi thêm ban. Ẩm. Lúc này, cửa ban công từ bên ngoài mở ra, một mặt hèn mọn chủ biên Hồ Hạo Dân. Cầm trong tay một phong thư ba một chút nhét vào Lục Đào trước bàn làm việc, lá thư này gửi thư người một cột bên trên, rõ ràng là Lâm Diệp danh tự. Canh thứ nhất. Chuyện ba. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé bốn. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé ba. Cảm ơn đã ủng hộ bốn. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 187, Sợ Lì Bật Nì Tớt. Tiểu Đào, cầm lấy đi. Lại là ngươi bồi dưỡng cái kia gọi Lâm Diệp học sinh cấp 3 bản thảo, ha ha. Viết đều là cái gì cậu thí, hoàn toàn là bùn nhào không dính lên tường được. Thiệt thòi ta còn xem ở trên mặt của ngươi, lãng phí nhiều như vậy trang địa. Hồ Hạo Dân một mặt khinh bỉ chỉ vào tin nói ra, lần này nên ngày quốc tế lao động trang đầu văn chương, nhất định phải dùng một thiên tư tưởng khắc sâu, nội hàm phong phú, hành văn lão luyện văn chương. Đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi, ngày mai nhưng chính là cho ngươi sau cùng kỳ hạn, lại không giải quyết được. Chính mình đưa thư từ trước. Lâm Diệp nhanh như vậy liền cho ta hồi âm. Lục Đào cắn môi, nhìn xem trên bàn công tác chưa hủy đi phong tin, lại là vừa nhịn không được nản lòng thoái chí, khả năng, đây là ta thu đến Lâm Diệp cuối cùng một phong thư. Ai? Lần này trang đầu văn chương nhiệm vụ, ta là khẳng định kết thúc không thành, duy nhất có thể làm cũng chỉ có chủ động từ trước. ngẩng đầu nhìn một chút chủ biên Hồ Hạo Dân cái kia một trương buồn nôn sắc mặt, Lục Đào biết rõ, dù là chính mình cố gắng nữa, cũng chung quy không cách nào lại đang biên tập bộ tiếp tục đặt chân. Kỳ thật mà, Tiểu Đào, nhiệm vụ này thật là gian khổ một chút. Là cá nhân ta quá tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi dù sao cũng là chúng ta ban biên tập thâm niên biên tập, chẳng lẽ ngay cả một thiên phù hợp yêu cầu trang đầu văn chương cũng không tìm tới à? Hồ Hạo Dân gặp trong văn phòng không có những người khác, liền vừa gạt ra một tia nụ cười bị ổi, nhẹ nói, đương nhiên, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ này, còn muốn tiếp tục lưu lại chúng ta ban biên tập, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu không, Tiểu Đào, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng trở về, đến nhà ta đi, hảo hảo nói một chút vấn đề này. Đêm hôm khuya khoát, đến nhà hắn đi. Đến cùng là muốn nàng đi làm gì, đây đã là không cần nói cũng biết. Lại nhiều lần, cái này mới điều đến nửa năm Hồ chủ biên, để mắt tới Lục Đào về sau, đã trở thành rất nhiều lần ám chỉ qua nàng. Thế nhưng, Lục Đào lại là căn bản không có khả năng ủy khúc cầu toàn, nàng trực tiếp đứng dậy, nói, Hồ chủ biên, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm tới một thiên hợp cách trang đầu văn chương. Nếu như tìm không thấy, thư từ trước ngày mai ta biết giao cho ngươi trước bàn làm việc. Ai nha? Tiểu Đào, cần gì chứ? Tìm không thấy liền không tìm được, phía trên nói, lần này cần tìm thế nhưng một thiên nghiêm túc văn học, tốt nhất là Lỗ Tấn tiên sinh loại kia văn phong. Cái kia nói nghe thì dễ a. Hiện tại xã hội như thế táo bạo, chúng ta lại là tướng mạo người tuổi trẻ thanh xuân trích văn, chỗ nào tìm được loại này bản thảo. Gặp Lục Đào như thế cương liệt bất khuất, Hồ Hạo Dân cũng là mềm một chút hạ xuống, tiếp tục thuyết phục nàng nói, ngươi cũng biết, kỳ thật ta tới này làm chủ biên tiến biên tập phòng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền đã thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Tiểu Đào, không bằng ngươi liền. Hồ chủ biên, ngươi không cần lại nói. Tâm ý của ta chính là như vậy, hoặc là ngày mai ngươi thấy bản thảo, hoặc là nhìn thấy chính là ta thư từ trước, sẽ không còn có loại thứ ba khả năng. Lục Đào thái độ phi thường kiên quyết, Hồ Hạo Dân cũng không có cách nào, đành phải hừ lạnh một tiếng sau rời đi biên tập văn phòng. Ai? Ta ném đến cái khác tạp chí xã lý lịch sơ lược, làm sao đến bây giờ còn chưa hồi phục? Nếu như từ bên này từ trước, nhất định phải lập tức tìm tới mới công việc. Không phải mẹ nó tiền thuốc men coi như. Lục Đào là một cái kiên cường nữ hải, nàng có thể một vai khiêng gia đình gánh nặng, chiếu cố bệnh nặng mẫu thân. Thế nhưng, Lục Đào cũng là một cái yếu ớt nữ hải, nàng bất khuất tại hết thể dưới dâm uy, rồi lại quấn bách tại tiền tài chi khốn. Trên bàn công tác, từng đống gửi bản thảo tin, có gần nhất nhận được, cũng có mấy tháng bên trong nhận được, thậm chí có một ít là 2-3 năm trước nhận được. Vì tìm kiếm được một thiên phù hợp yêu cầu trang đầu văn chương, Lục Đào là đem chính mình những năm này làm biên tập đến nay nhận được tất cả gửi bản thảo tin đều cho lật ra tới. Tăng ca một tuần lễ, lật tới lật lui nhìn, lại vẫn không có tìm tới dù là một thiên phù hợp yêu cầu. Lỗ Tấn tiên sinh loại kia phong cách nghiêm túc văn học A. Đây quả thật là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lắc đầu, nhìn cả ngày bản thảo, hoa mắt chóng mặt Lục Đào, đã trở thành hoàn toàn từ bỏ tiếp tục tìm bản thảo. Nàng thu thập một chút mặt bàn, đem vừa mới Hồ Hạo Dân đem ra Lâm Diệp tin bỏ vào trong bọc, liền tan ca trở về. Xứ sở cư xá, Lâm gia. Dưới lầu, hơn trăm người xếp hàng chờ ăn Lâm sư phụ mì ăn liền, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng, Lâm Diệp lại là đợi trong phòng ngủ, khoanh chân ngồi tinh tọa. Hắn hiện tại, đã trở thành không cần lại ôn tập, ngược lại cần đem thời gian tiêu vào càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Bên kia là tu luyện, thuộc về người tu chân tu luyện. Đạt được tiên thiên ngũ hành quyết, lại tại Vũ Di Sơn mạch chỗ sâu thu hoạch linh khí luyện khí thành công, Lâm Diệp đã trở thành là chân chính người tu chân. Có người nói, đã có tu chân công pháp, cái kia nên tranh thủ thời gian tìm linh khí sung túc rừng sâu núi thẳm đi, bế quan cái mấy năm vài chục năm, tu luyện đại thành về sau, trở ra quét ngang hết thảy, trang bức đánh mặt. Thế nhưng, Lâm Diệp làm không được, thế gian phồn hoa như thế đặc sắc, còn có tại phụ mẫu bằng hữu những này phàm trần quan hệ tại, hắn vừa làm sao có thể chui đầu vào rừng sâu núi thẳm đi khổ tu đâu. Hồng chân đủ loại, đối với người tu chân tới nói, vừa chưa chắc không phải một sự rèn luyện đâu. Tuy là thành thị bên trong nồng độ linh khí rất thấp, thế nhưng Lâm Diệp một khi vận chuyển lên tiên thiên ngũ hành quyết, vẫn là có một tia linh khí bị hấp thu đến trong cơ thể, tại kinh mạch ở trong vận chuyển, cuối cùng hội tụ đến đan điền bên trong, trở thành người tu chân nguyên khí. A. Vận chuyển công pháp tu luyện, tinh thần của ta cùng thân thể, ngược lại đạt được tốt nhất buông lỏng cùng tinh tiến. So với đi ngủ, tu luyện ngược lại là nghỉ ngơi tốt hơn phương thức. Vậy dứt khoát cứ như vậy tu luyện một đêm đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Lâm Diệp hiện tại mới bất quá luyện khí tầng 2, nhắm mắt lại, hôm nay chú định là một cái sở lì bật nì tớt. Bất quá, một đêm này, cũng không chỉ là Lâm Diệp một người không ngủ. Nhìn sông biệt huyền, Phương Ngọc Tuyết nhà. Nam ở trên giường Phương Ngọc Tuyết, nhìn xem trong phòng nháo đằng mèo con đủ cục, tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình phục. Hôm nay ban ngày phát sinh hết thảy là thật à? Chính mình vậy mà thật biến thành một con mèo. Trời ạ! Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Mà lại, vì cái gì tựa như là bị Lâm Diệp hôn một chút, liền lại lập tức biến trở về đến đâu? Đến cùng, chính mình biến thành mèo, cùng Lâm Diệp vừa có quan hệ ra sao đâu? Phương Ngọc Tuyết rất ngạc nhiên vừa rất sợ hãi, nàng rất sợ hãi, không biết mình lúc nào sẽ không biết lại đột nhiên biến thành mèo đâu. Mà liền tại khoảng cách Phương Ngọc Tuyết nhà không xa một cái khác tòa nhà, Đồng Nguyễn Thanh cùng Thường Tĩnh cái này một đôi mẹ con, cũng đều nằm ở trên giường, có chút khó mà ngủ. Đồng Nguyễn Thanh đang suy nghĩ muốn thế nào trợ giúp Lâm Diệp tăng cao thành tích, mà Thường Tĩnh nằm ở trên giường, lại là nhịn không được hồi tưởng lại ngày đó cứu mình cái kia nhỏ anh hùng, còn có. Hắn nói những lời kia. Đương nhiên, buổi tối hôm nay, ánh trăng phổ chiếu. Một vòng minh nguyệt, treo tại thiên cung, là cái nhìn mặt trăng thời tiết tốt. Nga ô. Lạp lạp lạp. Nhìn mặt trăng nha nhìn mặt trăng. Ăn lạp xưởng hun khói ú ăn lạp xưởng hun khói. Một lần ăn ba cây ú ăn ba cây. Mai mới chờ đến lúc đến tối, cực kỳ mặt trăng, nhị cấp tâm tình là tốt phải bay lên. Nó đắc chí nhảy lên hướng về chính mình chôn lạp xưởng hun khói địa phương chạy tới, không kịp chờ đợi bắt đầu đào đất. Lạp xưởng hun khói. Lạp xưởng hun khói. Đào một hồi lâu, nhị cấp còn không có đào được một cái ruột hun khói, lập tức tâm tình hưng phấn soát một chút liền xuyên tim. Nga ô. Chuyện gì xảy ra? Vốn á lạp xưởng hun khói đâu? Nhị cấp gấp, ra sức đào đi. Trái đào đào, không có. Phải đào đào, vẫn là không có. Nga ô. Lạp xưởng hun khói a. Nhị cấp dùng sức một đào, tựa hồ đào được thứ gì, vui mừng không thôi, tranh thủ thời gian lại đào một đào, dùng móng vuốt gậy đến tới trước mặt người một chút. Nga ô. Đây không phải vốn á lạp xưởng hun khói, đây là cức thịt thịt a. Nga ô. Ai có thể nói cho vốn a, lạp xưởng hun khói chạy đến nơi đầu à nha. Khóc không ra nước mắt nhị cáp, hướng về phía một đống mèo cất thịt thịt, đau đến không muốn sống ngửa mặt lên trời thét dài. Nga ô! Tốt như vậy mặt trăng a. Nga ô! Không thể lãng phí tốt như vậy mặt trăng, tốt xấu. Cất thịt thịt cũng coi là ăn ngon. Vô tình mất đi 10 cái mỹ vị lạp xưởng hun khói. Tối nay, nhị cáp không ngủ. Tối nay, nhị cáp dương dương gặm mèo cất thịt thịt, ngẩng đầu, nhìn lên trời, ngắm trăng. Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 188, nhiễm bệnh dược hoàn. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Lâm Diệp cứ như vậy một mực ngồi ở trên giường, ngồi xuống tu luyện tới hừng đông. Tiên thiên ngũ hành quyết, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, tại Lâm Diệp trong thân thể hình thành một cái hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn. Loại này tuần hoàn lực lượng, thập phần cường đại, có thể đem thân năng lượng trong cơ thể một mực khóa lại, thậm chí có thể có tăng gấp bội lực lượng hiệu quả. Giống như người tu chân, căn cứ vào năng lực bản thân cùng công pháp có hạn, thường thường chỉ có thể tu luyện một cái thuộc tính công pháp. Lợi hại một chút công pháp, có hai loại thuộc tính, mà có thể đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính công pháp, liền đã coi như là một chút tu chân đại phái chấn tông công pháp. Về phần đồng thời ẩn chứa bốn loại trở lên thuộc tính công pháp, tại giống như tu chân giới bên trong, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm công pháp. Lâm Diệp lúc đầu coi là tiên thiên ngũ hành quyết xem ra tựa như là một cái rất cay gà công pháp nhập môn, thế nhưng nghiêm túc tu luyện sau một đêm, lúc này mới cảm nhận được ngũ hành tương sinh tương khắc như bức chỗ. Hô! Dù là tại thành phố, linh khí nồng độ đều thấp đến có thể bỏ qua không tính cấp độ, thế nhưng vận chuyển tiên thiên ngũ hành quyết công pháp, một đêm thành quả còn là rất không tệ. Mà lại chủ yếu nhất là tinh thần của ta tiến vào trạng thái tu luyện, so ngủ một giấc đều càng có tinh thần nhiều. Từ lần trước tại rừng sâu núi thẳm ở trong nhập môn tu luyện về sau, Lâm Diệp cái này còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh tu luyện một đêm. Cái này khiến hắn đối với tu hành thật nghĩa, càng thêm nhưng tại ngực, vừa ở vào phương pháp tu luyện, liền cùng người bình thường có khác nhau một trời một vực. Khó trách nói, tại người tu chân trong mắt, phàm nhân giống như là sâu kiến giống như, ngu muội mà nhỏ yếu. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Lâm Diệp. Rất may mắn chính mình nắm giữ hồng bao hệ thống, mở ra tu tiên công pháp, để cho mình trở thành một tên chân chính người tu chân. So với phổ thông người tu chân, ta còn có một cái ưu thế lớn hơn nữa, kia chính là ta nắm giữ hồng bao hệ thống. Nói không chừng, đằng sau theo cấp bậc của ta càng ngày càng cao, hồng bao bên trong thậm chí có thể khai ra cái gì tiên thiên linh bảo đến, cái kia mẹ nó coi như lợi hại. Càng nghĩ, Lâm Diệp thì càng hưng phấn, ấn mở hồng bao hệ thống giới diện, xem xét một chút ngày hôm qua hồng bao nhật báo. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 4 cái hồng bao, hôm nay hết thể tạo ra 8 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 50%, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Xem xét hồng bao nhật báo, Lâm Diệp liền không nhịn được đầu đen rau muốn ngồi dậy, không phải đâu. Hôm qua hết thể tạo ra 8 cái hồng bao. Nhiều như vậy. Mà ta chỉ mở 4 cái, để lọt 4 cái hồng bao nhiều như vậy. Cái này khiến Lâm Diệp 10 phần thương tiếc, bất quá hắn cũng biết, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, hồng bao bên trong vật phẩm tuy là càng ngày càng có giá trị, thế nhưng hồng bao xuất hiện phạm vi lại là càng lúc càng lớn. Xuất hiện hồng bao nhiều, mở ra thiếu, lấy được điểm kinh nghiệm liền cũng càng thiếu, cái này lại để cho đẳng cấp tăng lên cũng càng khó khăn. Giống như rất nhiều cây gà trò chơi đồng dạng, Lâm Diệp phát giác cái này hồng bao hệ thống cũng là một cái hố to, càng đi về phía sau, thăng cấp thì càng khó. A. Có thể nắm giữ một cái hồng bao hệ thống, giúp ta nghịch tập thành tiên, nên thỏa mãn. Còn đậu đen rau muống cái gì? Mấu chốt là ta tâm tình của mình muốn bày ngay ngắn, không thể lại giống như kiểu trước đây. Người tu chân bá khí muốn xuất ra đến A. Một không có thể điệu ti, hai không thể thánh mẫu tâm, ba. Muốn hay không hậu cung đâu. Tính. Điểm thứ ba đã định, hắc. Nhớ tới bên cạnh mình còn quấn những này đại mỹ nữ, Lâm Diệp cảm thấy Lao Thiên thật là hậu ái hắn. Ăn xong điểm tâm, Lâm Diệp phát hiện cha mẹ hiện tại mỗi ngày dậy sớm sau yêu thích, liền là đếm xem đêm qua bảy quẩy bán hàng hết thể lừa bao nhiêu tiền. Bất quá, tiệm mì dù là lại được hoan nghênh, vẫn như cũng là vốn nhỏ mua bán. Huống chi, Lâm Diệp bây giờ là người tu chân, chỗ nào còn để ý số tiền này, đã sớm xem tiền tài như cặn bã. Đi ra ngoài, hướng trường học đi. Trên đường, nhận được Trần Thiên Hào điện thoại, ngẫu nhiên thu hoạch được 6 hệ thống tệ. Rẽ trái rẽ phải, thò đầu ra nhìn, như đồng du hy soát nhiệm vụ hàng ngày đồng dạng. Lâm Diệp con mắt gian rảo nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện hồng bao. Thùng rác cái kia, phát hiện một cái hồng bao, ấn mở. Trống rỗng. Quầy bán quà vặt trước cửa, phát hiện một cái hồng bao, ấn mở. Vừa mẹ nó là trống rỗng. Cửa tiệm thuốc, phát hiện một cái hồng bao, ấn mở. Thu hoạch được nhiễm bệnh dược hoàn một viên. Nhiễm bệnh dược hoàn, trước tiệm thuốc lui tới bệnh nhân bệnh ách chi khí ngưng tụ mà thành thần bí dược hoàn, phục dụng về sau, ngẫu nhiên thu hoạch được một loại tật bệnh. Hữu Nghị nhắc nhở chủ ký sinh, mời cẩn thận sử dụng. Phúc. Nhiễm bệnh dược hoàn, không có lầm chứ? Hệ thống, qua phân A. Ngươi mẹ nó thật có thể chơi, thuốc luôn luôn đều là dùng để chữa bệnh. Kết quả ngươi làm cái nhiễm bệnh dược hoàn đến, ăn liền có thể nhiễm bệnh. Thực tình như xoa. Mở ba cái phổ thông hồng bao, Lâm Diệp cảm thấy loại này chẳng khó khăn gì hồng bao, quả thực là quá hố, hai cái trống không không nói, cái cuối cùng mở ra, lại là có thể khiến người ta nhiễm bệnh dược hoàn. Như thế gân gà nhiễm bệnh dược hoàn, Lâm Diệp đều không bỏ được để nó chiếm chính mình không gian chữ vật, trực tiếp liền lấy ra đến, hóa thành vật thật, một viên bị trong suốt đóng gói đến rất tinh xảo màu lam nhỏ dược hoàn, xem ra không giống như là thuốc, ngược lại giống như là một viên màu lam bánh phao đường. Đem viên này nhiễm bệnh dược hoàn bỏ vào trong túi. Lâm Diệp liền hai tay cắm túi mà, đi vào một trung đại môn. Diệp tử. Chờ ta một chút. Diệp tử. Sau lưng truyền đến Trương Dương thở hồng hộc thanh âm, hắn vội vã đuổi đi lên. Lao Dương, thế nào? Ngày hôm qua khảo thí. Lâm Diệp quay đầu cười một tiếng, hỏi. Đừng đề cập, bài thi bên trên những đề mục kia nhận biết ta, đáng tiếc ta không biết bọn chúng. Tùy tiện lấp, dù sao ngữ văn là tràn ngập, toán học mỗi cái bài thi, ta chí ít đều viết một cái to lớn giải chữ. Trương Dương đối mặt khảo thí, luôn luôn đều tuân theo, tâm tính muốn lạc quan, thái độ nội dung chính chính, thành tích liền theo duyên tích cực thái độ. Lao Dương, tuy là ta rất thưởng thức ngươi lạc quan như vậy tâm thái, thế nhưng lại tiếp tục như thế không thể được, còn có hơn một tháng liền thi đại học. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Vừa nói, Lâm Diệp một bên vô vỗ Trương Dương bả vai. Lâm Diệp cũng không tin, hơn một tháng thời gian, hắn không ngừng mở hồng bao. Còn có thể mở không ra một cái đối Trương Dương học tập có trợ giúp đạo cụ đến A. Bất quá, khi hắn đưa tay từ trong túi quần lấy ra lúc đi ra, viên kia màu làm nhiễm bệnh dược hoàn, vậy mà cũng thuận tiện lấy rớt xuống đất. A. Diệp tử, ngươi bánh phao đường rơi. Trương Dương túi đầu nhặt lên nhiễm bệnh dược hoàn, thuận thế liền đem đóng gói cho mở ra, vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi giải quyết đi. Ngoa tào. Lao Dương, ngươi không thể ăn cái kia. Lâm Diệp thấy thế, lập tức liền gấp. Khẩn trương như vậy. Sẽ không phải là Đồng Nguyễn Thanh đưa cho ngươi đường A. Không được. Vậy ta thì càng muốn ăn. Nói xong, Trương Dương liền dám ở Lâm Diệp tiến lên đây đoạt trước đó, nhanh lên đem viên kia nhiễm bệnh dược hoàn cho nhét vào miệng bên trong. Canh thứ nhất. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé ba. Cảm ơn đã ủng hộ bốn. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Chương 189, chúc ngươi may mắn. Không thể ăn a. Cái khó lo cái khôn, Lâm Diệp liền là một cái bay chân quá khứ. Ẩm. A. Trương Dương đau nhức kêu một tiếng, cả người đều bay ra ngoài. Ba. Quẳng xuống đất, Trương Dương trợn trắng mắt, kêu đau đớn nói, Diệp tử, ngươi cái này mẹ nó cũng quá hung ác. Không phải liền là ăn ngươi một viên bánh phao đường a. Ngươi cần phải dưới như vậy tử thủ a. Phi. Hẳn là chết chân. Bất quá, lúc này, Lâm Diệp lại là khẩn trương hướng về bốn phía mặt đất tìm đi qua. Chạy đến nơi đâu? Lao Dương, ngươi đến cùng nôn đi ra chưa a? Ngoa tào. Diệp tử, đến mức đó sao? Ngươi đạp ta một cước, chính là vì để cho ta đem đường phun ra a. Chẳng lẽ nói, ta đều bỏ vào trong miệng, phun ra ngươi còn muốn? Trương Dương xoa xoa bị Lâm Diệp đạp đau bụng nhỏ, vẻ mặt oán niệm kêu lên. Lâm Diệp lại là một mặt nghiêm túc nói, Lao Dương, không có đùa giỡn với ngươi. Viên kia thuốc thật không thể ăn, ngươi đến cùng nôn đi ra chưa a? Cái gì? Thuốc? Không phải là bánh phao đường a? Ta vừa mới một bỏ vào trong miệng, ngươi liền đem ta đập bay, kết quả lộc cộc một tiếng, nuốt vào. Trương Dương nói chi tiết nói, đồng thời nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa ta đi. Rõ ràng cái kia chính là một viên bánh phao đường a. Thuốc gì hoàn có thể có lớn như vậy cái a? Độc dược. Ngươi xong, Lao Dương, ta nói cho ngươi. Ngươi bây giờ hoàn toàn xong. Gặp nhiễm bệnh dược hoàn thật bị Trương Dương cho nuốt vào, sai lầm lớn đúc thành, Lâm Diệp hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Trương Dương ngẫu nhiên đến bệnh chẳng qua là cảm mạo loại này không đau không ngứa bệnh nhẹ. Đến đi. Ngươi liền có thể sức lực lừa gạt ta, ngươi không có chuyện trong túi mang một viên độc dược. Không có chuyện gì chứ ngươi. Bất quá, Diệp tử, ngươi vừa mới một cước kia đã tới, nhưng thật là độc ác. Tuy là Lâm Diệp là một mặt khẩn trương cùng lo lắng, thế nhưng Trương Dương lại còn tưởng rằng hắn còn đang diễn kịch, tuyệt không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Bất kể như thế nào, Lao Dương, ngươi một khi cảm giác được thân thể có cái gì không thoải mái, nhất định phải trước tiên đi bệnh viện. Tốt nhất, cuối tuần lại để cho cha mẹ ngươi dẫn ngươi đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe tới bảo hiểm một chút. Lâm Diệp lại không cách nào nói ra nhiễm bệnh dược hoàn chân tướng, cho nên chỉ có thể tận lực nhắc nhở Trương Dương, đồng thời phải làm cho tốt tùy thời ứng đối Trương Dương trên người đột phát tật bệnh chuẩn bị. Tại Kiến An một chung, Lâm Diệp cũng liền Trương Dương như thế một cái bạn bè thân thiết bạn tốt, cho dù là liều mạng giả, Lâm Diệp cũng không thể để hắn có việc. Chuyện bé xé ra to, ta tiến trường thi, Diệp tử. Hôm nay khảo thí, hảo hảo thêm dầu, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Trương Dương liền đi tiến vị tại lầu một cái nào đó trường thi. Chúc ngươi may mắn mới đúng. Lâm Diệp nhìn xem Trương Dương bóng lưng, yên lặng nói ra. Trời mới biết cái này nhiễm bệnh dược hoàn đến cùng ngẫu nhiên bệnh gì cho Trương Dương a. Chỉ có thể mời Phật tổ phù hộ. Lâm Diệp cũng đi vào trường thi của mình, hôm nay tới hơi trễ, đại bộ phận thí sinh đều thi đến, Đồng Nguyễn Thanh cũng ngồi tại chỗ, nhìn thấy Lâm Diệp tiến đến, một mặt kinh hỉ. Lâm Diệp, số học lao sư để cho ta nói cho ngươi, buổi chiều khảo thí xong về sau, về nhà sửa sang một chút hành lý, 5 giờ đồng hồ ở trường học thao trường tập hợp, thống nhất ngồi xe bus đến Dung Thành. Đồng Nguyễn Thanh đôi mắt sáng liếc nhìn, nói tới nói lui, một miệng ở giữa có một mùi thơm. Thanh âm êm ái càng làm cho trái tim con người thông suốt bỗng chốc bị mở ra. Đến Dung Thành. Đúng nga. Buổi sáng ngày mai toán học áo thi đấu, ta kém chút đem chuyện này cấp quên. Huyền Thanh, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm Diệp giật mình nhớ tới. Đồng Nguyễn Thanh lại hơi hơi cúi đầu, cắn môi thấp giọng nói, Lâm Diệp, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi đếm số học áo thi đấu, còn không phải là vì theo giúp ta. Kỳ thật Đồng Nguyễn Thanh trong lòng rất rõ ràng. Lâm Diệp ngay cả khảo thí đề toán đều không thể đạt tiêu chuẩn, tham gia toán học áo thi đấu hoàn toàn là bồi chạy lãng phí thời gian. Thế nhưng, trong lòng của nàng ấm áp, chưa từng có nam sinh dạng này tỉ mỉ vì nàng cân nhắc cùng nghĩ tới. Nhưng Lâm Diệp nghe lời này, lại là giảo hoạt cười nói, vậy cũng không nhất định nha. Huyền Thanh, ta thế nhưng trông cậy vào dựa vào toán học áo thi đấu cầm thi đại học thêm điểm. Nói xong, Lâm Diệp liền trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị nên đón buổi sáng để ý tông khảo thí. Rất nhanh, bài thi phát xuống đến, đã trở thành xe nhẹ đường quen Lâm Diệp, hạ bút như lưu thần, 333 hoàn toàn như trước đây nhanh chóng bài thi. Cùng thời khắc đó, một bên khác, Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã. Thùng cơm. Phế vật. Rác rưởi. Khó trách trong tỉnh chủ quản văn hóa mấy cái lãnh đạo chỉ vào cái mũi của ta đổ ập xuống mắng không ngừng, liền các ngươi tuyển ra tới cái này vài thiên văn trường, đều là cái quỷ gì à. Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã xã trưởng. Lúc năm đã trở thành 53 tuổi xà tu hùng lệch cạch một chút, cầm trong tay mười mấy phần bài viết đều vung trên bàn, tức giận đến cái mũi đều nhanh muốn lệch ra. Mà ở trước mặt của hắn, lại là tạp chí xã 5-6 cái chủ biên cùng phó chủ biên, cả đám đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Làm sao? Tất cả đều không nói lời nào. Đầu tuần ta đem đầu bản văn chương nhiệm vụ bố trí đi thời điểm, các ngươi nguyên một đám không cũng còn ý khí phấn phát, đều tranh cướp giành giật phải hoàn thành cái này quang vinh nhiệm vụ a. Nhìn xem. Nhìn xem các ngươi chọn văn chương đều là cái quỷ gì. Xã trưởng Sa Tu Hùng tức giận đến hai tay chống đỡ cái bàn, quắc, hôm nay liền là đoạn bản thảo ngày tháng, ngày mai sẽ phải phát đến xưởng in ấn các bạn, các ngươi nói. Hiện tại đến cùng làm sao bây giờ? Để cho ta làm sao hướng thượng cấp văn hóa lãnh đạo giao phó? Xã trưởng, cái này cũng không thể trách chúng ta a. Dù sao, phía trên yêu cầu quá cao. Muốn Lô Tấn Tiên Sinh loại kia nghiêm túc văn học văn phòng, hiện tại người đều như thế táo bạo, chỗ nào viết được đi ra a? Một tên nữ chính biên, vị nâng kính mắt, rất ủy khuất nói. Đúng nha. Xã trưởng, chúng ta thủ hạ biên tập, đem mấy năm này bài viết đều lật qua lật lại nhìn nhiều lần, tuyển ra tới những này, thật là khối lượng tốt nhất. Xã trưởng, cái này thật không oán chúng ta a. Ai cũng biết, chúng ta Thanh Xuân Trích Văn là chủ đủ phân xuân văn học, đối mặt độc giả cùng bản thảo tác giả, đều là khuynh hướng nhỏ tuổi hóa thanh thiếu niên, rõ ràng cùng nghiêm túc văn học cái này loại hình, liền là không nhọt gáy mà. Nguyên một đám chủ biên đều cúi đầu, lẫn nhau trình bày ủy khuất của mình cùng cái nhìn. Bao quát hôm qua khó xử Lục Đảo chủ biên Hồ Hạo Dân, hắn lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn là thật không nghĩ tới, một cái trang đầu văn chương nhiệm vụ, vậy mà biết trọng yếu như vậy. Đằng sau vẫn là trong tỉnh văn hóa lĩnh vực lãnh đạo trực tiếp ra lệnh. Hừ. Bất quá dạng này cũng tốt, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, ta liền càng dễ dàng đối Lục Đảo ra tay, từ trước. Nói đến dễ dàng, mẹ ngươi bệnh không cần trị a. Ngây thơ ngốc nữ, chúng ta dong thành giấy môi đều là một vòng, ngươi cho rằng khắp nơi ném lý lịch sơ lược, có ta Hồ Hạo Dân buông lời ra ngoài, còn có tạp chí xã dám muốn ngươi. Hồ Hạo Dân trong nội tâm đánh lấy Lục Đảo chủ ý xấu, nhịn không được hèn mọn liếm liếm ở môi. Dường như hắn ngấp nghẽ đã lâu Lục Đảo đã trở thành ứng phó nhưng phải. Mà lúc này, ở bên ngoài biên tập văn phòng bên trong, xã trưởng Sa Tu Hùng nổi giận thanh âm, ngay cả phía ngoài phổ thông các biên tập cũng nghe được. Hắc! Đào tỷ, xem ra lần này xã trưởng là thật nổi giận. Bất quá, cũng trách chúng ta tạp chí xã không có thực lực, nhiều như vậy bản thảo bên trong, quả thực là tìm không thấy một thiên phù hợp trang đầu văn chương yêu cầu. Ngồi tại Lục Đảo bên cạnh một cái vừa tới nửa năm nữ biên tập, cũng là lắc đầu tiếc nuối nói. Muốn Lô Tấn Tiên Sinh loại kia phong cách nghiêm túc văn học, chỗ nào dễ dàng như vậy a? Nếu như dễ dàng lời nói, Lô Tấn Tiên Sinh liền sẽ không chỉ có một cái. Lục Đào lắc đầu, nàng hôm nay tới, căn bản là không có dự định làm việc, mà là bắt đầu sửa sang lại trên bản công tác thứ thuộc về chính mình, thậm chí ngay cả thư từ trước, hôm qua đều đã viết xong. Mở ra bao, Lục Đào đưa tay muốn từ bên trong đem chính mình viết xong thư từ trước lấy ra, thế nhưng tùy theo lấy ra lại cũng không là thư từ trước, mà là hôm qua bị nàng bỏ vào trong bọc. Lâm Diệp gửi tới gửi bản thảo tin. A, đây là Lâm Diệp đồng học tin, buổi tối hôm qua quá mệt mỏi đều quên nhìn. Lục Đào thở dài một hơi, nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì làm, liền mở ra Lâm Diệp gửi tới phong thư này, rất tùy ý xem ra. Thu dạ, là văn suối A. Chợt nhìn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng khi Lục Đào từng chữ tiếp tục xem tiếp về sau, liền lập tức cả người vụt một chút liền kích động đứng lên. Phần 2. Chuyện 3. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé 4. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé 3. Cảm ơn đã ủng hộ 4.